Chương 1. Đồng tử dạ tâm. Bạch cốt luân chuyển điện, khắc cốt đường, máu mới sơn cốc. Bầu trời bao phủ một lớp bụi mịt mờ sương mù, rừng trúc ở giữa, to to nhỏ nhỏ phòng trúc tọa lạc trong đó. Nam nam nữ nữ, dung mạo có kém, khí chất khác biệt, nhưng trên mặt đều có in dấu thật sâu ấn ký. Khắc là một, thiên can là hai, còn lại thì là số lượng. Xem ra, mỗi cái được đưa đến nơi này máu mới, cũng không khỏi giống heo con mở dạng, bị in dấu lên nhập cổ ký hiệu. Mới đến Nhiếp Hầu đang quan sát bọn hắn cũng đang quan sát Nhiếp Hầu. Đương nhiên, gian nào đó trong phòng trúc, chạy ra một tên lim bím tóc hướng lên trời, da trắng môi đỏ đồng tử, nhảy nhảy nhót nhót trực tiếp đi vào Nhiếp Hầu trước mặt. Đến gần, Nhiếp Hầu thấy rõ, mang theo một chút mập mũm mĩm trên khuôn mặt, khắc quý 14 bốn chữ lớn có thể thấy rõ ràng. Muội muội ta là 14, đại ca ca cũng là 14. Đồng tử nhìn chằm chằm Nhiếp Hầu trên mặt khắc đinh thập tứ là ấn, phát ra một trận vui sướng tiếng cười. 14 trợ giúp 14, ta đến dạy đại ca ca đi. Ngây thơ lời nói, ngây thơ dáng tươi cười, khó trách người đối với đồng loại con non, tự nhiên sẽ khuyết thiếu lòng đề phòng. Có thể Nhiếp Hầu lại âm thầm lặng yên muốn, này không phải đất lành, như thế nào lại có tốt đồng đâu. Nhưng Nhiếp Hầu không cách nào cự tuyệt, chỉ vì tại đồng tử sau khi mở miệng, những người còn lại đều không có đến đây dấu hiệu. Đa tạ khắc quỷ 14. Nghe vậy, đồng tử một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lộ ra nụ cười vui mừng, chỉ gặp nàng đưa tay, vô vô Nhiếp Hầu lồng ngực. Trẻ con là dễ dạy. Nhiếp Hầu không có bộc lộ một tia không vui, cái này làm cho đồng tử rất là hưởng thụ, nàng lấy tay, đi theo ta. Đồng tử ở phía trước nhảy nhảy nhót nhót, Nhiếp Hầu theo ở phía sau, tử tế nghe lấy đồng tử lời nói. Chỗ này trúc cốc là chúng ta những này máu mới làm việc cùng tu hành địa phương. Mỗi tháng nhất định phải hoàn thành nhất định khắc cốt nhiệm vụ. Khắc cốt số lượng chưa đủ máu mới sẽ bị xử tử. Đúng rồi, mỗi tháng khắc cốt số lượng ít nhất máu mới cũng sẽ bị xử tử. Đồng tử thanh âm hơi co dừng lại, tiếp tục nói, bất quá, đại ca ca không cần quá lo lắng rồi, mới vừa vào cốc máu mới, tháng thứ nhất là có miễn phạt, đây cũng là khắc cốt đường cho máu mới thời gian học tập. Khắc cốt lời nói, cùng loại phàm tục phù điêu, cần chúng ta xử lý đưa tới nguyên liệu lõi, sau đó tại nguyên liệu lõi bên trên điêu khắc nhất định đường vân kỳ dị. Vừa vặn ta ngày mai vô sự, có thể mang đại ca ca đi một lần. Đồng tử đột nhiên quay đầu nhìn lại, đại ca ca còn muốn biết gì nữa sao? Nhiếp Hầu cùng chắc tay, đầu tiên là ngỏ ý cảm ơn đồng tử hỗ trợ, sau đó hỏi, chúng ta cứ như vậy một mực khắc cốt xuống dưới sao? Đồng tử méo một chút đầu, cười nói, không biết, chỉ cần thức tỉnh tâm tướng, cô động thứ nhất linh thiếu, liền có thể trở thành bạch cốt ổ quay điện chân chính môn nhân. Đến lúc đó tự nhiên có thể thoát ly nơi này. Có lẽ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt nàng phiền muộn nói cảm nhận được tỉnh tâm tướng khó khăn cỡ nào, người thành công lắc đắc không có mấy, phần lớn mất mạng, càng đừng đề cập cô động thứ nhất linh thiếu. Cái gì là tâm tướng? Nhiếp Hầu bức thiết truy vấn, đồng tử lại cười cười nói, một lời hồi lâu nói không rõ ràng, không nên gấp gáp, phía sau đại ca ca tự sẽ biết được. Đang nói chuyện, ven đường xuất hiện từng gian quỷ dị phòng trúc, mỗi gian phòng phòng trúc bên ngoài đều dán lít nha lít nhít chữ bằng màu dây vàng, được không làm người ta sợ hãi. Những này phòng trúc không có đặc biệt chủ nhân, ai cướp được coi như ai. Đoạn. Lời tuy như vậy, phòng trúc xa xa không tới trụ đầy thời điểm, đại ca ca không cần phải lo lắng. Chương 2. Đại thánh ngọc bội. Đi vào phòng trúc khu vực sau, đồng tử đình chỉ nhảy nhảy nhót nhót, đứng đắn đi trên đường. Lúc này sắc trời dần dần muộn, nàng ngáp một cái, đại ca ca, trời sắp tối rồi, chúng ta cần chiếm cái phòng trúc. Nghe vậy, Nhiếp Hầu nhưng không có trước tiên đáp lại, do dự có phải hay không cùng đồng tử cùng một chỗ. Chỉ nghe trước mặt trong lời nói, nhân mạng ở chỗ này không tính là gì. Có thể sống thành tiền bối đồng tử, biểu hiện bẹn bẹn nàng muốn cho người nhìn thấy một mặt. Tại ngoại giao chạy thì cũng thôi đi, nhưng cùng với chỗ một phòng. Ngay lúc này, trước ngực đại thánh ngọc bội bỗng nhiên ấm áp, kỳ dị văn tự xuất hiện tại Nhiếp Hầu trước mắt, hạ hạ thăm, đáp ứng đồng tử ngư dạo, cùng nhau chiếm cứ phòng trúc. Không ngờ đồng tử ngư dạo lặng lẽ tại bữa ăn chung hạ độc vô lực tán. Sau khi chúng độc, trước bị tay gãy chân cầm tù, sau bị nó tàn nhẫn vệ linh, mấy ngày sau linh tính mất hết mà chết. Hạ hạ tham cự tuyệt đồng tử ngư dạo, một mình chiếm cứ phòng trúc. Muốn ngủ thời điểm thụ linh quái dụ hoặc, ra khỏi phòng mà chết. Hạ hạ tham cự tuyệt đồng tử ngư dạo, một mình thăm dò trúc ốc. Không ngờ gặp linh quái chết thảm. Nhiếp Hầu vọng hướng đồng tử ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, mặt ngoài vô hại vui tâm địa đồng tử âm thầm quả nhiên muốn giết hại chính mình. Làm sao bây giờ? Từ sau hai đầu không khó coi ra, ban đêm uy hiếp chính là tên là số không quái vật. Bọn chúng không cách nào tiến vào quỷ dị phòng trúc, nhưng sẽ dụ hoặc người ra ngoài, chính mình khó mà chống cự. Nhiếp Hầu trong lòng nguy cơ trùng trùng, ba đầu hạ hạ tham, ký ký chỉ hướng tử lộ. Đại ca ca, mau tới nha. Đồng tử gặp Nhiếp Hầu không cùng bên trên, liên tục thúc giục. Nhiếp Hầu đại não cấp tốc vận chuyển, linh quái tin tức hoàn toàn không biết gì cả, một khi gặp phải hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải né tránh. Từ đầu thứ nhất không khỏi nhìn ra, đồng tử nên biết ứng đối ra sao số không dụ hoặc. Mà lại nàng đối với mình sử dụng thủ đoạn là hạ độc, điều này nói rõ nàng xác suất lớn chính mặt không phải là đối thủ của mình. Ngắn ngủi mấy tức, Nhiếp Hầu liền từ trong đó tìm được một chút hy vọng sống. Tốt. Nhiếp Hầu đi theo, hai người tìm cái không ai phòng trúc. Bên ngoài dán lên huyết sắc dây vàng, trong phòng lại hết sức phổ thông. Chỉ trưng bày một tấm giường trúc, một tấm bàn trúc, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Đồng tử đốt lên ngọn đèn, đằng sau từ ngực móc ra một tấm bánh nướng, nàng miệng lớn gặm xuống một khối, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Hầu, cười khanh khách nói, ngược lại là quên đại ca ca. Nói kéo xuống một khối, đưa cho Nhiếp Hầu. Nhiếp Hầu mắt nhìn có độc bánh nướng, hắn ra vẻ cảm kích nhận lấy, giả bộ như khiếp đảm hỏi thăm, muội muội, nhìn mọi người như thế sợ sệt, ban đêm có cái gì quái vật sao? Gặp Nhiếp Hầu tiếp nhận bánh, đồng tử cảm thấy mưu đồ sắp thành công, tâm tình tốt nhiều, đại ca ca thật thông minh, xác thực có quái vật. nghe chấp sự đại nhân bọn họ chuyện tiếng, tiêu cái gì linh quái thích nhất tập kích nhân loại, nhất là thiện ở vẽ ra người chi dụng, dẫn xuất ngoài phòng, chia ăn chi. Nói đến đây, đồng tử dường như trong lúc lơ đãng nghi hoặc, đại ca ca làm sao không ăn đâu? Cái này bánh nướng ăn rất ngon đấy. Đồng tử cười khanh khách lại kéo xuống một khối, đưa tới. Nhiếp hầu thuận thế đó lấy, hàm cười nói, ta thói quen đến giờ cơm ăn. Đại ca ca không thành thật, sợ là không nhìn chúng muội muội bánh. Đen kịt mắt to nhìn chằm chằm nhiếp hầu trên mặt một hồi lâu, chỉ nhìn người hơi tê tê, đột nhiên nói đại ca ca thật thông minh, rất lâu không có thấy đại ca ca người thông minh như vậy. Đã trải qua như thế việc sự tình, hai người hoàn toàn không có ngủ ý tứ. Một cái ngồi ở trên giường, một cái đứng tại bên cạnh bàn, yên tĩnh im lặng, chỉ có mở tối ngọn đèn thỉnh thoảng vang lên âm thanh xì xì. Chương 3. Tâm tướng. Sáng sớm, ôn hu ánh nắng rơi xuống, xua tán đi đêm tối ấm lãnh. Một lớn một nhỏ hai bóng người, đỉnh lấy hai mắt đỏ bừng ra phòng trúc. Đồng tử ngăn lại muốn rời khỏi nhiếp hầu, cười nhẹ nhàng nói đại ca ca, xem ngươi cũng là sáng suốt người. Chúng ta lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Muội muội nói cái gì đó? Chú ý tới đồng tử sắc mặt lạnh dần, nhiếp hầu minh ngộ nàng đại khái không muốn dây dưa nữa chính mình, trầm giọng nói, một lời đã định, ân oán tất yêu. Đồng tử thần sắc âm chuyển trời nắng, nháy mắt mấy cái, đại ca ca, miễn phí đưa ngươi một tin tức, Lâm hầu có một bia đá, có ngươi tin tức muốn biết. Bia đá. Đưa mắt nhìn đồng tử rời đi, nhiếp hầu nắm thật chặt y phục. Tại phòng trúc ở giữa xuyên thẳng qua, tận lực trải qua những cái kia nói chuyện với nhau người, tốt thuận tiện nghe một chút, thu thập tin tức. Đám người dần dần khẽ hở, hắn yên lặng đi đến Lâm hầu. Như đồng tử lời nói, sát thực đứng thẳng lấy một khối cao lớn bia đen. Nhiếp hầu khoái đi đến bia trước, nhãn tình sáng lên, tâm tướng thì ra là thế tâm tướng người, tu hành gốc dễ cũng. Vạn vật đều có linh tính, nhưng linh tính thủy biến, hóa thành tâm tướng người ít càng thêm ít. Thiên tư thông minh người, lĩnh ngộ tâm lý lẽ, minh ngộ bản tâm, tâm tướng tự sinh. Này chi vị tu đạo bắt đầu, nhưng chúng sinh nhiều dung bối, khó mà thức tỉnh. Cố hữu không cam lòng giả chúng, không cầu bên trong để ý, phản tìm ngoại đạo. Hoặc mượn chúng sinh tham lam, hoặc hái kỳ chân dị bảo, bên ngoài qua đời tâm tướng, bước vào tu hành bắt đầu. Nhiếp hầu ánh mắt lửa nóng, không kịp chờ đợi tiếp tục xem tiếp, muốn biết như thế nào tu thành tâm tướng. Chỉ gặp phía dưới là nhất pháp quyết, phệ linh quyết, hái vạn vật chi linh tính, thúc đẩy sinh trưởng tâm tướng. Vạn vật đều có linh tính, nhưng vạn vật có cao thấp quý tiện, linh tính nồng đậm cũng này. Kỳ chân dị bảo, vẫn linh tính nồng đậm, hái chi hóa thành tâm tướng, dễ như trở bàn tay, tốt nhất chi phẩm. Nhưng không đại cơ duyên, khó mà cầu được. Phàm tục chi trùng, linh tính nông cạn, có thể hái chi hóa thành tâm tướng người, trăm không còn một, rơi là tầm thường. Nhưng số lượng đông đảo, ngược lại dễ từng. Người bao gồm linh tính nhất là dồi dào, thú thứ hai, mục nhiều lần chi, thạch ở cuối cùng, nhỏ không thể thấy. Lại bởi vì tương tính, hái phàm nhân, gấp trăm lần tại phàm thú loại, những người còn lại biến chi. Hạ hạ tham bên trong, tên đồng tử kia vệ linh thủ đoạn, nguyên là đến từ nơi này. Đọc hiểu toàn thiên, liên tưởng đến lúc trước chứng kiến hết thảy, nhiếp hầu chỉ cảm thấy một cô ý lạnh em vũ phòng trúc kia ở giữa khắp nơi có thể thấy được tàn chi, chỉ sợ đều là thảm tao đồng loại thôn vệ linh tính bất hạnh người. Chính mình muốn đi một bước nào? Muốn bước vào tu hành bắt đầu, có được tâm tướng, hoặc là minh tâm bên trong lý lẽ, tâm tướng tự sinh, hoặc là hái ngoại vận, thúc đẩy sinh trưởng tâm tướng. Ai, chính mình có lựa chọn sao? Nhiếp hầu thở dài, bi văn cũng không có ghi chép như thế nào minh tâm bên trong lý lẽ, chỉ có một phương ăn người vệ linh quyết. Ngay tại cái này khó mà lựa chọn thời điểm, trước mắt hắn xuất hiện lần nữa tin tức. Hạ hạ tham, vì cầu sinh cơ, lại không nỡ hại người, thôn phệ có cây trúc thạch chi linh. Thằng đến bị người giết chết không thể thúc đẩy sinh trưởng tâm tướng. Hạ hạ tham, vì cầu sinh cơ, thống hạ sát tâm, dù dỗ người mới lý minh đến phòng trúc, đánh nhau một phen thành công chế ngự, phệ nó linh tính, thúc đẩy sinh trưởng pháp tướng một kia. Phía sau liên tục dụ dỗ, bất hạnh bị máu mới triệu không phản sát, hóa thành người khác tư lương. Lá tham tốt nhất, linh quang lóe lên, phát hiện tùy thân đại thánh trong ngọc bội ngậm kỳ dị linh tính. Mạo hiểm thôn phệ chi, một chút linh tính hóa tâm tướng, từ đó thạch thai tố nguyên sinh, đại thánh tâm tướng cầu. Chương 4. Thiên sinh địa dưỡng hóa thạch thai. Lá tham tốt nhất. Nhiếp hầu đội vàng lấy xuống đại thánh ngọc bội, có thể là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, chỉ cảm thấy kim quang lưu chuyển, ngọc bên trong phảng phất có một cỗ kỳ dị khí cơ lưu động. Không có cái gì tốt do dự, hạ tham như phổ thông máu mới lục đục với nhau, hơi không cẩn thận bị người phản sát, hạ hạ tham càng không cần nhìn, chỉ có cái này lá tham tốt nhất mới là sinh cơ chỗ. Hắn nắm chặt đại thánh ngọc bội, ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy bia đen phụ cận quá đáng chú ý, không được ở đây thôn phệ. Thế là giả bộ như nội tâm dãy rủa dáng vẻ, thất tha thất thểu trở lại đêm qua phòng trúc, cho người ta một loại lương tâm bất an giả tượng. Lúc này, phần lớn người đều tiến về đất chống chế xương, quả nhiên, trên đường cũng không có gây nên người chú ý. Nhiếp hầu nhắm lại cửa phòng, lại dùng cái bàn ngăn tại cửa, lúc này mới xuất ra đại thánh ngọc bội, coi chừng ngậm tại trong miệng. Phệ linh, lại tên thải linh, cần lấy ra thịt tiếp xúc, vận hành pháp quyết, lấy bản ngã linh tính, khiêu động ngoại vật linh tính. Toàn bộ hành trình nhất định phải tập trung tinh thần, không có khả năng bị quấy rầy. Phệ linh động tác cũng không chỉ định, nhiếp hầu dứt khoát ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, yên lặng niệm tụng thấy tính cách chú. Thấy tính cách chú, tên như ý nghĩa, minh xét linh tính chi chú. May mà hắn từng có mắt không quên chi năng, không phải vậy ánh sáng ghi lại phệ linh chú chính là một kiện chuyện phiền toái. Một lần lại một lần, tâm thần trong thoáng chốc, nhìn thấy cao lại yếu ớt ngọn lửa, trong ngọn lửa có đạo cùng nhiếp hầu không khác nhau chút nào hư ảnh. Đây chính là nhiếp hầu linh tính, phàm nhân linh tính, như lượn lên giống như yếu ớt. Tùy theo tầm mắt chuyển động, rơi vào đại thánh ngọc bội. Chỉ gặp nhân luân chi khí lượn lờ, bên trong có một vòng ánh sáng sáng chói, mơ hồ nhìn thấy một phương kỳ dị thạch thai, ngũ sắc chi khí lưu chuyển phía trên, lộng lẫy, mênh mông màn bạc. Nhiếp Hầu vì đó sợ hãi thán phục, lại cấp tốc tập trung ý chí, mặc niệm vệ linh chú. Bản tính ngọn lửa chậm rãi khiêu động đại thánh trong ngọc bội linh tính, ngoài ý muốn, dẫn dắt quá trình mười phần thuận lợi, vệt kia sáng chói linh tính cuối cùng rơi vào bản tính trong ngọn lửa. Cả hai lẫn nhau giao hòa, trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cảm giác đánh tới, hắn chỉ cảm thấy nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng, phản phất hết thảy phiền não đều biến mất. Ngoại giới nhân luân chi khí tràn ngập, Nhiếp Hầu thân thể không khỏi cuộn mình đứng lên, phản phất hài nhi trở về mẫu thể, bị nhân luân chi khí bao khỏa, huyễn hóa thạch thai, trên đó cửu khiếu bát khổng mơ hồ có thể thấy được. Không biết qua bao lâu, nhân luân chi khí tiêu tán, Nhiếp Hầu mở mắt, sững sờ nhìn xem hai tay của mình, một đôi hòa đà tay, thuần trắng như ngọc. Hắn hiếu kỳ đụng đụng, phát ra một trận thanh thúy thạch tiếng va chạm, lại nắm chặt lại, nhìn như hòa đá, nhưng lại có thể giống như trước một dạng nắm tay. Nhiếp Hầu minh ngộ, đây là tâm tướng mang tới lực lượng. Tâm tướng tức sinh, tâm theo niệm động, hai tay lập tức khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Thạch thai tâm tướng sâu trong linh hồn, nguyên bản ngọn lửa giống như bản tính, đã phát sinh phiên thiên địa phúc biến hóa. Phong cách cổ xưa tang thương thạch thai, hào quang năm màu lưu chuyển, nhân luân chi khí phun ra nuốt vào, phân bố thành cựu cung bát quái, tựa hồ đang dựng dục cái gì. Nhiếp Hầu quen thuộc cổ điện, hóa thạch thai, bước kế tiếp nên hầu vương xuất thế. Tâm tướng phàm là kế thừa cái kia kinh thiên động địa con khỉ một tia vĩ lực, Nhiếp Hầu liền nên cân nhắc chính mình có muốn ăn hay không thịt trâu. Bất quá, tâm tướng sinh ra sau, còn có thể tiếp tục thuế biến sao? Bia đen bi văn nội dung dừng bước tại tâm cùng nhau trước, sinh ra tâm tướng sau như thế nào tu hành, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng có thạch thai tâm tướng gia trì, lượng trước chưa giác tỉnh máu mới không phải là đối thủ của mình. Không kịp tinh tế thể nghiệm tâm tướng lực lượng, Nhiếp Hầu lập tức tập trung ý chí, nhanh lên đem cái bàn khôi phục tại chỗ. Thân ở hiểm địa, phải tất yếu chú ý cẩn thận, hắn không muốn bởi vì đợi tại phòng trúc thời gian quá dài, để cho người ta phát giác được dị dạng. Cấp tốc ra phòng trúc, thẳng đến đất trống. Chương 5. Sáu mắt chú ma. Trên đất trống, Nhiếp Hầu tùy tiện tìm cái góc không người, bắt đầu luyện tập khắc cốt. Khắc cốt, đại khái chia làm 3 bước, tẩy cốt, khắc cốt, cua xương. Đầu tiên tẩy cốt, chính là đem trên xương cốt tàn gân huyết nhục dọn dẹp sạch sẽ. Muốn thanh lý lại không thương tổn xương mặt, như vừa lúc bị thương mấu chốt xương mặt, ngay ngắn xương cốt ước chừng liền phế đi. Tẩy cốt hoàn thành, liền có thể khắc cốt, ngón tay giữa định đồ án hoàn chỉnh điều khắc tại trên xương cốt, tốn thời gian nhiều nhất, cũng dễ dàng nhất phạm sai lầm. Sau cùng cua xương lại là đơn giản nhất một bước, chỉ cần đem điêu khắc tốt xương cốt ngâm mình ở trong dược thủy, chờ đợi mấy ngày liền có thể. Không biết có phải hay không tâm tướng nguyên nhân, Nhiếp Hầu rõ ràng cảm thấy mình hai tay linh xảo rất nhiều, vẹn vẹn vẽ phòng theo mấy lần, liền so sánh dạng đồ không sai chút nào. Hắn âm thầm kinh hỉ, lại cấp tốc đến mô lao đi, lại cố ý vẽ phòng theo một bước xoay xoay méo mó, cao mày tâm giả bộ như lo lắng hao tâm tổn trí bộ dáng. Tại không có đạt được đầy đủ tình báo trước, Nhiếp Hầu là không có ý định bại lộ một chút xíu dị thường. Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau có người nhìn chăm chú, ngay sau đó run lên, dừng lại động tác, quay đầu nhìn lại. Sau lưng cũng không biết lúc nào, xuất hiện một tên nam tử thanh tú, trên đầu quấn lấy thật dày miếng vải đen. Gặp Nhiếp Hầu xoay người, hắn kéo ra một vòng dáng tươi cười, vô cùng ngược gạo, ánh mắt trống rỗng tĩnh mịch, trên má phải khắc giáp 13 ngược lại là hiện lộ hắn máu mới thân phận. Nhiếp Hầu yên lặng lui lại mấy bước, không muốn cùng quỷ dị như vậy người dính líu quan hệ. Ai nghĩ đến nam tử thanh tú lại chủ động ngăn lại Nhiếp Hầu, thanh âm khàn khàn nói tiểu ca, ngươi thế mà từ cái kia tiểu ác đồng trong tay trốn ra được. Tiểu ác đồng, chắc hẳn nói chính là ngư dạo đồng tử. Nhiếp Hầu ngữ khí bình thản, chỉ trở về hai chữ, không phải trốn. Nam tử thanh tú cứng ngắc dáng tươi cười kéo lớn hơn, tựa hồ đối với Nhiếp Hầu hồi phục phi thường hài lòng. Xem ngươi rời cái kia tiểu ác đồng một thân một mình, bây giờ ta cũng lẻ loi một mình, dứt khoát ngươi ta hợp tác, mỗi đêm 4 tấm cửa phòng huyết phủ, trải phẳng như thế nào? Chỉ có một người tới tiêu huyết phủ, không có sinh dưỡng thời gian, có thể trèo trống không được mấy ngày. Nguyên lai tên nam tử này là tới tìm bạn cùng phòng. Phòng trúc mỗi đêm đều cần tới tiêu huyết phủ, lấy chống cự số không trách dụ hoặc. Bởi vậy máu mới bọn họ muốn lâu dài sinh tồn được, độ an toàn quá muộn bên trên, chỉ dựa vào một người huyết dịch là tuyệt đối làm không được, nhất định phải có người trải phẳng huyết phủ tới tiêu. Cho nên báo đoàn độ đêm, chiều hướng phát triển. Nhiếp Hầu chần chờ, hắn không muốn cùng người chung sống một phòng, một phương diện lo lắng bị người phát hiện dị thường, một mặt khác là tâm phòng bị người không thể không, có thể còn sống sót máu mới, khẳng định không có mấy cái người tốt. Nhưng đây là máu mới bọn họ trạng thái bình thường, chính mình lại nhất định phải ngụy trang. Một ngày hai ngày còn tốt, nhiều cho dù là đã thức tỉnh tâm tướng, chính mình cũng khó có thể chịu được. Có thể máu mới rất nhiều, hắn không cần thiết lựa chọn nam tử trước mắt. Ngay lúc này, trước mắt lại lần nữa toát ra tin tức. Hạ Hạ Tham, cự tuyệt sáu mắt chu ma yêu cầu, gây nó không nhanh. Nó lòng nghi ngờ thân phận bại lộ, đêm đó lựa chọn diệt khẩu. Người phấn khởi phản kháng, nhưng tâm tướng sơ cảm giác khó địch nổi cường thủ, rơi vào chết tử trong trứng nước. Hạ Tham đáp ứng sáu mắt chu ma yêu cầu, khi không biết nó thân phận, chú ý cẩn thận, có thể an ổn vượt qua một ngày. Hạ Hạ Tham bại lộ sáu mắt chu ma thân phận, sáu mắt chu ma giận dữ, đang đào tẩu trước đó, đưa ngươi tàn nhẫn phân thây, để tiết trong lòng mối hận. Nhiếp Hầu nhân tê, sáu mắt chu ma lại là thứ quỷ gì? Trước mắt nam tử không phải người. Hai đầu Hạ Hạ Tham, hậu quả khổ cực, chỉ có một đầu Hạ Tham xử lý thỏa đáng, có thể an ổn sống qua ngày. Hắn cố ý trầm tư một lát, nói có thể. Rất tốt. Nam tử thanh tú nụ cười quỷ dị càng lắm, sau đó chủ động tiến lên chỉ đạo Nhiếp Hầu khắc cốt động tác. Ban đêm giáng lâm, gian nào đó trong phòng trúc, nam tử thanh tú ngồi tại bên cạnh bàn, trống rỗng hai mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn, không biết suy nghĩ cái gì. Nhiếp Hầu thì nằm ở trên giường, tối hôm qua cùng đồng tử kia rằng co một đêm, ban ngày lại bởi vì tâm tướng hưng phấn một ngày, tinh thần đã phi thường mỏi mệt. Có thể có nguy hiểm sáu mắt chu ma ở bên, hắn như thế nào ngủ được? Không khỏi nhắm mắt lại, Cắt Tỉa ban ngày thu tập được tình báo. Nơi đây chính là Tà Đạo 10 đều một trong Bạch Cốt ổ quay điện, trong điện môn nhân làm việc quỷ quyệt tàn nhẫn. Như chính mình như vậy mà mới, mỗi cái đường khẩu đều có không ít, thảm tao nghiền ép, trừ mỗi tháng phải hoàn thành cố định nhiệm vụ, mặt quỷ chấp sự sẽ còn không định giờ kéo người rời đi, không rõ sống chết. Nhiếp Hầu xem như thấy rõ, tại Bạch Cốt luân chuyển điện trong mắt, chính mình bực này nói là mà mới, bất quá là một chút heo chó một dạng hao tài thôi. Nếu không thể kịp thời trở thành đệ tử chính thức, chỉ có một con đường chết. Nghĩ đi nghĩ lại, một cô bối rối xông lên đầu, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, "Tiểu ca đã ngủ chưa?" Cùng phòng nam tử thanh tú, thình lình ngồi ngay ngắn ở bên giường, trực câu câu nhìn qua Nhiếp Hầu. Sáu mắt chu ma đột nhiên tới gần, để Nhiếp Hầu thân thể căng cứng, tâm tướng chi lực vận sức chờ phát động, cố gắng chấn định hỏi lại, "Chuyện gì?" Nam tử thanh tú nghiêng cổ, hai mắt trống rỗng, chằm chằm Nhiếp Hầu toàn thân lạnh siêu siêu, nghiền ngẫm nói, "Tiểu ca, ngươi thật giống như đang sợ." Nhiếp Hầu sắc mặt cứng đờ, cấp tốc điều chỉnh tâm tính, bày ra một bộ bị người nhìn thấu thở dài bộ dáng. "Ai, ngắn ngủi hai ngày, nơi đây chứng kiến hết thảy đều làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Làm sao có thể không e ngại chính mình sẽ có một ngày bước người khác đường lui, rơi cái hải cốt không còn." Luôn từ bi thương chân thành, nam tử thanh tú hình như có nhận thấy, trống rỗng ánh mắt hiện lên một vòng vẻ hiểu rõ, lại là không có nói chuyện tâm tư, yên lặng ngồi trở lại bên cạnh bàn, không biết nghĩ cái gì. Nhiếp Hầu thời khắc chú ý đến nam tử thanh tú, tự nhiên phát hiện sự khác thường của hắn, có lẽ là khơi gợi lên chuyện thương tâm của hắn. Một đêm không ngủ, Nhiếp Hầu liên tục đánh mấy cái ngáp, đêm qua uy hiếp ở bên, hắn nào có tâm tư đi ngủ, vẻn vẹn nhàn nhạt hít một hồi, cũng may bình an vô sự. Rời đi tốt ngay tại vừa mới, ngày mới sáng, nam tử thanh tú ra phòng trúc, không biết đi làm cái gì. Nhiếp Hầu ý thức được đó là cái nghỉ ngơi cơ hội, hắn tranh thủ thời gian bế tốt cửa phòng, nằm lại trên giường, nhắm mắt lại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đợi đến mặt trời lên cao, Nhiếp Hầu tỉnh lại. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, quét qua mọi mệt cảm giác. Cổ quái, ngày xưa ngủ 4 canh giờ, bây giờ vẹn vẹn 1-2 canh giờ, liền lại không bối rối. Nhiếp Hầu tâm muốn, tự thân phát sinh dị thường, xác suất lớn cho là do đã thức tỉnh tâm tướng, cùng phàm nhân có kém cũng là không kỳ quái. Ra phòng trúc, tiến đến đất trống. Đem mắt nhìn xa, đêm qua nam tử thanh tú không thấy tăm hơi. Nhiếp Hầu thầm nghĩ, lao thiên bảo hữu, sáu mắt chu ma rời đi cũng đừng có trở về. Đó là đột nhiên, Nhiếp Hầu gặp được một người quen, đồng tử ngư rảo ngay tại chăm chú dạy bảo một nữ tử đầu đầy mồ hôi, tay chân vụng về nếm thử khắc cốt quá trình, nữ tử trên má phải ấn có khắc cốt 23 chữ. Một màn này nhìn Nhiếp Hầu mí mắt chực nhảy, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Hai người ân đoán tức tiêu, mỗi người một ngả, hắn tự thân khó đảm bảo, tự nhiên không muốn phức tạp. "Tiểu ca, ghen ghét." Nam tử thanh tú cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện, bất thình lình mở miệng, kinh hại Nhiếp Hầu kém chút cầm trong tay nguyên liệu lòi bẻ phế. "Giáp 13 huynh, gì nói lời ấy?" "Ha ha ha, chỉ đùa một chút, ngươi không cảm thấy cười đã chưa?" "Buồn cười." Nhiếp Hầu bị cười nhạt qua loa một chút. Chương 6. Tâm tướng biến. Nam tử thanh tú tiếng nói nhất chuyện, khàn khàn nói, "Tiểu ca, ngươi chẳng lẽ biết nữ tử kia sẽ rơi vào kết cục gì?" Nhiếp Hầu tâm thần căng cứng, khẽ lắc đầu, không biết, nghĩ là sẽ không quá tốt. Nam tử thanh tú khỏe miệng kéo ra sâm bạch độ cong, nói, "Thôn phệ nữ nhân này linh tính, cái kia tiểu ác đồng tầm tương liền nên đã thức tỉnh. Tiểu ca không sợ sao?" "Sau khi thức tỉnh tiểu ác đồng, đúng vậy lại là phàm nhân thủ đoạn có thể đối phó." Nhiếp Hầu mặc không lên tiếng, cái này sáu mắt chu ma đến tột cùng muốn làm gì? Dựa theo thường nhân phản ứng, Nhiếp Hầu trả lời, "Sợ." Nam tử thanh tú vô vô Nhiếp Hầu bả vai, miệng tới gần bên hai, nói khẽ, "Tiểu ca, có muốn hay không thức tỉnh tâm tướng đâu?" Hạ hạ tham, tiếp nhận sáu mắt chu ma dụ hoặc, được trao tạm nhận được cùng nhau. Từ đó tính mệnh do thư nện cùng nhau khống chế, nửa điểm không do người. Hạ hạ tham, cự tuyệt sáu mắt chi ma dụ hoặc. Nó sợ bị cảm thấy dị dạng, đối với ngươi ngầm hạ sát thủ. Mặc dù ngươi cảnh giác phát giác, nhưng cuối cùng khó chống cự, thực khó đảm bảo mệnh. Chúng tham, giả ý đáp lời sáu mắt chu ma dụ hoặc, đợi nó thụ chủ lúc, lấy thạch thai cùng nhau thôn vệ, luyện hùng nện cùng nhau là thứ nhất linh thiếu, kích hoạt tâm tướng 72 biến đệ nhất biến, bát mục chu ma biến. Ngụy trang vượt qua kiếp này. Đáng chết sáu mắt chu ma, căn bản liền không có cấp chính mình mắt khác lựa chọn. Nhiếp Hầu hận nghiến răng, lại cẩn thận phỏng đoán chúng tham, trong lòng có lập kế hoạch. Giáp 13 huynh, ngươi có biện pháp. Nhiếp Hầu đầu tiên là làm kinh hỉ thái, nhưng lại ra vẻ tỉnh táo lại, chỉ bất quá đáy mắt cực nóng làm sao đều che không được. Như vậy phản ứng, không ra nam tử thanh tú phản ứng, khóe miệng của hắn toét ra, "Vi huynh làm sao có thể lừa gạt ngươi, đợi đến ban đêm, ngươi liền hiểu." Nhiếp Hầu một phát bắt được nam tử thanh tú tay, cảm kích nói, "Giáp 13 huynh, nếu ta quả nhiên đã thức tỉnh tâm tướng, ngày sau định lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó." Nam tử thanh tú kéo ra, Nhiếp Hầu khí lực không nhỏ, hắn thế mà không có một chút rút ra ngoài, chỉ có thể phối hợp nói, "Tiểu ca, ngươi có phần này tâm, cũng không hưởng là huynh tặng cùng ngươi phần cơ duyên này." "Giáp 13 huynh, ta cũng chờ đã không kịp." Nhiếp Hầu ha 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 cười to, lại như là trong lúc vô tình nâng lên, "Đúng rồi, nghe nói trở thành trong điện chính thức môn nhân, trừ thức tỉnh tâm tướng bên ngoài, còn muốn cô đọng thứ nhất linh thiếu, đây là có chuyện gì?" Nam tử thanh tu không quan tâm hồi phục, tâm tướng chính là tu luyện bắt đầu, nhưng chủng loại tuyệt đối, không thể đo kế. Có thể làm tu luyện chi cơ, có lại yếu ớt không chịu nổi, khó mà bắt vạn vật linh phách. Vẹn vẹn Bạch Cốt luân chuyển điện ban cho máu mới bọn họ phệ linh quyết, ngàn người tu luyện cuối cùng đản sinh tâm tướng tư chất còn kém dị quá lớn, tùy từng người mà khác nhau. Cho nên thức tỉnh tâm tướng vẹn vẹn bước đầu tiên, nên tâm tướng có hay không tu luyện tư chất càng thêm mấu chốt. Linh phách chính là vạn vật trời sinh một chút bất diệt linh tính biến thành, thiên hạ vạn vật đều có linh tính, nhưng linh phách lại không phải vạn vật đều có. Tâm tướng sau khi thức tỉnh tu luyện, chính là mạnh hái giữa thiên địa vạn vật chi linh phách, dung luyện tại tâm cùng nhau linh thiếu, từ đó không ngừng khai quật ra tâm tướng lực lượng thần bí. Tỷ như Bạch Cốt Luân chuyển điểm điện vệ linh thôi hóa mà đến, đa số bán tâm tướng tự mang mê hoặc nhân tâm chi năng. Đến tiếp sau ngưng tụ linh khiếu càng nhiều, mê hoặc chi lực càng thịnh, lại bởi vì chỗ thải linh phách khác biệt, mê hoặc chi lực đồng dạng sẽ có khác biệt rất lớn, hoặc nhằm vào cá nhân, hoặc áp dụng nhiều loại. Ngưng khiếu chi pháp. Đây là chúng thăm bên trong chính mình sinh cơ chỗ, chỉ có sáng tỏ ngưng khiếu chi pháp, hắn có thể đem kia cái gọi là nhạy được cùng nhau hóa thành thứ nhất linh khiếu, kích hoạt tâm tướng biến bắt mục chu ma biến từ đó giấu giếm được cái này sáu mắt chu ma, cầu được một chút hy vọng sống. Xin hỏi như thế nào cô đạo? Nhất hầu đại lấy lá gan đặt câu hỏi. Nam tử thanh tu không có phát giác dị thường, mặc cho ai lần đầu nghe thấy, đều muốn hỏi cho rõ. Đêm nay ngươi liền sẽ cảm giác tâm tướng, trưởng thành sớm tất cũng tốt, dứt khoát liền muốn nói với ngươi nói cô động chi pháp. Thế gian cô động chi pháp, cơ bản giống nhau. Chia làm hai bộ phận, một bộ phận thải linh phách chi pháp, một phần là dung linh phách chi pháp. Nói, nam tử thanh tú liền đem hai pháp giảng giải một lần, hắn gặp nhiếp hầu khổ tư trạng, âm thầm lắc đầu, nhất thời lĩnh ngộ không đến mức rất bình thường, đợi đến tâm tướng sau khi thức tỉnh, mới có thể làm ít công to. Đa tạ giáp 13 minh. Nhiếp hầu tung mở tay, ngoài miệng nói như vậy, tâm thần ngược lại đắm chìm tại ngưng khiếu chi pháp bên trên. Cái này ngưng khiếu chi pháp liên quan đến tiếp sau có thể hay không man thiên quá hải, có thể nào không nắm chặt thời gian lĩnh ngộ. Tùy ngươi vậy. Nam tử thanh tú xoa xoa cổ tay, nghĩ thầm người này khí lực quả thực không nhỏ. Lại nghĩ lại, khí lực lớn tốt, nói do khí huyết sung túc. Khí huyết càng sung túc, thúc đẩy sinh trưởng hạt giống, sinh ra nhện được cùng nhau sát xuất lại càng lớn. Chính mình cũng có thể ở chỗ này lặng yên xếp vào con cờ. Ban đêm, gian nào đó trong phòng trúc, Nhiếp Hầu nhìn xem trên mặt bàn một viên màu xám hình cái trứng trái cây sương sờ, trái cây ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh sáng long lanh, bên trong có do một cái sinh vật màu đen. Giáp 13 minh, đây là. Nam tử thanh tú cứng ngắc ra mặt hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị, nói tiểu ca, đây chính là đại cơ duyên. Chỉ cần nuốt nó, ngươi liền có thể thức tỉnh tâm tướng, mà lại nhất định là đủ để bắt linh phách chất lượng tốt tâm tướng. Cái này gặp Nhiếp Hầu chậm chạp không động tay, nam tử thanh tú dù sao cũng hơi không kiên nhẫn được nữa, mắt lộ hung quang, thúc giục nói, còn chờ cái gì, bỏ lỡ lần này, ngươi có thể sẽ không bao giờ lại có cơ hội thứ hai. Nhiếp Hầu cảm giác mình biểu diễn không sai biệt lắm, do dự liên tục, cầm lấy viên này màu xám hình cái trứng trái cây, khẽ cắn môi một ngụm nuốt xuống. Nhắc tới cũng kỳ quái, hình cái trứng trái cây vào miệng tan đi, Nhiếp Hầu hoàn toàn không có nuốt cảm giác, phản phất không có cái gì ăn bảo. Giáp 13 minh, ta tại sao không có cảm giác? Đừng nội, đừng nội. Nhẹ được hạt giống đã gieo xuống, ván đã đóng thuyền, nam tử thanh tú ngược lại không nội, còn lại liền nhìn Nhiếp Hầu tạo hóa. Một giây sau, Nhiếp Hầu đột nhiên cảm thấy phần bụng tuôn ra một cỗ đau khổ đau nhức kịch liệt, đau sắc mặt hắn trắng bệnh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, che phần bụng bịch ngã trên mặt đất. Bắt đầu. Nam tử thanh tú vui mừng, đưa tay đem Nhiếp Hầu đỡ lên giường, cảnh cáo nói, tiểu ca, tuyệt đối không nên mất đi, nếu không phí công nhọc sức, thức tỉnh không thành ngươi sợ cũng không có tính mệnh. Nhiếp Hầu cắn chặt răng, cố gắng để cho mình tâm thần bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, tiếp xuống ngưng khiếu, mới là có thể hay không tại cái này sáu mắt chu ma trên tay còn sống sót mấu chốt. Nín thở ngưng thần, Nhiếp Hầu tâm thần chìm vào thể nội, quả trứng kia chạm trong trái cây nện phá trứng mà ra, hóa thực vi hư, đang cố gắng chen vào linh hồn của mình chốt sâu. Nhiếp Hầu rõ ràng cảm thấy, con nện này hư ảnh điên cuồng khát vọng đem chính mình linh tính thay vào đó. Hắn không chút do dự, lúc này vận chuyển thải linh phách chi pháp. Sâu trong linh hồn thạch thai tâm tướng quang mang đại thịnh, bay ra một sợi nhân luân chi khí, hóa thành linh cơ xiển xích, trong nháy mắt xung ra, đem đầu này xâm nhập nện hư ảnh bao quanh quá lại. Nện hư ảnh, lại hoặc là nói là nện được cùng nhau, bắt đầu kịch liệt dãy rủa, ý đồ tránh thoát, Nhiếp Hầu cảm thấy từng luồng nhói nhói trực kích linh hồn, nếu là yếu ớt tâm tướng, sợ không phải đã bị xung kích lung lay sắp đổ. Chương 7. Bắt mục chu ma cùng nhau. Cú may thạch thai tâm xem tướng đối với nện được linh phách trùng kích, vững như bàn thạch, lại ngưng tụ mấy đạo linh cơ xiển xích, đem nó trói cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Thải linh phách thành công, Nhiếp Hầu lúc này đổi thành dung khiếu chi pháp, mở mị xiềng xích kéo lấy dây ruột nện được cùng nhau, từng bước một kéo vào thạch thai tâm cùng nhau. Nện được cùng nhau phát ra thê lương linh hồn tiêu thảm, dây ruột dị thường kịch liệt, nhưng y nguyên không cách nào dung chuyển xiềng xích, chỉ có thể sống sinh sinh bị hút vào thạch thai tâm cùng nhau một chỗ ẩn khiếu ở trong, phản bản tố nguyên, trở thành chất dinh dưỡng. Thạch thai tâm cùng nhau mặt ngoài một chỗ ẩn khiếu chân chính bị kích hoạt, hóa thành linh thiếu, bên trong một cái đen kịt nện được rất sống động, phun ra nuốt vào mở mị trước đó tốc độ trong nháy mắt tăng lên một phần. Thành. Tại thứ nhất linh khiếu ngưng tụ thành công trong nháy mắt, Nhiếp Hầu bản năng hiểu rõ linh khiếu năng lực. Thạch thai tâm cùng nhau đệ nhất biến chi bắt mục ma chủ biến, có thể đem tâm tướng biến thành bắt mục ma chu cùng nhau. Đây cũng là thạch thai tâm cùng nhau tự nhiên năng lực, mỗi ngưng tụ một linh khiếu liền sẽ thêm ra một loại tâm tướng biến, không phải đơn giản ngụy trang, mà là hàng thật giá thật tâm tương biến hóa. Sinh cơ nhưng vào lúc này, Nhiếp Hầu không có quên tình cảnh của hắn, bên ngoài đầu kia sáu mắt chu ma còn tại nhìn chằm chằm, đợi chờ mình thức tỉnh kết quả. Hắn lập tức phát động bắt mục chu ma biến, sâu trong linh hồn, thạch thai tâm cùng nhau lặng yên biến hóa. Hóa thành một đầu đen kịt lánh khốc bắt mục chu ma, tám quả con mắt ầm vang mở ra, phát ra đạo đạo khiếp người hắc quang. Cùng lúc đó, ngoại giới, nam tử thanh tú cảm giác được Nhiếp Hầu quanh thân dần dần hiện hiện hắc khí, vận khí không tệ. Tên nhân loại này thức tỉnh thành công, không biết sẽ là hai mắt hay là bốn mắt. Nghĩ đến cái này, nam tử thanh tú lại kinh ngạc lắc đầu, cảm giác mình lòng tham. Ở trong tộc trong lịch sử, có thể chịu được hạt giống phàm nhân đã rất khó được, thức tỉnh bốn mắt càng là phượng mao lân giác. Người này bất quá chính mình thuận tay mà làm quân cờ, hai mắt liền đầy đủ, nhiều ngược lại không đẹp. Không đối. Cố khí tức này. Nam tử thanh tú con ngươi thích chặt, đội vàng gỡ ra nhiếp hầu mí mắt, vận khởi trong tộc bí pháp túi đầu xem xét, người này chỗ sâu trong con ngươi, mơ hồ hiện hiện bốn cặp đen kịt ma đồng, để hắn cảm thấy nồng đậm cảm giác áp bách. Tám bát mục ma đồng. Làm sao lại? Nam tử thanh tú mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng lại nói không ra lời. Nội tâm của hắn mười phần không bình tĩnh, nhiều mắt chu ma bộ tộc, mấy trăm năm qua, cũng không từng sinh ra bát mục. Chỉ là người ngoại tộc, bất quá dùng nệ trùng, làm sao lại thức tỉnh bát mục? Cái này vượt ra khỏi nam tử thanh tú lý giải, hắn lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, bát mục ma đồng, thiên tư chẳng phải là so ta còn muốn cao. Chính mình mới chỉ có sáu mắt, tự xưng là thiên tài hắn, thế mà dâng lên một cỗ lòng ghen tị. Hắn muốn hỏi một chút dựa vào cái gì? Nhưng vào lúc này, nhiếp hầu nhãn bị giật giật, tỉnh lại, nghi hoặc phát hiện nam tử thanh tú sắc mặt hết sức phức tạp, tâm thần bất định hỏi, huynh trưởng, ta thức tỉnh thành công không? Nghe nói như thế, nam tử thanh tú tức giận nói, lớn như vậy tâm tường, ngươi không phát hiện được sao? Nhiếp hầu mơ hồ cảm thấy nam tử thanh tú thái độ không đối. Trong ngôn ngữ nhiều phần thân mật, nghĩ đến là bởi vì chính mình trung thực tiếp nhận hắn hảo ý có thể cố này chua chua cảm giác là chuyện gì xảy ra. Nam tử thanh tú là sáu mắt chu ma, chính mình tâm tương chu ma lại có bắt mục, chẳng lẽ bởi vì cái này? Nhiếp hầu đầu góc chuyển rất nhanh, thử do xét nói, huynh trưởng cớ gì nói ra lời ấy, ta có thể thức tỉnh toàn do huynh trưởng ban tặng, có gì phân phó cứ mở miệng. Trên đời không có vô duyên vô cớ trái cây, dù là trái cây này có độc, dù sao cũng nên là có mục đích. Nghe nói như thế, nam tử thanh tú thần sắc càng phức tạp, thở dài một tiếng, ai, vốn là có thể ngươi thức tỉnh quá tốt rồi, ngược lại không thích hợp. Đây là ý gì? Nam tử thanh tú chần chờ một lát, nhìn chằm chằm nhiếp hầu chỗ sâu trong con ngươi đen kịt bắt mục nhìn có nhìn, phức tạp nói, bây giờ ngươi đã thức tỉnh ta nhiều mắt chu ma tộc tâm tương, tính được là người một nhà, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Ta bị trong tộc phái tới Bạch Cốt Luân truyền điện, phụ trách âm thầm điều tra hắn thực lực bố trí các loại, mà đợi bị diệt nên ta đều. Nhiều mắt chu ma tộc, hủy diệt Bạch Cốt Luân truyền điện. Nhiếp hầu nội tâm giật mình, lập tức cảm thấy mình cuốn vào đại sự. Huynh trưởng, đây là ta có thể nghe sao? Nam tử thanh tú lơ đễnh, vô nhiếp hầu bà bay, chẳng lẽ lại ngươi còn lưu luyến địa phương quỷ quái này? Nhiếp hầu thực nói thật, lưu luyến chưa nói tới, ta hận không thể lập tức rời đi địa phương quỷ quái này. Khả huynh trưởng lời nói liên quan trọng đại, ta biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Nhiếp hầu nhất điểm đều không muốn liên lụy đi vào, huống chi đây là đang Bạch Cốt Luân chuyển điện địa giới, thật không sợ hai vách mạch rừng. Nam tử thanh tú dường như nhìn ra nhiếp hầu lo lắng, thâm trầm nói, tiểu ca, Bạch Cốt Luân chuyển điện cùng tộc ta ở giữa có thể nói huyết hải thâm cửu, nếu tâm của ngươi cùng nhau bị bọn hắn phát hiện, hậu quả kia chật sợ nhiếp hầu bắn đầu. Nam tử thanh tú kỹ càng giới thiệu phiên hai phe ở giữa đủ loại huyết cửu. Nhiếp hầu nghe sợ hãi không thôi, nhưng trong lòng đang tự hỏi, từ nam tử thái độ không khỏi nhìn ra, chỉ cần mình biểu hiện bình thường, bày ngay ngắn xếp hàng, hắn là sẽ không dễ dàng đối với mình động thủ. Đạt được như vậy kết luận nguyên nhân rất đơn giản, có thể động thủ, ai còn sẽ như thế tận tình khuyên bảo thuyết phục. Nhiếp hầu phảng phất quyết định, kiên định nói, ta tất cả đều nghe huynh trưởng. Nam tử thanh tú hai mắt tỏa sáng, lần này tỏ thái độ không thể nghi ngờ đang nói, nhiếp hầu thấy rõ tình thế, muốn dung nhập nhiều mắt chu ma bộ tộc. Tốt, trong tộc ta xếp hạng 13, tên là Xuân Thập Tam, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Xuân Thập Tam đệ đệ, Xuân 14 vừa vặn rất tốt. Nhìn như nghi vấn, trên thực tế không thể nghi ngờ. Nhiếp hầu không có khả năng phản đối, đàng hoàng nói, thập tứ đệ gặp qua thập tam ca. Ân thập tam ca liền thập tam ca đi. Xuân Thập Tam không thèm để ý xưng hô, cứng ngắc trên khuôn mặt cố gắng kéo ra một tia nụ cười chân thành, đáp lại nói, thập tứ đệ, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Nhiếp hầu nghĩ, thập tam ca, có hay không che đậy tâm tướng biện pháp, dù sao đợi tại tạ đều bên trong, ta sợ bị người phát hiện. Không cần lo ngại, tâm tướng trừ bản nhân, người khác không nhìn thấy. Cho dù ngươi ta đồng tộc, ta cũng là mượn nhờ đồng loại khí tức bí pháp, thông qua tâm linh cửa sổ mới miễn cưỡng dò xét một hai. Nếu ngươi hữu tâm tu liễm, cho dù biện pháp này cũng vô pháp làm đến. Nhiếp hầu giật mình, thì ra là thế, khó trách hắn không có phát hiện thạch thai tâm cùng nhau. Lại nghe rõ Xuân Thập Tam dặn dò, bất quá, không nhìn thấy tâm tướng, không có nghĩa là không có uy hiếp, tâm tướng năng lực đặc thù thường thường là bại lộ mấu chốt. Hai ngày này ta dạy bảo ngươi một chút có quan hệ tộc ta tâm tướng tri thức, có chút năng lực có thể bình thường sử dụng, có chút muốn che giấu. Nghe vậy, Nhiếp hầu mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, tạ ơn thập tam ca. Đấy lòng của hắn xác thực có một tia cảm kích, không dễ dàng chính mình rốt cục có lao sư. Dễ nói. Xuân Thập Tam khỏe miệng đường cong ép không đi xuống, bị người thỉnh giáo cảm giác coi như không tệ. Chương 8. Linh trách. Liên tiếp 3 ngày, mỗi khi ban đêm, Xuân Thập Tam liền sẽ dạy bảo Nhiếp hầu như thế nào tu hành nhiều mắt nhện tâm tướng. Nhiếp hầu nghe như si như say, thu hoạch rất nhiều. Nhiều mắt nhện tâm tướng, vừa mới thức tỉnh sẽ có hai loại năng lực, theo thứ tự là Chu Ma Ti, Chu Ma Đồng. Chu Ma Ti, tên như ý nghĩa là phun ra một loại dị thường cứng cỏi trong suốt tơ nhện, đủ để gọt đứt thịt xương, sắc bén dị thường. Khách quan phổ thông Chu Ma Ti, Chu Ma Đồng mới là nhiều mắt nhện ma bộ tộc hạch tâm năng lực, có thể tùy tiện chế tạo huyễn tưởng, mê miễn sinh linh. Hai mắt, bốn mắt, sáu mắt, bát mục, mắt số càng nhiều, chúng nào ảnh năng lực càng thêm cường hãn, đợi đến tâm tướng thuế biến đến hoàn toàn mới cấp độ, càng là có thể phát sinh chất biến. Nghe đồn cấp độ cực cao bát mục Chu Ma Đồng có thể đem huyễn tưởng hóa thành hiện thực, kinh khủng dị thường. Đương nhiên, cấp bậc kia không phải vừa mới bắt đầu tu luyện nhiếp hầu suy tính, hắn đối với phương thế giới này hệ thống tu luyện có tiến một bước nhận biết. Cô đọc linh thiếu, có lợi cho tăng lên tâm tướng năng lực chỉ là thứ nhất, dung nạp linh lực mới là mấu chốt. Không sai, mở linh thiếu lớn nhất mục đích nhưng thật ra là dung nạp linh lực, có linh lực mới có thể thi triển đủ loại diệu pháp. Bạch cốt luân chuyển điện những môn nhân kia bên cạnh thường gặp được bạch cốt khô lâu, chính là một loại diệu pháp, có linh thiếu liền có thể tu tập. Trong phòng trúc, chỉ gặp Nhiếp Hầu ngón tay liên tục nhảy lên, trong không khí vô số sắc bén sợi tơ giao thoa, phát ra trận trận tiếng leng keng. 14, thiên phú của ngươi rất tốt, tơ nhện thao thuật tiến bộ rất nhanh. Đều là thập tam ca dạy tốt. Nhiếp Hầu đem sợi tơ thu hồi tâm tướng, kết thúc luyện tập. Thanh lãnh nam tử nhìn coi Nhiếp Hầu bị sợi tơ cắt ra từng đạo vết máu tay, không khỏi có chút đau đầu, ta có chút hối hận chuyển thụ cho ngươi, qua ít ngày trở lại trong tộc mới là có thể bình thường lúc tu luyện. Hiện tại không cần gấp gáp như vậy. Rất dễ dàng bị nhìn ra dị thường nói, Xuân Thập Tam phun ra một đoàn màu hồng sợi tơ, bao trùm Nhiếp Hầu thụ thương tay. Lạnh lạnh, không cần một lát hai tay vết thương liền biến mất vô tung vô ảnh. Loại này trị liệu thủ đoạn. Nhiếp Hầu ánh mắt kinh ngạc, không chờ hắn mở miệng, Xuân Thập Tam trực tiếp liếc mắt, đừng suy nghĩ, ngươi linh khiếu tạm thời chưa có, linh lực thiếu thốn, học được cũng không có tác dụng gì. Thập Tam ca, nơi nào có linh phách, ta muốn ngưng tụ linh khiếu. Nhiếp Hầu tận dụng mọi thứ, nói ra ý nghĩ của mình. Mấy ngày ở chung, một cái cho là ngoài có đại thế bức bách, bên trong có tâm tướng ám thủ, một cái lòng có so đo, trung thực phối hợp, quan hệ của hai người tiến triển rất nhanh, trong lúc nói chuyện ít đi rất nhiều lo lắng. Thích hợp linh phách, trong tộc liền có. Nhưng chúng ta bây giờ trở về không đi a. Nhiếp Hầu cấp thiết muốn phải cường đại đứng lên, bạch cốt luân chuyển điện là cái vòng xoáy, không chừng lúc nào nhiều mắt nện ma tộc liền sẽ đánh tới, Xuân Thập Tam có thể hay không trước đó mang chính mình ra ngoài hay là ẩn số. Xuân Thập Tam bất đắc dĩ buông buông tay, nện loại linh phách, bạch cốt luân chuyển điện quá ít, ta rời nhà đi ra ngoài, không tốt mang theo. Trừ phi ngươi muốn dùng không thích hợp linh phách. Rất nhiều nơi đây mà mới, kiểu gì cũng sẽ phát hiện người linh phách, bất quá, linh khiếu thụ tâm tướng tư chất có hạn, ít thì một cái, nhiều thì chín cái, số lượng có hạn. Tư chất ngươi rất tốt, tuyệt đối không thể khai thác không thích hợp linh phách, nếu không khó mà tiến thêm một bước. Nhiếp Hầu thần sắc cảm đạm, hắn thạch thai tâm tướng năng lực cực kỳ đặc thù, ngưng tụ linh khiếu cần thiết không phải linh phách, mà là tâm tướng. Nếu là áp dụng linh phách, cũng không phải là không được, chỉ bất quá ngưng tụ chỉ là phổ thông linh khiếu, cũng sẽ không nhiều nhất trọng tâm tướng, cái này quá thua lỗ. Không đúng các loại. Ta hiện tại là bắt mục nện ma tâm cùng nhau, thứ nhất linh khiếu đâu? Nhiếp Hầu chợt phát hiện một cái vấn đề lớn, biến thành bắt mục nện ma tâm cùng nhau lúc, bắt mục nện ma tướng bên trên không có bất kỳ cái gì linh khiếu. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, mình có thể tại nên tâm tướng bên trên ngưng tụ ra độc lập linh khiếu, mà lại sẽ không ảnh hưởng thạch thai tâm tướng. Nếu thật đi đến thông, Nhiếp Hầu không cần lo lắng chính mình tâm tướng bại lộ vấn đề, hoàn toàn có thể tại Xuân Thập Tam trước mặt bình thường tu luyện ngưng khiếu. Càng thậm chí hơn, như tình huống không đúng, đợi đến phù hợp thời cơ, hai cái đoán tâm tướng, tiếp tục ngụy trang phổ thông máu mới tấn thăng cũng là con đường. Xuân Thập Tam nhìn thấy Nhiếp Hầu trầm thấp không nói dáng vẻ, đáy lòng rõ ràng đổi lại là hắn, đồng dạng không cam lòng thời gian uổng phí hết, huống chi tư chất rất tốt Nhiếp Hầu. Như vậy đi, ta muốn cái biện pháp để cho người ta bí ẩn đưa vào thích hợp nện linh phách, tạo điều kiện cho người tu luyện. Nhiếp Hầu kinh ngạc, Xuân Thập Tam làm nội ứng, chẳng lẽ không rõ ràng làm như thế phong hiểm? Nội tâm của hắn có một tia cảm động, đương nhiên chỉ có một tia. Thập Tam ca, ngươi đối với ta quá tốt rồi, ta Nhiếp Hầu nghẹn ngào muốn cầm thật chặt Xuân Thập Tam tay, lấy đó khẩn thiết cảm kích chi tâm. Xuân Thập Tam ghét bỏ tránh đi, cái cằm có chút giơ lên, ai bảo ngươi là đệ đệ ta đâu, tiểu thập tứ. Nhiếp Hầu nội tâm kéo ra, quen sau luôn cảm giác người này càng ngày càng không bình thường. Động tác làm sao như vậy nữ tính hóa? Nam sinh nữ tâm, hay là nữ giả nam trang? Suýt nữa quên mất, người này không phải người, mà là sáu mắt đệ ma, khả năng đừng đều không có. Có lẽ là mấy ngày nay an nhàn, để Nhiếp Hầu suy nghĩ nghĩ lung tung đứng lên. Khắc cốt đất trống, từ khi ngưng tụ bắt mục nện ma tướng sau, Nhiếp Hầu hai tay càng linh hoạt mềm mại đứng lên, cảm giác đặc biệt biến bén nhẹ dị thường, khắc cốt tiến độ tiến triển cực nhanh, lại thêm Xuân Thập Tam chỉ đạo, trước mắt đã có thể một mình hoàn thành trọn bộ khắc cốt quá trình, tốc độ cũng không chậm. Mấy ngày nay, Xuân Thập Tam thỉnh thoảng sẽ biến mất một đoạn thời gian, Nhiếp Hầu hảo kỳ nhưng không có hỏi nhiều, thành thành thật thật tiếp nhận Xuân Thập Tam dạy bảo, học cực kỳ chăm chú khắc khổ, tơ nện thao thuật đã thuần thục nắm giữ. Loại thái độ này rất hợp Xuân Thập Tam tính tình, hắn nhất không nhìn chúng lười nhác hạng người, yêu thích phấn bên trên chi đồ, nhìn về phía Nhiếp Hầu ánh mắt không khỏi nhiều hơn một tia chân chính thân thiết chi ý. Lại là một đêm, tại phòng trúc trên cửa dán tốt huyết phù sau, hai người riêng phần mình nằm tại giường trúc một bên. Nhiều ngày ở chung, thiếu đi cảnh giới, nhiều tán đồng, bực này cùng giường mà ngủ vẫn là có thể làm được. Ngoài phòng linh dụ hoặc thanh âm liên tiếp truyền vào trong hai, Nhiếp Hầu vì phân tán chú ý, áp chế tạp nhạp cảm xúc, lên tiếng hỏi: "Thập Tam ca, linh trách là cái gì?" Linh loại quái vật này, thật là khốn nhiều. Nhiếp Hầu đa nhận, phía trước cái thẻ nội dung nhắc nhở, chỉ cần gặp được liền khó thoát khỏi cái chết. Xuân Thập Tam ngáp một cái, không có chút nào nhận linh ảnh hưởng, hắn mắt nhìn phía ngoài nói: "Linh loại quái vật này, cùng linh phách một dạng, đản sinh tại linh tính bên trong, do linh tính dị biến mà đến. Chỉ bất quá, linh phách là rõ ràng, linh trách là trọng, cả hai vượt quá đồng nguyên, lại khác biệt quá nhiều, có thể nói vừa vặn tương phản. Chúng ta lấy tâm tướng làm cơ sở, hấp thụ linh phách, ngưng tụ linh thiếu, không ngừng thuế biến làm bản thân lớn mạnh. Mà linh trách đối với chúng ta có hại không khác, là linh tính dị hóa đạn sinh quái vật, bản năng cựu thị hết thể sinh linh, khát vọng hấp thu sinh linh linh tính, cực kỳ dụ hoặc thủ đoạn. Bạch cốt luân chuyển điện tàn sát vô số, thường thường đem sinh linh thi cốt chôn ở núi này, quanh năm vô biên oán niệm thôi hóa, linh loại quái vật này nước tràn thành lụt cũng liền chẳng có gì lạ. Chương 9. Xuân Thập Tam lễ vật. Nhện phách. Nhiếp Hầu không khỏi lo lắng, không có thủ đoạn tiêu diệt bọn chúng sao? Thường nói, thường tại trong sông đi, nào có không dạy. Như có một ngày đủ phải, cũng không thể chờ chết không thành. Xuân Thập Tam nghe ra Nhiếp Hầu Tâm lo, nhếch miệng cười một tiếng, sợ cái gì, chỉ cần tâm của ngươi tương tu cầm đủ cường đại, chỉ là linh quái, lại có sợ gì. Linh phách cùng linh quái tương sinh tương khắc, tâm tướng có thể mạnh thải linh phách, tự nhiên cũng có thể mạnh chụp linh quái, tiêu diệt không thành, tự vệ có thừa. Trong ngôn ngữ, Xuân Thập Tam hoàn toàn không có đem linh quái để ở trong lòng, nhận định linh quái là một đám gà đất chó sành. Nhiếp Hầu Tâm an tâm một chút, có thể nghĩ lại một suy nghĩ, Xuân Thập Tam trong lời nói cũng không có tiêu diệt chi pháp, lại có chút lo sợ bất an. Muốn hỏi lại đi, Xuân Thập Tam đã nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ thiếp đi. Nhiếp Hầu bất đắc dĩ, âm thầm suy nghĩ một hồi mê mẩn ở giữa vào mộng hương. Lại qua mấy ngày, Xuân Thập Tam lại biến mất một đoạn thời gian, đợi đến lúc hắn trở lại, âm thầm cho Nhiếp Hầu xử cái đắc ý ánh mắt. Đêm khuya, đục ngầu dưới ngọn đèn, Xuân Thập Tam từ trong ngực móc ra 9 cái hộp nhỏ. Hộp toàn thân đen kịt, mặt ngoài văn khắc lấy quỷ dị mạng nện, một cái màu đỏ tươi nện mắt phong tỏa ngăn cản đóng miệng, chỉ xem bề ngoài liền biết không phải phàm phẩm. Nhiếp Hầu Tâm có suy đoán, nói Thập Tam ca, đây là. Ha ha ha, ngươi không phải đoán được sao? Xuân Thập Tam ha ha cười một tiếng, lấy ra một cái chu hạp đẩy lên Nhiếp Hầu trước mắt. Bên trong là nện phách sao? Nhiếp Hầu có chút khó có thể tin, 9 cái hộp, mỗi cái trang đều là nện phách phải không? Tâm tướng, bởi vì tư chất khác biệt, ít thì hái một phách, nhiều thì hái 9 đĩa. Dù là Nhiếp Hầu tiếp xúc phương thế giới này không lâu, vẹn vẹn nghe miêu tả, liền biết bực này tu luyện cần thiết linh phách, chỉ sợ giá trị nổi bật, huống chi là cùng thuộc chi phách, sợ là tại nhiều mắt chu ma bộ tộc, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Nhiên dã. Xuân Thập Tam cảm khái, khi trong tộc truyền đến bất tư, đọc xong hồi âm sau, hắn giật nảy cả mình. Trong tộc quả nhiên đối với tên này đã thức tỉnh bắt mục chu ma tâm tướng nhân loại cực kỳ coi trọng, không chỉ có yêu cầu mình cần phải bảo hộ an toàn của hắn, liền ngay cả nện phách đều duy nhất một lần ban cho 9 mai. Dòng dã 9 mai à, tộc nhân muốn thu hoạch được nện phách, cái nào không phải lập xuống công lao mới có thể hồi đoái, nhân loại này ngược lại tốt, chống rông lấy được ban thưởng, cái này 9 mai nện phách đủ để hắn đem tâm tướng tu luyện viên mãn. Bắt mục chu ma tâm tướng đến tột cùng có cái gì chỗ thần kỳ, đáng giá trong tộc bỏ ra như vậy đại giới. Xuân Thập Tam ngầm sinh ghen ghét, không phải liền là so chính mình nhiều một đôi hạt châu thôi, tư chất tốt một chút, lại có cái gì ghê gớm. Nhiếp Hầu tự nhiên không xuân tới 13 phức tạp tâm lý, hắn coi chừng cầm lấy chu hạt, trái xem phải xem, hỏi: "Thập Tam ca, hộp này mở thế nào?" Xuân Thập Tam nhíu môi, thứ ngốc, quên ta dạy cho ngươi tơ nện thao thuật sao? Nhiếp Hầu giật mình, vội vàng thôi động bắt mục chu ma tâm tướng chi lực, năm ngón tay đầu ngón tay toát ra từng cây trong suốt sắc bén tơ nện, trong nháy mắt cắm vào chu hạt quanh thân lỗ nhỏ. Một giây sau, chu hạp đóng kín chỗ nhện mắt màu đỏ tươi biến mất, chu hạp như là hoa sen bình thường chậm rãi nở rộ, lộ ra bên trong nhện linh phách. Viên này nhện phách ngoại hình dường như bờ lách vãi đảo nhện đóa phụ đen, mũi chân sắc bén, phần lưng trắng bệnh hoa văn hội tụ, cực giống một tấm làm người ta sợ hãi mắt rắn, bước lên sâm sâm hắc khí, phản phất nhắm người mà phệ. Mắt rắn đen nhện phách, trong tộc trưởng lão thật là coi trọng ngươi tiểu tử này. Xuân Thập Tam luôn luôn cứng ngắc mặt người, lần thứ nhất xuất hiện như vậy sinh động ghen ghét thần sắc. Cái này tại một đám nhện phách ở trong, vị thuộc thượng đẳng bên trong thượng đẳng, hái chi ngưng thiếu, đã có thể tăng mạnh tơ nhện độc tính, lại có thể cường hóa nhện mắt mê miễn chi lực, quả thực là hiếm thấy. Nguy hiểm. Nhiếp Hầu lúc này đem vây ở nhện trong hộp mắt rắn đen nhện phách đẩy, trung hậu cười nói, chân quý như thế đồ vật, tiểu đệ nhận lấy thì ngại, khi Thập Tam ca được hưởng. Xuân Thập Tam hừ một tiếng, thập tứ đệ, ngươi có lòng, ta sớm đã không cần dùng. Sau khi nói xong, Xuân Thập Tam lại bổ sung một câu, năm đó ta sử dụng linh phách, không kém ngươi mảy may. Nhiếp Hầu tâm đạo, chính mình dùng hay là không dùng? Nếu là Xuân Thập Tam không có bổ sung một câu kia, hắn liền dùng. Hiện tại như vậy, không nói rõ lúc trước hắn dùng linh phách, không bằng chính mình tốt. Chính mình lực yếu, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất, ghen ghét thường thường sẽ phát triển thành oán nghiệm, đầu này sáu mắt chu ma ghen ghét cảm xúc quá rõ ràng, hắn căn bản là không có cách không nhìn. Thập tứ đệ, mù suy nghĩ cái gì, cho ngươi liền thụ lấy, đừng đợi đến tương lai hối hận. Xuân Thập Tam đem còn lại 8 cái chu hạp, cùng nhau đẩy lên Nhiếp Hầu trước mặt. Nhiếp Hầu nghe vậy, ánh mắt nhất định, mặt mũi tràn đầy cảm động, nước nở nói, Thập Tam ca, ta Xuân Thập Tam ghét bỏ né tránh Nhiếp Hầu đại thủ, nam nhi ra cần gì nhăn nhăn nhó nhó, nhanh thu lại. Tiểu tử này, lại là cái tình cảm dày, như vậy tương lai triệt để dung nhập tộc ta, coi như không có trở ngại gì. Nhiếp Hầu biểu diễn thỏa đáng, minh bạch hăng quá hóa dở, thế là hung hăng gật đầu, chân chu dùng tơ nhện chuyển lên 8 cái chu hạt, cột vào bên hông. Trước mắt rơi vào mắt rắn đen nện phách, bóp ở lòng bàn tay liền chuẩn bị mạnh hái ngưng thiếu. Ai ngờ Xuân Thập Tam đột nhiên xuất thủ đánh gãy Nhiếp Hầu, hắn vua hót một cái, kém chút quên đi. 2 ngày sau, là khắc cốt đường mỗi nửa năm một lần khảo thí tâm tướng thời gian. Các loại ngày đó ngươi bị đăng ký sau khi thức tỉnh, lại đến ngưng thiếu, không phải vậy chấp sự phát hiện ngươi chưa thụ trong môn ngưng thiếu chi pháp, cũng đã ngưng thiếu, sợ là sẽ phải đem ngươi trở thành làm gian tế xử lý sạch. Nhiếp Hầu lập tức trong lòng giật mình, tại địa phương quỷ quái này, coi là thật không có tiền nhân nhắc nhở, một bước một cái hồ à. Ha ha ha, tiểu thập tứ, sợ rồi sao? Xuân Thập Tam cười rất vui vẻ, Nhiếp Hầu kịp phản ứng, buồn bã nói, Thập Tam ca, ngươi là cố ý. Thử, ta là quên. Xuân Thập Tam nghiêng đi ánh mắt. 2 ngày sau, rừng trúc đất trống, một đám khắc cốt đường máu mới bị triệu tập đứng lên, trước mặt bọn họ đứng đấy 2 tên khí chất âm trầm mặt quỷ chấp sự. Toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, đầu đội mặt quỷ, duy nhất lộ ra 2 mắt, sâm bạch vô tình, không giống người sống. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Giờ tị vừa tới, chỉ nghe được mặt quỷ chấp sự mở miệng, thanh âm băng lãnh không chứa một tia tình cảm, nói giờ tị đã đến. Vừa dứt lời, một cái khác mặt quỷ chấp sự móc ra một phương 3 cước cốt khí ném tại đất trống. 3 cước cốt khí sau khi hạ xuống không gió từ dài, mấy tức ở giữa đạt tới trưởng thành lớn nhỏ, cốt khí tứ phía điêu khắc giữ tợn đầu thú, phun ra nuốt vào xám trắng chi khí, giống như cự thú phụ phục, máu mới bọn họ chỉ cảm thấy đáy lòng để lên một ngụm nặng nề cự thạch, suýt nữa không thở nổi. Đây là đầu thú xương đỉnh, dùng để khảo thí các ngươi, phải chăng thức tỉnh? Nhìn xem cái kia nhắm mắt đầu thú sao? Đưa tay để đặt đầu thú phía trên, nếu như may mắn thức tỉnh tâm tướng, thú đồng tự khai. Mặt quỷ chấp sự đầu tiên là thâm trầm giảng giải một phen, lại tùy ý liếc nhìn mọi người nói, từ trái đến phải bắt đầu đi. Sau khi nói xong, bên trái hạng nhất máu mới, run run rẩy rẩy đi đến xương đỉnh trước, đưa tay đụng vào đầu thú. Chương 10. Máu mới khảo thí. Trong một lát, sắc mặt tái nhợt, dần dần hiện hiện một đoàn quỷ dị sương mù, chỉ gặp hắn đột nhiên ngâm nước giống như gương mặt dữ tợn, trắng bệnh phát xanh, thẳng đến sương mù xám tiêu tán, hắn mới miệng lớn thở hổn hển, bước chân lảo đảo trở lại đội ngũ. Mặt quỷ chấp sự tập mãi thành thói quen, ngẩng đầu nhìn một chút thú đồng y nguyên đóng chặt, nói tâm tướng chưa sinh, tiếp tục. Liên tiếp, máu mới bọn họ nhao nhao thất bại, từng cái trở lại trong đội ngũ, miệng lớn thở phì phò, thần sắc sợ hãi tựa hồ vừa mới nhận lấy cực hình. Nhiếp hầu vị trí lại sau, chăm chú quan sát mỗi cái khảo thí người phản ứng. Tâm tướng thức tỉnh hay không, bản nhân rõ ràng nhất, bọn họ cũng đều biết chính mình chưa giác tỉnh, lại nhất định phải tham gia thống khổ khảo thí. Căn cứ Xuân Thập Tam tình báo, Bạch Cốt Luân chuyển điện mỗi nửa năm liền muốn cưỡng chế toàn biên kiểm tra đo lường một lần, là tránh cho có máu mới giấu giếm báo sao. Cảm nhận được tỉnh tâm tướng, ngưng tụ khiếu huyệt, rõ ràng là thoát đi rừng trúc này cuốn cảnh phương thức, trong điện làm gì như vậy? Khảo thí cái này đến cái khác, khả thú đồng chậm chạp không có sáng lên, mặt quỷ chấp sự ngự khí dần dần không kiên nhận đứng lên. Nhanh lên, kế tiếp. Lúc này, đến phiên tên ghim bím tóc hướng lên trời, da trắng môi đỏ đồng tử. Nhiếp hầu tập trung tinh thần, hắn nhưng là nhớ kỹ thập tam ca nói qua, ngư rảo chỉ cần nuốt nữ tử kia linh tính, liền không sai biệt lắm thúc đẩy sinh trưởng tâm tướng. Tính toán thời gian, nhìn nàng tràn đầy tự tin dáng vẻ, chắc hẳn tâm tướng tức sinh. Quả nhiên, ba phủ đồng tử ngư rảo xương mù xám tiêu tán thời khắc đó, cốt điện thú đồng ầm vang mở ra, lộ ra một đôi tái nhợt thú đồng, phản chiếu lấy đồng tử bong bong cá bên trong tấu đỏ khuôn mặt nhỏ. Không sai, không sai, khắc quý 14 tâm tướng tức sinh, đứng ở bên này. Mặt quỷ chấp sự một người tán thưởng, một người đặt bút viết ghi chép, đồng tử ngư rảo cười khanh khách thi lễ một cái, lướt qua chúng máu mới lúc, không khỏi cảm khẽ nâng, hoàn toàn không nhìn chúng máu mới bọn họ nhao nhao nhìn về phía hâm mộ ánh mắt ghét tị, tâm tướng, tức sinh tâm tướng, dù là còn có vừa đóng ngưng thiếu, cũng không còn là phàm nhân. Sau đó, có cái thứ nhất, rất nhanh lại xuất hiện cái thứ hai, khắc bính thất tâm tướng tức sinh. Kế tiếp, khắc bính thất là cái thân hình cao lớn trắng hán, dâu quai nón, khí chất bưu hãn. Đối với người này, Nhiếp Hầu có chút ấn tượng, có một ngày khóc lóc đau khổ hài đồng chỗ đoàn đội, tên tráng hán này cũng ở trong đó. Nhiếp Hầu nheo mắt lại, hắn chợt phát hiện đứa bé kia không ở trong đám người. Khắc giáp 13 tâm tướng tức sinh. Kế tiếp, nam tử thanh tú đi đến đồng tử ngư dạo cùng tráng hán kia bên cạnh, cứng ngắc trên khuôn mặt, kéo ra nụ cười quái dị, hai người kia không hẹn mà cùng cách xa nửa bước, thần sắc kiêng kỵ. Trong đội ngũ Nhiếp Hầu ánh mắt của quái, hắn nguyên lai tưởng rằng thập tam ca sẽ mất tích, tránh đi khảo thí, không nghĩ tới sẽ như vậy quang minh chính đại, cũng thuận lợi thông qua được khảo thí. Nghĩ đến hắn có tránh né cốt điện khảo thí tu vi thủ đoạn, nhưng vì cái gì? Khảo nghiệm tốc độ rất nhanh, không đến giờ ngọ liền khảo nghiệm hơn phân nửa, lại có hai người thành công. Rất nhanh tới Nhiếp Hầu, hắn hít sâu một hơi, vươn tay đụng vào cốt điện đầu thú, trong chốc lát một cỗ khí tức âm lãnh tràn vào thể nội, giống như băng thiên tuyết địa, khó trách những cái kia khảo nghiệm người vô luận thành công hay không, sắc mặt đều sẽ tái nhợt như tuyết, thì ra đông lạnh. Khắc đinh 14 tâm tướng tức sinh. Kế tiếp, âm lãnh dần dần biến mất, Nhiếp Hầu lấy lại tinh thần, khảo thí kết thúc, như trước mặt người thành công, nện bước nhẹ nhàng bước chân, tiến đến thức tỉnh thành công khu vực. Đồng tử ngư rảo ánh mắt phức tạp, nếu là nhớ không lầm, người trước mắt hay là chính mình dẫn đạo mà đến, tới nơi đây không đủ một tháng, lại cũng thúc đẩy sinh trưởng tâm tướng. Nguyên nhân không trọng yếu, sự thật như vậy, nàng cấp tốc điều chỉnh tâm tính, chủ động tiến lên một bước, mười phần thân mật cười nói, lại ca ca, ngươi có thể cho muội muội một cái kinh hỉ lớn, chúc mừng chúc mừng. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Nhiếp Hầu đồng dạng mỉm cười nói, cùng vui cùng vui. Đồng tử ngư rảo che miệng yêu kiều cười, con mắt linh động, không biết đang suy nghĩ gì. Giờ ngọ vừa qua khỏi, mặt quỷ chấp sự thu hồi xương đỉnh, khắc cốt điện máu mới khảo thí kết thúc, hết thảy có 17 người thành công thúc đẩy sinh trưởng tâm tướng. Thất bại máu mới tiếp tục khắc cốt lao động, chờ đợi nửa năm sau một vòng mới khảo thí. Cùng chúng ta đến. Hai vị mặt quỷ chấp sự phía trước, thức tỉnh tâm tướng máu mới bọn họ ở phía sau, đầu tiên là xuyên qua rừng trúc, lại xuyên qua hỗn lượn tiểu đạo, cuối cùng dừng ở một chỗ vách đá trước. Trên vách đá hiện đầy chỉnh tề cửa hang, sương mù xám xịt lượn lờ, hang động đen kịt muôn hộ, đều có khắc đỏ tươi thiên can số lượng, tiên diễm đắt. Đây cũng là địa phương nào? Nhiếp Hầu nội tâm bất an, theo bản năng tìm kiếm cùng mình danh hiệu giống nhau cửa hàng, rất nhanh liền nhìn thấy. Xuân Thập Tam vừa vặn nhìn lại, nháy mắt mấy cái, ra hiệu chớ buồn. Có lẽ là nhìn ra đám người nghi hoặc, một tên mặt quỷ chấp sự chỉ trên vách đá rất nhiều hang động, nói những này khắc cốt thất, mỗi người mở gian. Vừa mới giới thiệu tục danh, chỉ nghe mặt quỷ chấp sự tiếng nói nhất truyền, nhĩ đẳng nếu cảm giác tâm tướng, chính là nửa chân đạp đến vào cửa điện, vừa vặn sư minh có chút thời gian, có thể chỉ đạo các ngươi như thế nào ngưng thiếu. Mặt quỷ chấp sự đột nhiên xuất hiện lòng nhiệt tình, để đám người hai mặt nhìn nhau. Nhiếp Hầu tâm bên trong còi báo động đại tác, hắn có thể không cảm thấy mặt quỷ các chấp sự sẽ đơn thuần lấy giúp người làm niềm vui. Có thể ngưng khiếu sự tình, thật là trở thành môn nhân cửa thứ hai khóa, trong điện phái người chỉ đạo hợp tình hợp lý. Chờ đợi xem, những người khác làm thế nào, Nhiếp Hầu tổng cảm giác không thích hợp. Có thể thôn vệ người khác linh tính, cảm giác tâm tướng nhóm người này, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn, lòng cảnh giác mảnh hạ người. Trang diện một trận bình tĩnh, không người trả lời. Thấy thế, một vị khác mặt quỷ chấp sự hừ lạnh một tiếng, bầu không khí đột nhiên băng lãnh, lãng phí sư minh một phen hảo tâm, không biết mùi vị. Áp lực đập vào mặt. Rất nhanh có cái hải hán, không biết nghĩ như thế nào, định ngọc nói, hai vị sư minh, chớ có để ý bọn ngu xuẩn này, có thể được sư minh chỉ điểm, không phải là số bối mới có thể tu phúc phận. Nhiếp Hầu Tâm đạo hỏng, có người dẫn đầu, chỉ sợ trốn không thoát mặt quỷ chấp sự hảo ý quả nhiên, lại có ba người đứng dậy, hướng mặt quỷ chấp sự nói lời cảm tạ. Một lát sau nói tạ ơn người càng đến càng nhiều, chỉ còn lại có 6 người trầm mặc. Nhiếp Hầu nhìn một chút Thập Tam Ca, phát hiện hắn dáng vẻ không quan trọng. Cũng đối, làm thế lực đối địch nội gian, chỉ là chấp sự nghĩ đến đối với hắn không có gì uy hiếp. Đợi lát nữa Thập Tam Ca làm thế nào, chính mình liền làm như thế đó đi. Suy nghĩ vừa sinh, thần bí tin tức lần nữa hiện hiện. Hạ Hạ Thâm, ứng mặt quỷ chấp sự Lý Ác học tập ngưng thiếu, không ngờ Lý Ác danh là chỉ đạo, kỳ thực xem ngươi là luyện cốt tốt tài, Xuân Thập Tam nhất thời không quan sát, ngươi thảm tao Lý Ác độc tay, bị luyện thành bạch cốt khô lâu. Chúng thăm, tự tuyệt mặt quỷ chấp sự Lý Ác học tập ngưng khiếu, trực tiếp nhập khắc đinh 14 động, gây Lý Ác cửu xem, nhưng cũng đến ngưng khiếu chi pháp. Hạ Hạ Thâm, vạch trần mặt quỷ chấp sự Lý Ác dụng tâm hiểm ác, gây sự giận dữ, không để ý điều lệ xuất thủ, muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Xuân Thập Tam ngăn cản, nhưng Chu Ma thủ đoạn dẫn tới bạch cốt trong điện cường giả chú ý, ngươi cùng Xuân Thập Tam, cuối cùng làm cái kia bỏ mạng nguyên lương. Nhiếp Hầu vọng hướng mặt quỷ chấp sự ánh mắt trở nên lạnh, hai người này quả nhiên không có lòng tốt. Hắn xem hết chúng thăm, tâm hơi định, lại nhìn thấy sau cùng Hạ Hạ Thâm, tâm tình càng phức tạp. Thập Tam ca, không nghĩ tới ngươi sẽ vì bảo hộ ta mà chết. Các loại, bỏ mạng nguyên lương là cái gì? Chương 11. Nô chàng. Hai vị mặt quỷ chấp sự tu sửa móng bọn họ ý động hơn phân nửa, tiếp tục kẻ sướng người họa nói bỏ lỡ sư huynh chỉ đạo, cũng không thông báo đi bao nhiêu đường quân co. Ngươi cùng bọn hắn nói những này làm gì? Chúng ta đi. Cảm giác tâm tướng chỉ là nửa bước, ngưng tụ khiếu huyệt mới là địa vị thuế biến mấu chốt. Còn thừa thứ 7 người, trừ Nhiếp Hầu cùng Xuân Thập Tam, những người còn lại đều có ý động. Thừa dịp lúc này, Nhiếp Hầu đầu tiên là cho Thập Tam ca dùng cái ánh mắt, nhưng phát giác hắn không có bất kỳ phản ứng nào, rất có đi cũng được, không đi cũng được thái độ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chắp tay nói, đa tại chấp sự ý tốt, tại hạ chí dung tuyệt cạn, ta vẫn là tiền tiên chính mình hang động nhìn một cái đi. Nói còn chưa dứt lời, Nhiếp Hầu đầu tiên là bước nhanh, lại là phi nước đại, nhanh như chớp chạy đến chính mình hang động trước, đối với mặt quỷ chấp sự lần nữa chắp tay sau, đẩy cửa nhập động. Trong lúc nhất thời mặt quỷ các chấp sự thần sắc cứng ngắc, tựa hồ không ngờ rằng Nhiếp Hầu sẽ như thế phản ứng. Bọn hắn ánh mắt trầm thấp, hận hận nhìn chằm chằm khắc đinh thập tứ cửa hang, nói ngu xuẩn. Hai chữ vừa toát ra, còn thừa trong 6 người nam tử thanh tú cười ha ha, ha ha ha, ngu xuẩn. Không để ý chút nào cùng mặt quỷ chấp sự muốn ăn ánh mắt của hắn, đi vào khắc giáp 13 cửa hang. Cái này như là phá lỗ hổng, đồng tử ngư dạo, dâu quay nón trắng hắn bọn 4 người liếc nhau, đồng loạt hành lễ cáo tạ sau, nhanh như chớp chạy vào riêng phần mình trong huy động. Hai mặt quỷ chấp sự sắc mặt càng khó coi, nhưng trở ngại điều lệ, chỉ có thể làm như vậy nhìn xem, không thể ra tay. Thấy tình cảnh này, cho dù là phía trước nói lời cảm tạ máu mới bọn họ, cũng bắt đầu âm thầm hối hận. Hai vị sư minh, ta không đáng người nói xong, mặt quỷ chấp sự vung ra một đạo ánh sáng xám, người kia hét thảm một tiếng, miệng lại bị đập nát nát, nói không ra lời. Nói cảm ơn, còn muốn chạy. Mặt quỷ chấp sự vạn phần nổi nóng, bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, hai người phối hợp không nói không chê vào đâu được, dù dỗ vừa mới thức tỉnh tâm tướng máu mới bọn họ khẳng định dễ như trở bàn tay, hôm nay sao thất thủ. Khắc đinh thập tứ trong huy động, phản đóng lại cửa động, gặp quỷ mặt chấp sự không có đuổi theo, Nhiếp Hầu đại định. Bọn hắn nhất định là trở ngại một loại nào đó điều lệ, chỉ có thể dẫn dụ, không thể sử dụng thủ đoạn cứng ngạnh. Sau đó đánh giá đến căn này khắc cốt động. Bài trí cũng là đơn giản, một phương ủi đài, phía trên trưng bày cái đục các loại công cụ, một tấm giường đá, trước giường đá đứng thẳng lấy một khối bia đen. Nhìn bên mắt, tiểu dáng cùng Lâm Hậu cái kia phương bia đen tương tự, bất quá nhỏ đi rất nhiều. Nhiếp Hầu nhìn sang, phía trên ghi lại chính là chúng máu mới 3 ngày đêm nhớ nghĩ ngưng khiếu chi pháp, chia làm 2 bộ phận, một bộ phận thải linh phách chi pháp, một phần là dung linh phách chi pháp, trừ một chút dùng từ chính lệnh, đại khái bên trên cùng Thập Tam ca lời nói một dạng. Rõ ràng bia đá liền quang minh chính đại bày biện, có thể máu mới bọn họ chỉ có né đồng loại hiểm ác, chấp sự độc thủ mới có cơ hội nhìn thấy. Bạch cốt luân chuyển điện các cao tầng biết không? Hoặc là nói thiết trí bồi dưỡng máu mới quy tắc người biết sao? Nên là biết đến, không thiết cơ quan, chỉ bằng lòng người chi ác sẵn chọn, hết ngồi đại giếng, tà đô hiểm ác, môn nhân tính tình có thể thấy được lộn đốn. Trừ ngưng khiếu chi pháp, bia đá kỹ càng giới thiệu linh phách chủ loại, thường gặp chế tạo biện pháp. Linh phách, một chút linh tính đặc thù sinh linh, tại tử vong sát na, ngẫu nhiên sẽ sinh ra. Người phách, hổ phách, lang phách, rắn phách chờ chút, có bao nhiêu chủng linh tính, liền sẽ sinh ra bao nhiêu chủng linh phách. Bởi vì linh phách sinh sản nhiều sinh tại sinh linh tử vong sát na, cho nên tàn sát là thường thấy nhất thủ đoạn. Vi Văn không che giấu chút nào, trực tiếp nói rõ, muốn ngưng thiếu, đã phải không ngừng thôn vệ sinh linh linh tính, lớn mạnh tâm tướng, lại phải giết chóc sinh linh, thẳng đến thu hoạch được linh phách. Đợi cho tâm tướng cường độ đầy đủ, mới có thể mạnh thải linh phách, cô đọng thiếu huyệt. Linh thiếu càng nhiều càng tốt. Nhiếp Hầu xuyên thấu qua trong câu chữ, phản phất thấy được sau lưng nó chôn giấu vô số thi cốt. Cũng may hắn bao nhiêu thích ứng, kết hợp mình tình huống phân tích, chợt phát hiện chỗ không đúng. Thạch Thai Tâm cùng nhau sau khi thức tỉnh, hắn cũng không có như cùng mặt khác máu mới bình thường thôn vệ đồng loại linh tính, nhưng tâm tướng chi lực theo thời gian trôi qua càng cường thịnh. Biến hóa rõ ràng nhất chính là hóa đá năng lực. Từ ban đầu bao trùm hai tay, đến bây giờ bao trùm tới tay, đồng thời dần dần hướng bộ ngực lan tràn. Trong này cố nhiên có lần thứ ngưng tụ khiếu sinh ra thôi hóa, có thể căn cứ Thập Tam ca thuyết pháp, Ngưng Khiếu đối với tâm tướng cường hóa là duy nhất một lần, cũng sẽ không giống chính mình như vậy, một ngày tháng qua một ngày. Ông nghi hoặc, Nhiếp Hầu đem tâm tướng chuyển thành nguyên thủy thạch thai, tâm thần chìm vào trong đó, tinh tế trải nghiệm, trên thạch thai cửu khiếu bát khổng mỗi phun ra nuốt vào nhân luân chi khí một lần, nó bản chất liền sẽ mạnh lên một kia. Nhiếp Hầu phúc linh tâm đến, hiểu rõ thạch thai tâm cùng nhau lại một năng lực. Thiên sinh địa dưỡng, bắt giữa thiên địa rời rạc linh tính, cung cấp nuôi dưỡng bản thân. Cái kia nhân luân chi khí, chính là giữa thiên địa rời rạc linh tính biến thành. Kỳ quá thay, diệu quá thay. Có bực này năng lực, Nhiếp Hầu hoàn toàn không cần thôn vệ người khác linh tính lớn mạnh tâm tướng, chỉ cần sống lâu, tâm tướng sẽ tự nhiên cường đại lên. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến, Nhiếp Hầu hỏi, ai? Tiểu thập tứ, là ta. Thanh âm này, Nhiếp Hầu đội vàng chuyển thành bắt mục chu ma cùng nhau, đẩy ra cửa động. Xuân thập tam bước tiến đến, dò xét một chút, qua khảo thí, vào hang động, ngươi nên đi nô chẳng, lĩnh cái tu luyện dùng nô bộc. Thập tam ca, cái này không đội đi. Nô bộc, bia đen có ghi chép, chính là cung cấp thức tỉnh tâm tướng máu mới thôn vệ linh tính, tu luyện sử dụng. Nhìn Nhiếp Hầu không nóng nảy dáng vẻ, Xuân thập tam rỗi ra một ngón tay, điểm điểm chán của hắn, khiển trách, ngươi nhà, tâm tướng tư chất mặc dù bất phàm, có thể trực tiếp cô động khiếu thứ nhất huyệt, nhưng khi khiếu thứ hai huyệt, khiếu thứ ba huyệt thời điểm, tâm tướng cường độ liền không nhất định đủ. Chẳng lẽ đợi đến khi đó, ngươi lại thôn vệ linh tính? Còn nữa, đi trễ, ban cho các ngươi nhóm này nô bộc bên trong linh tính nồng đậm, sợ là sẽ phải bị người chọn lấy có nô bộc kiểm hộ, ngươi liền có thể yên tâm cô động khiếu thứ nhất huyệt. Xuân thập tam đốn đông nhiên, hoài niệm nói đến cùng là tại địch quân địa giới, thích hợp nhất ngươi nện nô không có khả năng xuất hiện, trước miễn cưỡng tuyển cái nô bộc chịu được dùng đi. Biết, thập tam ca, ta hiện tại liền đi. Nhiếp Hầu phạ Xuân thập tam nói đến cũng dứt khoát đáp ứng. Chính như thập tam ca nói tới, chính mình xác thực cần cái nô bộc, ngụy trang bình thường tu luyện. Gặp Nhiếp Hầu rốt cuộc minh bạch tầm quan trọng, Xuân thập tam lại giao phó những ngày này không để ý tới hắn, vạn sự chú ý cẩn thận, sau đó vội vã rời đi, lại đi dò xét Bạch Cốt Luân chuyển điện bí mật. Nhiếp Hầu trong mắt lóe lên vẻ lo âu, hắn cũng không có quên, Xuân thập tam đầu này sáu mắt chu ma là cái ngoại bộ thế lực nội ứng. Nếu là bại lộ, chính mình nên làm cái gì? Ai, đi một bước nhìn một bước đi. Nói đến, trước mắt không có hiện hiện mệnh ký, nói rõ tạm thời không có nguy hiểm cho sinh mệnh sự kiện phát sinh. Nhiếp Hầu đối với mình mệnh ký năng lực, dần dần sờ lên mấy phần môn đạo. Sinh tử lựa chọn thời khắc khi sẽ hiện hiện. Ra hang động, hắn thẳng đến bia đen ghi lại nô chàng khu, khoảng cách không xa, rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh hàng rào. Nô chàng chấp sự quét mắt sổ, lại nhìn một chút Nhiếp Hầu trên mặt tấn ký, chậm rãi nói, khắc cốt đinh thập tứ, sơ cảm giác tâm tướng, có thể lĩnh một nô bộc để mà tu luyện. Chương 12. Hoa xả cùng nhau. Sau khi nói xong, nô chàng chấp sự chờ đợi một lát, gặp Nhiếp Hầu xòa đứng đấy, chợt nhíu mày, lại là cái không hiểu chuyện. Nhiếp Hầu ngượng ngùng, hắn có thể nào không hiểu chấp sự ý tứ, nhưng thân không tài vụ, lại không thèm để ý nô bộc chất lượng, chỉ có thể như vậy. Nô chàng chấp sự xác định Nhiếp Hầu không có bất kỳ cái gì biểu thị sau, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, ngươi tới quá muộn, hiện tại nô chàng chỉ còn lại có chút không phải người nô bộc, ngươi nắm chắc chọn một cái mang đi. Chỉ vào nơi hẻo lánh mấy cái đơn sơ chiếc lồng, để Nhiếp Hầu nhanh lên chọn lựa. Không phải người nô bộc. Nhiếp Hầu nhớ kỹ, phàm nhân linh tính mức độ đậm đặc, viễn siêu mặt khác phàm vật. Tiên lặng đi qua, cái thứ nhất trong lồng, có một đầu cỡ lớn thanh xà, làn da màu xanh ảm đạm vô quang, cũng không biết sống hay chết. Cái thứ hai trong lồng, khóa lại một con sói xám, đói ra bọc xương, xanh mơn mởn ánh mắt cực kỳ hung ác. Cái thứ ba chiếc lồng, như thế nào là trống không? Tuyển hôn mê rắn hay là đói khát sói? Đang lúc Nhiếp Hầu do dự không dứt thời điểm, nô chàng chấp sự bút lớn vung lên một cái, cao giọng nói, khắc cốt đinh 14, lĩnh không phải người nô bộc, loài rắn hôn tạp yêu một đầu. Được, Nhiếp Hầu không cần tuyển, tranh thủ thời gian kéo lấy chiếc lồng rời đi nô chàng. Làm như vậy cũng nhanh chóng cử động, ngược lại để nô chàng chấp sự sửng sốt một chút. Nhi lầm, người này là cái tâm tư âm trầm hạng người. Hắn suy nghĩ các loại Nhiếp Hầu lại đến, cho cái bình thường nô bộc đi. Nhiếp Hầu không biết nô chàng chấp sự tâm tư chuyển biến, kéo lấy chiếc lồng, không ít thu hoạch máu mới bọn họ ánh mắt khác thường. Hô, có thể tính đến. Nhiếp Hầu quan tốt cửa động, suy nghĩ xử lý như thế nào trong lồng hôn tạp yêu. Gia thu chợt thấy trí tuệ, là vì yêu. Hôn tạp yêu là cấp thấp nhất yêu, tại vài chỗ đều không bị coi là yêu, vẹn vẹn so phổ thông gia thu thông minh một chút, linh tính hơi cao tại người bình thường, nhưng không kịp người nổi bật. Trong điện máu mới tiến hành lúc tu luyện, bình thường thực sự không có cách nào, hoặc là tu luyện đặc thù thuật pháp mới có thể lựa chọn hôn tạp yêu xem như tư lương. Tả Hữu bất quá một cái hôn tạp yêu, qua mấy ngày trực tiếp giết, ngụy trang ép xong linh tính, lại cầm thi thể đổi cái mới. Nhiếp Hầu nghĩ như vậy, đông nhiên trước mắt mệnh ký hiện hiện, hắn lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Hạ Hạ Tham, sát hại bát phương yêu cực một trong, cửu anh quỷ xà bộ tộc Bích Huyết, anh lạc. Ngươi bởi vì oán ấn xâm nhập linh hồn, ngày đó dẫn tới cửu anh quỷ xà tộc cường giả thi triển bí pháp trả thù, hồn phi phách tán. Hạ Hạ Tham, bỏ mặc bát phương yêu cực một trong, cửu anh quỷ xà bộ tộc Bích Huyết, anh lạc chết đi. Ngươi bởi vì oán niệm cảm nhiễm tác động đến, mấy tháng sau gặp phải cửu anh quỷ xà tộc cường giả đánh lén, hài cốt không còn. Chúng tham, cứu chữa bát phương yêu cực một trong, cửu anh quỷ xà cực bộ tộc Bích Huyết, anh lạc. Lấy tâm tướng chi lực đoạt nó anh hai, ngưng thạch thai khiếu thứ hai huyệt, lấy được tâm tướng đệ nhị biến, hoa xả cùng nhau, liền cứu sống chi. Nhiếp Hầu đuốt đuốt huyệt thái dương, rất cảm thấy đau đầu. Bát phương yêu cực một trong, cửu anh quỷ xà bộ tộc, Bích Huyết. Cái này liên tiếp tên tuổi, nghe liền đến đầu không nhỏ. Xem như cái gì hôn tạp yêu. Con rắn này không thể nghi ngờ là cái đại phiền toái, mà chết ở chỗ này, sợ cái kia cửu anh quỷ xà bộ tộc đến cùng Bạch Cốt Luân chuyển điện liều mạng. May mắn chúng tham gợi ý sinh cơ chỗ. Tâm tướng đệ nhị biến, không nghĩ tới cái này tới. Hoa xả cùng nhau, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Nhiếp Hầu càng lòng sinh cảm xúc. Chỉ bất quá anh thai ở nơi nào? Hắn ngồi xổm xuống, nhìn xem trong lồng hấp hối thanh xả. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lúc này vận khởi tâm tướng chi lực, hai tay hóa đá. Sau đó luồn vào đi, bắt lấy thanh xả đầu. Lấy tâm tướng chi lực đoạt nó anh thai Nhiếp Hầu nhắm hai mắt, nín thở ngưng thần, mặc niệm xem linh chú, hắn rõ ràng cảm giác được thanh xả thể nội có một tia nhàn nhạt linh cơ phun trào. Lúc này vận chuyển ngưng khiếu chi pháp, sâu trong linh hồn thạch thai cùng nhau bốn phía nhân luân chi khí, cấp tốc ngưng tụ ra từng đầu linh cơ xiển xích, thuận cái này bôi linh cơ xâm nhập thanh xà thể nội. Thanh xà thân rắn run lên, nó bản năng đã nhận ra nguy cơ chí mạng, có thể đả thương quá nặng đi, ngay cả mở mắt khí lực đều không có, chỉ có thể mặc cho bằng ngoại nhân linh cơ xâm nhập. Linh cơ xiển xích cuối cùng khóa chặt thanh xà thể nội một đoàn hắc quang. Khi thấy rõ hắc quang lúc, Nhiếp Hầu lúc này mới minh ngộ, cái gọi là anh thai, không phải huyết nhục hoàn thạch thực thể, mà là cùng loại tâm tướng tồn tại. Chỉ có linh cơ xiển xích xâm nhập mới có thể nhìn thấy. Anh thai hiện ra nhàn nhạt hắc quang, nhìn kỹ là một đầu tiểu xảo thanh xà ấu thể, xanh biết thông thấu, như trẻ con có do thân thể. Nhưng này thúy ngọc giống như trên thân rắn từng đầu vết rách dày đặc, khiến cho anh thai phảng phất sắp phá toái trạng ngọc, tràn ngập nồng đậm tuổi xế chiều chi khí, phảng phất một giây sau liền sẽ chết đi. Nhiếp Hầu không do dự nữa, vận khởi dung thiếu chi pháp, linh cơ xiển xích lập tức đem che kín vết rách anh thai kéo lấy, chậm rãi kéo vào thạch thai tâm tướng. Anh thai bị mạnh hái, quỷ xà anh lạc dù là không có thức tỉnh, cũng bản năng sinh ra một cỗ mặc người chém giết tuyệt vọng. Từng tia âm trầm quỷ khí tràn ngập. Mà Nhiếp Hầu cũng không rõ ràng, trong lồng hấp hối quỷ xà anh lạc, ngay tại phát sinh quỷ dị biến hóa. Hắn toàn bộ tâm thần đắm chìm, dẫn đạo anh thai từng bước một dung nhập thạch thai tâm tướng, thẳng đến khiếu thứ hai huyệt ngưng tụ, anh thai phản bản tố nguyên, nhân luân chi khí phun ra nuốt vào, hóa thành hoa xả cùng nhau. Hoa xả cùng nhau, nhân khu đôi rắn, chín đạo xả hình hư ảnh quấn quanh trên đó, Nhiếp Hầu ngưng thần nhìn lại, người kia thân thể hình dạng cùng mình không khác nhau chút nào. Không tốt, rắn này sinh cơ nhanh không có. Vừa mới ngưng tụ thành công, Nhiếp Hầu phóng tới ngoại giới, lúc này mới chú ý tới, trong lồng quỷ xà sinh cơ cấp tốc biến mất, mắt thấy không sống nổi. Liên cứu sống chi, có thể làm như thế nào cứu? Hắn vội vàng chuyển thành hoa xả cùng nhau, không lo được quá nhiều, lúc này thôi động hoa xả cùng nhau năng lực. Chỉ gặp hoa xả cùng nhau bên trên quấn quanh một đầu phong cách cổ xưa xả hình hư ảnh, đột nhiên mở mắt, lại chủ động thoát ly hoa xả cùng nhau, thẳng đến trong lồng quỷ xà. Khi phong cách cổ xưa xả hình hư ảnh chui vào quỷ xà thể nội sau, trong lồng một trận đun tùm quỷ khí bốc lên, vô biên oán niệm phát tiết, Nhiếp Hầu phảng phất thấy được vạn quỷ tiêu diệt, có thể trong chớp mắt lại tiêu tán không thấy. Đây là trong lồng đại xà không thấy, chỉ thấy một đầu tựa như chạm ngọc tiểu thanh xà phun lưỡi rắn, một đôi lưu ly chạm mắt dọc, thẳng tắp nhìn lấy mình, Nhiếp Hầu thế mà theo nó trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ, mà lại một cỗ nguồn gốc từ linh hồn thân mật cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn theo bản năng vươn tay, cái kia xanh biết tiểu xà lập tức nhu thuận ngón tay, leo đến Nhiếp Hầu lòng bàn tay, mặc kệ vuốt ve. Anh là phụ, thân thể của mình làm sao không bị khống chế? Thêm chút khảo thí, Nhiếp Hầu sơ bộ minh ngộ ba xà cùng nhau năng lực. Mỗi con rắn hình hư ảnh, đồng đều có thể đem nào đó một loài rắn sinh linh, cưỡng chế chuyển hóa thành hoa xà đem. Hoa xà sẽ không cách nào vi phạm mệnh lệnh của ta, sinh tử do ta nhất nhiệm định. Đây là một loại thu hoạch được thủ hạ cực giai năng lực, nhưng có lẽ là hoa xà cùng nhau khống chế hoa xà đem nguyên do. Nhiếp Hầu mẫn duệ chú ý tới thanh xà cảm xúc, từ mờ mịt đến lý giải tình cảnh của mình, lại đến nồng đậm không cam lòng. Làm cái kia cửu anh quỷ xà tộc đích huyết, nó có thể an tâm bị nhân loại khống chế mới không bình thường. Cứu sống là cứu sống, có thể lại đem nó chuyển thành hoa xà tướng. Nhiếp Hầu có thể không cảm thấy, đầu này quỷ xà có thể hiểu được cái gì là tình thế bất đắc dĩ. Chương 13. Nện ma tướng ngưng thiếu. Việc đã đến nước này, Nhiếp Hầu quả quyết là không thể thả nó rời đi. Về sau ngươi liền quấn ở trước ngực, làm cái gì biến hôn tạp yêu. Đồ trọng yếu, Nhiếp Hầu từ trước đến nay là tùy thân mang theo, dù sao đặt ở trong phòng, không chừng thời điểm sẽ có người vụng trộm tiến vào đến. Về phần dung hợp phong cách cổ xưa xà hình hư ảnh sau, quỷ xà rút lại rất nhiều, bộ dáng đại biến. Hôn tạp yêu dị biến là chuyện thường xảy ra, linh tính dễ dàng thụ ngoại giới ảnh hưởng, đối ngoại có thể giải thích thông. Hoa xà sẽ không có quyền cự tuyệt, tiểu thanh xà dựng thẳng lên song đồng, cực không tình nguyện tiến vào con người trước mắt trong quần áo. Thân rắn không có trong dự liệu băng lãnh, ngược lại như là một khối loãng ngọc xẹt qua, cuối cùng dừng ở trước ngực. Tê tê tiểu thanh xà phun lưới, cái đầu nhỏ ghét bỏ từ Nhiếp Hầu cổ áo lộ ra. Về sau liền gọi ngươi tiểu thanh đi. Nghe được đơn giản như vậy danh tự, tiểu thanh xà nhân tính hóa lật lên bạch nhãn. Nhiếp Hầu nheo mắt lại, tương chịu nói, tiểu thanh, về sau chúng ta muốn sống nương tựa lẫn nhau đi. Tê tê tiểu thanh xà le le lưỡi rắn, đầu rụt trở về, đây là im ắng cự tuyệt. Ai, gánh nặng đường xa a. Dày vò lâu như vậy, thời gian bất chi bất giác đã đến đêm khuya, Nhiếp Hầu không có ngủ. Hắn từ bên hông lấy ra một cái chu hạp, đặt ở trên bàn đá. Thi triển tơ nhện thao thuật, chu hạp chậm rãi mở ra, xuất ra bên trong mắt rắn đen nện vách. Tương lai tâm tướng như thế nào, liền nhìn lần khảo nghiệm này. Trước chuyển thành bát mục nện ma tướng, tiếp lấy thi triển ngưng khiếu chi pháp, chỉ gặp bát mục nện ma tướng, đột nhiên phun ra một tấm mạng nện, đem run rẩy mắt rắn đen nện vách toàn bộ bao trùm. Sau đó kéo một phát một nuốt, đơn giản thu bạo, liền đem mắt rắn đen nện vách tàn bạo nuốt xuống. Một lát sau, linh cơ phun trào, bát mục đen nện vách phần bụng, thình lình xuất hiện một phương đen kịt linh khiếu, xoay chậm chậm, hấp thu ngoại giới linh lực. Đơn giản như vậy. Nhiếp Hầu phát giác, thạch thai cùng nhau là kích hoạt tần thiếu, bản thân trời sinh thiếu huyệt, mà bắt mục nện ma tướng, lại là mượn dùng ngoại lực, cưỡng ép mở. Thí nghiệm thành công, Nhiếp Hầu lập tức khảo thí một phen, đầu ngón tay bắn ra một đạo trong suốt tơ nhện, trong nháy mắt cắm vào vết đá, phát ra tư tư tiếng hủ thực vang. Thập Tam ca nói không sai, cơ nện nhiều hơn kịch độc năng lực. Đơn giản qua khảo nghiệm đến, bắt mục nện ma tướng cường độ tăng lên không nhỏ, đặc biệt kịch độc năng lực, thường nhân dính chi, sợ khoảnh khắc ruột gan đứt từng khúc, đoạn là độc ác. Suy đoán để nghiệm chứng, thi triển tâm tướng bên sau, bắt mục nện ma tướng hoàn toàn có thể bình thường tu luyện, từ đó nhiếp hầu tại Xuân Thập Tam bên kia, lớn nhất lo lắng âm thầm biến mất. Đồng thời, trở về thạch thai cùng nhau sau, bắt mục nện ma tướng chố khiếu huyệt, ẩn chứa linh lực cơ hồ tăng mấy lần. Truy cứu nguyên do, vừa mới tại bắt mục nện ma tướng bên trên mở linh thiếu, trở về thạch thai cùng nhau sau, cũng không biến mất, y nguyên có hiệu lực. Giống nhau thạch thai cùng nhau trạng thái, nhiếp hầu có thể sử dụng bắt mục nện ma tướng năng lực bình thường, bất quá, trái lại không được. Nhiếp hầu tâm tình thật tốt, về sau như 72 tâm tướng biến tập hợp đủ, lại mỗi cái tu luyện tới đỉnh phong, thật là loại nào rộng rãi chẳng cảnh. TT tiểu thanh xà ánh mắt của quái, người xấu này làm sao một hồi tộc ta huyết mạch cảm giác, lại một hồi nện ma hương vị. Nó nhớ mang máng, chính mình lúc sắp chết, bị người này chiếm anh thai, có thể tại sao lại còn sống? Còn không hiểu biến thành cái dạng này. Không được, nó phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Từ khi đem đến vách núi này hang động, nhiếp hầu nhóm này máu mới thời gian, so rừng trúc những cái kia chưa tỉnh tâm tướng máu mới bọn họ, tốt hơn không ít. Tối thiểu không cần lại mỗi đêm nhuộm dần huyết phù, bởi vì khắc cốt động có thể ngăn cách số không trách dụ hoặc. Bất quá, đối ứng với nhau, bọn hắn mỗi tháng phải hoàn thành khắc cốt nhiệm vụ, trên độ khó một cái cấp độ. Đồng thời muốn tại trong vòng một năm, cô đọc thiếu thứ nhất huyệt. Về phần không có hoàn thành người, nghe nói sẽ bị toàn bộ mang đi, cũng không biết sống hay chết. Hiện tại nhiếp hầu có 3 loại tâm tướng gia trì, khí lực, linh mẫn, nhu tính viễn siêu thường nhân, mỗi tháng khắc cốt nhiệm vụ cũng không khó. Hiện tại nguyên liệu lõi bên trên điêu khắc phù điêu, có thể làm được không sai chút nào, 10 phần thuận buồm xuôi gió. Bất quá niệm ở đây không phải tốt, nhiếp hầu cuối cùng sẽ cố ý làm kém hơn một chút, khó khăn lắm đạt tới tuyến hợp lệ. Thời gian chưa phát giác, mặt trời lên mặt trời lặn, nửa tháng bình an vô sự, TT tiểu thanh xà dò xét cái đầu, nhàm chán nhìn xem nhiếp hầu một chút lại một chút khắc cốt, có phần mặt ủ mày chau. Tiểu Thanh, nay ta mang ngươi đi ra ngoài phơi mặt trời một chút. Nhiếp hầu vừa bận lại khắc thành một kiện, nửa tháng đến mới ngưng tụ linh khiếu đã vững chắc, vừa bận ra ngoài đi dạo, tìm hiểu tin tức. Ra đợi tại khắc cốt động, không quá giống một cái bình thường máu mới biểu hiện. TT tiểu thanh xà nghe chút muốn đi ra ngoài, lập tức tinh thần tỉnh táo, hổ phách song đồng sáng tỏ, nó có thể cấp thiết muốn ra ngoài, ra đợi ở trong động, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Tiểu thanh xà tâm tư nhiếp hầu đoán cái 7-8 phần, hắn nhìn ra không nói toạc. Hoa xà tương đối hoa xà đem không chế cực kỳ đáng sợ. Đối mặt nhiếp hầu mệnh lệnh, tiểu thanh xà dù là lại không tình nguyện, thân thể cũng sẽ thành thật thật chấp hành, nửa điểm không khỏi rắn. Nhiếp hầu đơn giản chỉnh đốn xuống khắc cốt công cụ, thay đổi một thân máu mới áo bào cho, đã lâu sáng sớm ra hang động. Nha, đây không phải đại ca ca thôi, nay dậy sớm như vậy. Đồng tử ngư rào hang động, cách nhiếp hầu rất gần, nhắc tới cũng xảo. Nhiếp hầu đi ra ngoài, nàng cũng đi ra ngoài, hai người cứ như vậy đụng nhau. Muội muội nói chỗ nào, ngày nào ta lên không còn sớm. Ngược lại là nay ngươi dậy trễ. Nhiếp hầu rất quen đáp lại. Nửa tháng đến, hai người luôn luôn vừa lúc gặp nhau. Đồng tử ngư dạo luôn luôn cười khanh khách chủ động chào hỏi, kể từ đó hai đi, hai người quan hệ nhìn ngược lại là thân thiết không ít. Đồng tử ngư dạo che miệng cười khanh khách nói, còn không phải cái kia tân lĩnh nô buộc không tức thời, muội muội muốn ngủ cái ăn giấc, nàng hết lần này tới lần khác khóc giống, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa nàng đoạn đường, lưu cái khăn tay xem như tưởng niệm. Đồng tử ngư dạo nói từ trong ngực móc ra một phương khăn tay thêu hoa giả vờ giả vịt cảm thán, trên khăn tay thêu hoa đẹp đẽ, không khó coi đưa ra đã từng chủ nhân là cái tiểu thư nhà giàu. Nhiếp hầu mặc không lên tiếng, lặng lặng nhìn chăm chú lên đồng tử ngư dạo. Đồng tử ngư giảo hoa tươi miệng nhỏ cong lên, quên đại ca ca là cái tâm địa tốt, nhưng ta cũng là tâm địa tốt. Chỉ gặp đồng tử ngư giảo hai mắt thật to, hiện lên ảm đạm chi sắc, nàng một cái con gái yếu ớt, bất hạnh biến thành nô bộc, nếu là bị những cái kia hán tử lĩnh đi, tự dưng lại thụ tra tấn, may mắn rơi xuống muội muội trong tay, tâm thiện để nàng sớm thoát ly khổ hải. Đại ca ca, ngươi nói muội muội tâm địa tốt sao? Nhìn qua đồng tử ngư giảo đôi mắt to sáng ngời, nhiếp hầu gật đầu đáp, tốt, đơn giản tốt không thể tốt hơn. Ca ca lời của ngươi nói thật là lạ. Đồng tử ngư giảo rất là thông minh. Nàng cảm giác cái này không quá giống cái gì tốt nói, quay đầu hừ một tiếng, quay người rời đi. Nhiếp hầu hờ hững, nội tâm của hắn nghi hoặc, lòng người khó dò, cái này ác đồng lại đang chơi trò xiếc gì? Chủ động lấy lòng. Đừng nói, dù là biết rõ cái này ác đồng hành động, nhiếp hầu nghe nhiều giải thích của nàng, đáy lòng lại ẩn ẩn đồng ý nàng lo gì. Nghĩ đến cái này, nhiếp hầu sắc mặt sững sờ, trong nháy mắt tỉnh táo. Nửa tháng, vẹn vẹn chính mình thấy, ác đồng lĩnh về nhập động nô bộc, liền có 3 người, bây giờ xác nhận lĩnh cái thứ tư đi. Có thể nô chẳng có thể lĩnh nhiều như vậy sao? Nữ tử kia phải chăng là nô bộc, còn đứng đánh cái dấu chấm hỏi. Như không phải nô bộc, lường trước lại là bị nàng dẫn dụ mà đến. Cho dù mệnh ký chưa cảnh báo, chính mình hay là bất tiếp xúc thì tốt hơn. Tập trung ý chí, nhiếp hầu là dịch ra đồng tử ngư dạo, quay người đi đến một con đường khác. Chương 14. Tạp hóa lâu. Vòng qua vết núi, đi vào khác một bên, có lầu một bảng núi xây lên, ước chừng 2 tầng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy máu mới ra ra vào vào. Nhiếp hầu ngẩng đầu nhìn một chút bảng hiệu, tạp hóa lâu, tên như ý nghĩa, chuyên môn bán tạp hóa địa phương. Đi vào nhìn một cái, gặp người đến một thân áo bào cho, những cái kia chưa tỉnh tâm tướng máu mới bọn họ, theo bản năng túi đầu né tránh, xa xa né tránh, bởi vậy có thể thấy được, cho dù là mới vào tu hành, địa vị cùng phạm nhân không thể so sánh nổi. Vào tạp hóa lâu, nhiếp hầu tùy ý dò xét, có kiếm đao binh khí, cũng có quần áo phục sức, chủng loại không coi là nhiều, dù sao xương tệ khó được. Xương tệ, cùng loại phàm tục tiền tệ, mỗi một mai đều cần máu mới ngoài định mức lao động mới có thể thu được. bình thường máu mới đơn giản tất yếu đều sẽ góp nhặt đứng lên, chờ đợi sẽ có một ngày cảm giác tâm tướng ngưng khiếu huyệt thành đệ tử chính thức để mà mua sắm trong điện thuật pháp. Đông nhiên Nhiếp Hầu ánh mắt dừng lại tại dược vật khu, vô lực tán bán hai viên sướng tệ, cái giá tiền này không rẻ. Nửa tháng đến, Nhiếp Hầu biểu hiện nếu như hắn máu mới thông qua ngoài định mức khắc cốt chỉ thu được một viên sướng tệ, mua không nổi mua không nổi. Khó trách đêm đó đồng tử ngư rào không lơ bánh nướng, bên trong liệu đã làm cho nàng hơn tháng lao động. Đông nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm, Đinh Thập Tứ Minh, chú ý vô lực tán. Nhiếp Hầu nhìn sang, có ba tên áo bào cho máu mới kết bạn đi tới, hai nam một nữ. Đúng dịp, chính là hơn nửa năm thức tỉnh tâm tướng cái kia 17 tên máu mới bên trong ba người. Dâu quai non trắng hán, Khắc Binh Thất, Ải Hán Tử, Khắc Mậu 21, Diễm Mị Nữ Tử, Khắc Quỷ Cửu. Nhiếp Hầu cùng bọn hắn không có gì gặp nhau, chờ chút, nhớ kỹ cái này Ải Hán Tử, Nữ Tử Diễm Lệ, hôm đó tiếp nhận mặt quỷ chấp sự hảo ý, làm sao còn sống. Gặp Nhiếp Hầu không có trả lời, dâu quai non trắng hán lập tức mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, Đinh Thập Tứ Minh, nửa tháng có thừa, ta có thể tính đụng phải ngươi, hôm đó may mắn mà có ngươi à. Ải Hán Tử phụ tiếng nói, đúng vậy à, không có Đinh Thập Tứ Minh ra mặt, mặt quỷ kia chấp sự nghe được mặt quỷ chấp sự bốn chữ, Diễm Mị Nữ Tử chừng không biết mùi vị Ải Hán Tử một chút, lên tiếng đánh gãy, đến bây giờ đều sửa không được ngươi phá miệng này. Lại đối Nhiếp Hầu kiều cười nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, nô chàng cách đó không xa có phiến rừng rậm, trong rừng thịt rừng rất nhiều, không ngại cùng chúng ta đi săn một chút, đến một lần giải thèm một chút, thứ hai hảo hảo cảm tạ Đinh Thập Tứ Minh. Nói, Diễm Mị Nữ Tử trong lúc vô tình trêu chọc mái tóc, trong mắt chứa xuân đợt, đặc biệt là nửa người trên chưa khép lại áo bào cho, nhìn bên cạnh Ải Hán Tử trợn cả mắt lên. Lần giải thích này hợp tình hợp lý, bất quá trước mắt ba người là có hay không tình thực lòng rất đáng được hoài nghi. Thế là Nhiếp Hầu quả quyết tự tuyển, không cần. Nghe vậy, ba người sắc mặt cứng đờ, dâu quai non trắng hán cười ngây ngô nói, minh đệ, thế nhưng là hôm nay có sự tình, cho cái thời gian, ta nhất định theo gọi theo đến. Ải Hán Tử phụ họa, đúng, ta cũng giống vậy. Diễm Mỹ Nữ Tử cố ý tiến lên một bước, nửa người trên gần như sắp muốn áp vào Nhiếp Hầu, vũ mị nói, tiểu minh đệ, ngươi không đến, có thể để nô gia làm sao cảm tạ ngươi? Không thích hợp, mười phần không thích hợp. Nhiếp Hầu tinh tế hồi tưởng, ngày đó mặt quỷ chấp sự dẫn dụ đám người thời điểm, cái này Hải Hán Tử là cái thứ nhất đáp lại. Diễm Mị Nữ Tử mặc dù sau đó, nhưng thần sắc không giống những người còn lại bối rối, giống như sớm có sở liệu. Không cần. Lại lần nữa cự tuyệt, lui ra phía sau một bước. Chưa từng nghĩ Diễm Mị Nữ Tử kề sát đi lên, Thiên Thiên mảnh tay mò ở lồng ngực thiếu niên, nhẹ nhàng treo chọc nói, tiểu huynh đệ không muốn nếm thử tốt tư vị sao? Nhiếp Hầu không có trả lời, mà là buồn bã nói, tỷ tỷ không khỏi quá gần, tốt nhất tránh xa một chút. Diễm Mị Nữ Tử lơ đễnh, thanh âm ôn nhu, dùng tới một kia đoán tâm tướng sức dụ hoặc. Tiểu huynh đệ không cần thẹn thùng, để nô gia hảo hảo báo đáp, nói còn chưa dứt lời, nữ tử chợt thấy Nhiếp Hầu bằng miệng thoát ra một vòng màu xanh biếc. Một giây sau cổ lạnh lẽo vang lên kiếp người tê tê âm thanh. Nàng kịp phản ứng, túi đầu xem xét con ngươi thích chặt, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Chỉ gặp một đầu thúy ngọc thanh xà phun ra nuốt vào lưỡi rắn, sắc bén răng độc cùng da thịt tuyết trắng kia gần trong gang tấc. Diễm Mỹ nữ tử toàn thân cứng ngắc, nàng không dám động, cũng không dám nói chuyện, sợ thanh xà sẽ cắn một cái mặc cổ họng của mình. Ai, rõ ràng khuyên qua ngươi, vì cái gì không nghe đâu? Nhiếp Hầu thở dài, không để ý Diễm Mị Nữ Tử ánh mắt cầu khẩn, đi hướng bán lương thực khu vực. Đinh Thập Tứ huynh đệ, dâu quai non trắng hán còn muốn gọi lại Nhiếp Hầu, liền bị bên cạnh Ải Hán Tử giữ chặt, đừng đi. Thuận Ải Hán Tử ánh mắt, dâu quai non trắng hán rốt cục phát hiện Diễm Mị Nữ Tử không núp ních nguyên do. T, tốt một con rắn độc, đầu này tựa như thúy ngọc thanh xà, xem xét chính là loài rắn bên trong dị trùng, phát sinh đột biến hôn tạp yêu, độc tính nhất định mãnh liệt. Chúng ta đều xem nhẹ hắn. Dáng lùn hán tử sắc mặt khói mù, rắn độc răng rắn khoảng cách cổ họng quá gần, bọn hắn không dám có hành động, chỉ có thể làm nhìn xem. Diễm Mỹ Nữ Tử răng đều cắn nát, trong lòng mắng to, hai cái ngu xuẩn, còn không mau đi cầu Đinh Thập Tứ thu hồi gián độc. Nàng làm sao biết, dâu quai non trắng hán cùng Ải Hán Tử, không phải không biết đây mới là biện pháp giải quyết, nhưng vấn đề là, ai có thể cam đoan Đinh Thập Tứ không có đầu thứ hai gián độc? Hai người dù sao sơ cảm giác tâm tướng, khiếu huyệt chưa ngưng, huyết nhục chi khu cùng phạm nhân không hay, cố đâu không muốn đi sở Nhiếp Hầu rủi ro. Tạp hóa trong lâu, người đến người đi, đứng đây bất động Diễm Mỹ Nữ Tử, tự nhiên thành hấp dẫn ánh mắt trọng điểm. Các loại dò xét nhục nhã ánh mắt, nghị luận tiếng cười nhạo, làm nàng hận không thể đem Nhiếp Hầu chém thành muôn mảnh, lấy báo nhục nhã mối thù. Khó chịu không rực rỡ mỹ nữ tử một người, còn có tiểu thanh xà, một mực há to mồm, lộ ra răng rắn, có thể khó chịu còn rắn chết. Nhiếp Hầu dạo qua một vòng, vừa lúc trở lại dược bật khu, thở dài nói, ai, thượng đẳng tịt quá mắc, dòng dã bốn mai sướng tệ, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mua không nổi. Nghe nói như thế, Diễm Mỹ Nữ Tử tranh thủ thời gian cho hai người đồng bạn nháy mắt, dâu quai nón trắng hắn do dự một chút, giả cười nói, ha ha ha, không cần huynh đệ tốn hao, cái này thượng đẳng tịt, bọn ta mời. Nói, móc ra hai viên sương tệ. Một bên Ải Hán không nói gì, trong mắt của hắn hiện lên vẻ nhức nhối, mắt nhìn Diễm Mỹ Nữ Tử mê người ánh mắt, mặc mặc đồng dạng móc ra hai viên sương tệ. Hai vị huynh đệ thật là khẳng khái, tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Nhiếp Hầu mỉm cười tiếp nhận bốn mai sương tệ sau, lại đi đến Diễm Mỹ Nữ Tử trước mặt, đạm mạc nói, tỷ tỷ, về sau có thể nghe người ta khuyên cáo. Diễm Mỹ Nữ Tử liên tục chớp mắt, nàng không dám động a. Máu mới ở giữa, nghiêm cấm chém giết, điều lệ như vậy, Nhiếp Hầu không có khả năng ở trước công chúng hạ sát thủ, nếu không sẽ gây nên chấp sự trừng phạt. Cho nên tạm thời chỉ có thể buông tha nàng một ngựa. Tiểu Thanh, trở về đi. Tiểu Thanh xạ như chút được gánh nặng, vội vàng nhắm lại xà khẩu, vọt về Nhiếp Hầu ngực, nó mệt mỏi, co người lên, chỉ muốn ngủ một hồi. Sau đó Nhiếp Hầu chọn tốt thượng đẳng thịt, giao xong xương tệ, trực tiếp rời đi tạp hóa lâu. Tạp hóa trong lâu, Diễm Mỹ nữ tử không nói một lời, nhìn về phía dâu vai nón trắng hán cùng ải hán, ánh mắt băng lãnh. Ba người trầm mặc, cấp tốc ra tạp hóa lâu, đã không thấy Nhiếp Hầu bóng dáng, chấp sự lời nhắn nhủ sự tình, làm sao bây giờ? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chỉ có thể cường sát. Nô ra đi mua giải độc hoàn, con rắn kia ta muốn sống sống bóc chết. Chương 15. Ba người mai phục. Trên đường trở về, Nhiếp Hầu bàn bạc ba người kia đối với mình khẳng định không có hảo ý, làm như thế nào diệt trừ bọn hắn. Nội quy tuy nói cấm chỉ máu mới bên trong chém giết, nhưng cốc nội mất tích máu mới còn thiếu sao? Chỉ cần không bị người phát hiện, hết thể dễ nói. Đồng nhiên, trước mắt hắn hiện hiện ba đạo mệnh ký. Hạ Hạ Tham, áo bào cho máu mới Lưu Mãng, Triệu Đức, Lý Quyên ba người thừa dịp ngươi ở bên ngoài, trộm nhập Đinh Thập Tứ Hào khắc cốt động mai phục. Ngươi nhất thời không quan sát, chủ quan thảm tao đánh lén, mất tiên cơ, mặc dù phản sát ba người, nhưng vô ý chúng độc mà chết, chết không nhắm mắt. Hạ Hạ Tham, áo bào cho máu mới Lưu Mãng, Triệu Đức, Lý Quyên ba người thừa dịp ngươi ở bên ngoài, trộm nhập Đinh Thập Tứ Hào khắc cốt động mai phục, ngươi cẩn thận tránh thoát đánh lén. Ba người đánh lén không thành, chỉ có thể cùng ngươi chính diện giao chiến. Ngươi sớm đã ngưng khiếu, lại tập được một tay tơ nhện thao thuật, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền giết Lưu Mãng, Triệu Đức. Ai ngờ Lý Quyên giấu giếm một tay ngâm độc ám khí, tự biết khó có thể sống sót, dùng bàn tay che đậy ám khí, trước xuyên qua trong lòng bàn tay sau, ra lại hồ dự kiến chảy ra ngươi, ngươi mặc dù giết chết nàng, nhưng ý nguyên trúng độc mà chết. Hạ Hạ Tham, áo bào cho mọ mới Lưu Mãng, Triệu Đức, Lý Quyên ba người thừa dịp ngươi ở bên ngoài, trộm nhập Đinh Thập Tứ Hào khắc cốt động mai phục. Ngươi chợt cảm xúc tiến đến, tìm một gian phòng trúc qua đêm, thể nghiệm đã từng sinh hoạt. May mắn tránh thoát ba người đánh lén, nhưng tránh được một lần, không tránh được hai lần. Cách đêm, ngươi về nhà, bị ba người đánh lén, phản sát, nhưng trúng độc mà chết. Ba người kia coi là thật không có hảo ý, lại sớm giấu đến chính mình khắc cốt động. Nhiếp Hầu nheo mắt lại, tinh tế phỏng đoán ba đầu Hạ Hạ Tham. Tránh né là không thể nào có ngàn ngày phòng trộm. Mà lại thực lực của mình chiếm ưu thế tuyệt đối, bằng không thì cũng sẽ không bẹn bẹn vừa đối mặt, liền giết một người. Chính là ám khí kia. Hắn bỗng nhiên ý thức được, khó trách tạp hóa lâu có các loại binh khí, độc dược bán. Có binh khí cùng không có binh khí, khác biệt rất lớn. Cho dù là chính mình, ngưng hai khiếu, như các loại tâm tướng năng lực bản thân bị người đâm xuyên yếu hại, hoặc chúng liệt độc, cũng tương tự sẽ chết. Tuyệt đối không thể bởi vì địch nhân yếu hơn mình, liền khinh địch chủ quan, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Đầu thứ hai Hạ Hạ Tham, chính là bởi vì không có ý thức được đối phương sử dụng ám khí khả năng, mới có thể bị đánh lén thành công. Mà bây giờ chính mình sớm biết được, đoạn sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội đánh lén. Có thể Nhiếp Hầu lông mi cũng không giãn ra, mỗi gian phòng khắc cốt động chìa khóa, theo lý thuyết chỉ có hang động chủ nhân mới có, ba người kia là như thế nào mở ra? Còn có một vấn đề, tại chính mình cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, Tiểu Thanh đi làm cái gì? Khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù không biết Tiểu Thanh thực lực như thế nào, nhưng Nhiếp Hầu bản có thể cảm giác, cái kia nho nhỏ xanh thân thể ẩn chứa bất phàm lực lượng. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi lay động tỉnh trong ngực Tiểu Thanh xà. TT. Tiểu Thanh xà mờ mịt, không biết Nhiếp Hầu lại muốn làm cái gì, chứ mới vừa buổi sáng miệng, nó quá mệt mỏi, không quá muốn phản ứng người. Tiểu Thanh, coi ta gặp được nguy hiểm lúc, ngươi muốn phát huy tính năng động chủ quan, bảo hộ ta. Nhiếp Hầu mệnh lệnh, để Tiểu Thanh xà trừng lớn mắt rắn, mặc dù cái từ này lần đầu tiên nghe nói, nhưng quỷ dị chính là nàng hiểu Nhiếp Hầu ý tứ. Nó luôn uống, kể từ đó, chính mình làm sao đợi đến cái này đáng chết nhân loại tử vong, chạy ra khổ hải a. Đầu óc phản kháng, nhưng thân rắn phi thường trung tâm cuốn chặt, thi hành mệnh lệnh, thời khắc chú ý Nhiếp Hầu an toàn. Thần ngoan. Nhiếp Hầu cười híp mắt sờ sờ thanh xà cái đầu nhỏ, hắn tin tưởng lần tiếp theo, Tiểu Thanh xà sẽ không lại quanh tay đứng nhìn. TT Tiểu Thanh xà nội tâm táo bạo, đường đường cửu u quỷ sa đích huyết, như là con rối giống như bị một cái nhân loại nho nhỏ thao chi tại tay, phản kháng không được, lần rắn quá đáng. Ha ha ha, chúng ta trở về. Không nhìn Tiểu Thanh xà ánh mắt phẫn nộ, Nhiếp Hầu bước nhanh chạy về vách đá phụ cận, tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, trốn. Không đầy một lát, liền thấy quen thuộc áo bào cho ba người, thẳng đến Đinh 14 khắc cốt động. Nhiếp Hầu nhìn thấy rõ ràng, trong ba người hải hán thế mà lấy ra một chiếc chìa khóa, dễ như trở bàn tay mở ra cửa đá. Bọn hắn nhìn khắp bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng sau, vào khắc cốt động, từ trong một lần nữa đóng lại cửa đá, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Chìa khóa, từ chỗ nào tới chìa khóa? Nhiếp Hầu sờ lấy bên hông chìa khóa, không có ném. Tính toán, chìa khóa không trọng yếu, hiện tại nên tự mình động thủ thời điểm. Nhiếp Hầu từ ẩn nấp nơi hẻo lánh đi ra miệng, đứng ở khắc cốt động trước, vô vô Tiểu Thanh xà, cho cái ánh mắt, ngươi đi mở cửa. TT. Tiểu Thanh xà mờ mịt, nó đọc không hiểu nhân loại ánh mắt, có thể thân gián động, cắn lên chìa khóa, leo lên cửa đá, sau đó đem chìa khóa cắm vào lô khóa ở trong. Đinh Thập Tứ Hào khắc cốt động bên trong, tới. Ba đạo nhân ảnh nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian giơ lên binh khí, nhắm ngay cửa đá. Két, cửa mở, ba thanh kiếm gần như cùng một thời gian tản nhận đánh xuống, nhưng thất bại. Ngoài cửa lại không có mưa hay. Không tốt. Trong lòng bọn họ trong nháy mắt dâng lên nồng đậm bất an, còi báo động đại tác. Xoẹt xẹt. Mấy đạo hơi mở tơ nhện, trong nháy mắt xuyên thủng ba người thân thể, kịch liệt độc tố ăn mòn, phát ra tư tư khiếp người tiếng vang. Trước khi chết một giây sau cùng, bọn hắn con ngươi cực chấn, nhìn thấy một cái người quen biết ảnh chậm rãi xuất hiện. Muốn nói cái gì, có thể Yết Hầu bị xuyên thủng, thanh âm gì đều không phát ra được, ánh mắt triệt để đã mất đi hào quang. Đáng tiếc, không có người sống. Nhiếp Hầu đi vào chính mình hang động, một lần nữa đóng kỹ cửa đá. Sau đó nhóm lửa ngọn đèn, chiếu sáng trên mặt đất ba bộ thi thể. Hai nam một nữ, toàn thân bị kịch độc tơ nhện xuyên thủng. trên đầu lâu hoảng sợ thần sắc, đến chết đều không có biến mất. Máu tươi không ngừng hội tụ, tại dưới người bọn họ hình thành vũng máu. Nhất Hầu dẫm tại vũng máu bên trên, mặt không biểu tình ngồi xuống bắt đầu vơ vét ba bộ thi thể. 4 mai chìa khóa, 35 mai xương tệ, 3 thanh đại đao, 2 thanh tiểu đao, 3 bình ngọc dược, cùng từ nữ thi bên trên tìm ra ám khí, tụ tiễn. Vơ vét xong, Nhất Hầu bản muốn đem thi thể ném tới bên ngoài, để linh quái gặm ăn. Dù sao máu mới đều là làm như vậy. Nhưng hắn chú ý tới trên thi thể lại rõ ràng cực kỳ lỗ máu, không khỏi nhớ tới Xuân Thập Tam căn dặn, tuyệt đối không thể bại lộ nhiều cùng nhau nện ma thủ đoạn. Phiền phức. Nhiếp Hầu lúc này mười ngón ngay cả dùng, không gì sánh được sắc bén kịch độc tơ nện trong chớp mắt cắt nát ba bộ thi thể, hô tạp xương cùng thịt huyết thủy chảy xuôi, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập. Dạng này hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nhiếp Hầu nghĩ như thế đến, đợi đến ngày mai, lại quét dọn một chút liền có thể. Trong lực tiểu thanh xà, nghiêng đầu, đáy mắt nghi hoặc sâu hơn, nhiều mắt nện ma. Sáng sớm hôm sau, ngày mới sáng, Nhiếp Hầu liền rời giường. Một đọng mùi máu tươi, chịu đựng một đêm, không có khả năng nhịn nữa. Thế là, Tiểu Thanh, nhanh lên quét dọn. Tt Tiểu Thanh xà nhìn xem cái kia nằm ở trên giường ngủ hồi lung rắc nhân loại, ánh mắt phảng phất muốn phun lửa. Có thể tức giận nữa, nó thân rắn đã căn căn lao, bắt đầu ra sức thanh lý trong huyệt động huyết thủy. Thẳng đến trong động huyết thủy vì đó không còn, Tiểu Thanh xà lúc này mới sủi lơ trên mặt đất, vô lực phun lưỡi rắn. Không tệ không tệ, Tiểu Thanh, hôm nay chúng ta cải thiện thức ăn. Tt Tiểu Thanh xà không muốn phản ứng cái này bực mình nhân loại, nằm trên mặt đất bất động. Mặt đất nhiều mát, mau lên đây. Tt Tiểu Thanh xà bất đắc dĩ, thân rắn lại không trải qua đại nào không chế chính mình động, vui sướng leo về cái kia đáng chết nhân loại trong ngực. Chương 16. Phệ sắt lưỡi đao nhận vách. Đối với Tiểu Thanh hoàn thành lệ ngày huấn luyện sau, Nhiếp Hầu ra hang động, hắn muốn đánh dò xét tìm hiểu, đêm qua ba người kia biến mất, sẽ có hay không có phiền phức gì. Ba tên cảm giác tâm tướng áo bảo cho máu mới mất tích, miễn cương đưa tới chấp sự dò xét. Bất quá, Nhiếp Hầu lo lắng là dư thừa. Không thành chính thức môn nhân, chung quy là không được coi trọng hao tài. Đến đây điều tra chấp sự, càng giống qua loa, vội vàng tới vội vàng đi. Nên chấp sự sau khi trở về, đưa ra nhiệm vụ ba người gặp linh quái chết thảm, có thể chống đi số hiệu cùng khắc cốt động, mà đợi bổ sung người mới. Vừa vận phụ trách kết nối chấp sự, là cái vừa mới thăng cấp, nghi ngờ nói: "Lưu Minh, cái kia ba tên áo bảo cho màu mới, ta nhớ được là Lý sư Minh bên kia, như vậy làm qua loa, sợ không ổn đâu." Ai ngờ họ Lưu chấp sự âm cười lạnh đến, chớ có xen vào việc của người khác, chết chính là chết, về phần nguyên do, Lý sư Minh muốn trà, liền để chính hắn trà. Có thể Vi Minh khuyến cáo đến tận đây, có nghe hay không do người, đến lúc đó cũng đừng hối hận, cáo tử. Họ Lưu chấp sự có thể sống lâu như vậy, chính là dựa vào chiêu này làm qua loa năng lực. Đừng nhìn máu mới trong điện không coi trọng, chỗ tới một nhóm chết một nhóm. Có thể hết lần này tới lần khác hàng năm đều có mấy cái chấp sự, không hiểu thua ở có rác giống như máu mới trong tay. Kết nối chấp sự như có điều suy nghĩ, yên lặng cho Lưu sư Minh nhiệm vụ đánh cái đã hoàn thành. Cho dù điều tra kết thúc, Nhiếp Hầu vẫn như cũ chú ý cẩn thận, cũng không sử dụng từ trên người bọn họ vơ vét đến xương tệ, biểu hiện như ngày xưa bình thường, không có chút nào dị dạng. Như vậy liền an ổn qua một tháng, thiên sinh địa dưỡng năng lực bên dưới, thạch thai cùng nhau, bát mục chu ma cùng nhau, hoa rắn cùng nhau, cường độ tăng lên cấp tốc, ngay tại sáng nay, bát mục chu ma cùng nhau, đạt đến ngưng tụ khiếu thứ 2 huyệt cường độ. Bất quá Nhiếp Hầu không có vội vã lấy tay ngưng tụ, mà là như thường ngày bình thường, lao động khắc cốt thẳng đến mặt trời lặn. Đợi cho dạ thâm nhân tĩnh thời điểm, hắn vừa rồi từ bên hông ngai lưng bên trong xuất ra một cái chu hạp. Ngày đó, Thập Tam ca cũng không biết nghĩ như thế nào, thế mà đem trong tộc đưa tới chu hạp một hơi toàn bộ đem ra, y đi theo lẽ thường mà nói, từng bước cho có thể nhất thu người chi tâm. Có thể là sợ phiền phức, hoặc là ngờ tới như bây giờ dạng này, thời gian rất lâu không cách nào hiện thân. Lại nói đã lâu như vậy, Thập Tam ca nhiệm vụ có hoàn thành hay không? Sẽ không bị trong điện cường giả phát hiện đi. Có thể Nhiếp Hầu hiện tại địa vị quá thấp, Xuân Thập Tam tình huống căn bản không thể nào biết được. Tận muốn chút vô dụng, làm bản thân lớn mạnh mới là chính độ. Nhiếp Hầu thanh rõ ràng trong não tạp tự, thi triển tơ nện thao thuật, kích hoạt cơ quan, chu hạp từ từ mở ra, lộ ra bên trong một viên hoàn toàn mới nện phách. Không giống với mắt rắn đen nện phách, viên này nện phách đầu nhỏ rất nhiều, toàn thân đen nhánh, tám đầu chân nện cực kỳ cường tráng, tựa như tinh đúc, bắp chân như liêm đao, sắc bén dị thường. Phệ sắt lưỡi đao nện phách. Xuân Thập Tam trước khi đi, từng đem 9 cái nện trong hộp nện phách, từng cái giảng giải rõ ràng. Đến một lần để Nhiếp Hầu không đến mức không hiểu ra sao, ngay cả chính mình chỗ hái nện phách cũng không biết, thứ hai thì là nói rõ những này nện phách chỗ chân quý, để cho Nhiếp Hầu tâm sinh cảm kích. Phệ sắt lưỡi đao nện phách, đản sinh tại hy hữu phệ sắt lưỡi đao nện, đây là yêu bên trong dị chủng, lấy quặng sắt làm chủ ăn, vui loại thịt, tập tính hung ác, bát căn chu tốc cực kỳ cứng rắn, có thể tùy tiện đánh xuyên nham thạch, rất là sắc bén. Nhiều mắt chu ma cùng nhau hái chi, sản xuất tơ nện sắc bén độ, cường độ sẽ tăng lên trên diện rộng, là cực kỳ thích phối nện phách. Nhiếp Hầu chuyển thành bắt mục chu ma biến, nín thở ngưng thần, nhắm ngay nện phách bắt đầu thi triển ngưng khiếu chi pháp. Sâu trong linh hồn bắt mục chu ma tướng đương tức phun ra linh cơ mạng nện, bắt giữ lấy hoảng sợ phệ sắt lưỡi đao nện phách, nó liều mạng giãy giụa, lại không cách nào thoát khỏi bị nuốt sống dưới vận mệnh. Một lát sau, linh cơ phun trào, bắt mục đen nện phách phần bụng khiếu thứ nhất huyệt bên cạnh, lại xuất hiện một đen kịt linh khiếu, xoay chậm chậm, hấp thu ngoại giới linh khí. Ngoại giới, bắt mục chu ma cùng nhau thứ hai ngưng khiếu thành công, Nhiếp Hầu chính muốn khảo thí tơ nện biến hóa, đột nhiên hắn cảm thấy phía sau ngứa, kỳ dị tâm tướng chi lực hội tụ. Xoẹt xẹt. Bát căn tựa như tinh thiết đổ bê tông nện đủ phá thể mà ra, cuối cùng móc câu đủ liềm, nhẹ nhàng nhất câu, ngay tại mặt nham thạch lưu lại mấy đạo thật sâu liềm ấn. Đây là cái gì? Nhiếp Hầu mờ mịt, Thập Tam ca không có bản giao sẽ phát sinh loại sự tình này. Bất quá, hắn cảm giác cái này xác nhận chuyện tốt. Đơn giản khảo thí một phen, bắt căn sắc bén Chu Liêm hoàn toàn thụ hắn khống chế, theo niệm mà động, chính mình phảng phất nhiều tám đầu cánh tay, hoặc là nói binh khí càng thêm thỏa đáng, dùng để chiến đấu đơn giản không có gì thích hợp bằng. Nhiếp Hầu tinh tế trải nghiệm Chu Liêm điều khiển, rất nhanh liền nắm giữ thu hồi biện pháp. Theo hắn thu hồi suy nghĩ, bắt căn Chu Liêm cấp tốc lùi về phần lưng hai bên, biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Hầu vừa sờ phía sau lưng, không có bất kỳ cái gì vết tích, không khỏi cảm thán, tâm tướng chi lực, quả nhiên kỳ diệu. Sinh ra tơ nhện, lại ngưng tụ Chu Liêm, hiện như thực vật, tiêu như bọt nước. TT tiểu thanh xà câu được câu không phun lưỡi rắn, nàng lần nữa xác định nhân loại này chân thân là tàn nhẫn vô tình nhiều mắt chú ma. Thời gian luôn luôn trong lúc vô tình trôi qua, lại là một tháng thời gian đi qua, Thập Tam ca vẫn không có xuất hiện, Nhiếp Hầu trong lòng lo lắng càng lắm, sợ Xuân Thập Tam chân thân bị người phát hiện, liên lụy chính mình, nhưng hắn lại có thể làm cái gì? Nhiếp Hầu thở dài một tiếng, "Tiểu Thanh, đồ ăn làm xong chưa?" TT chính bung nuôi thái thịt tiểu thanh xà, nghe được thúc dục, liên tục trợn mắt chừng một cái, có thể chặt thịt tốc độ lại nhanh mấy phần. "Ta đi ra ngoài một chuyến, chờ về đến nếu không có làm tốt, hậu quả ngươi biết." TT. Tiểu thanh xà hổ phách chạm mắt rắn, suýt nữa phun ra lửa giận, phản phất tại nói đây đã là nhanh nhất, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ha ha, ta đi cũng. Dạy dỗ tiểu thanh xà, là Nhiếp Hầu tại cái này nhân tâm hiểm ác chi địa, số lượng không nhiều niềm vui thú. Ra hang động, Nhiếp Hầu nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu, bước nhanh dọc theo một đầu đường nhỏ đi đến. Trên đường đi, gặp áo bào cho màu mới, đều là túi đầu bước nhanh hành động. Thiếu giống Nhiếp Hầu như vậy một thân, phần lớn là kết bạn mà đi, chỉ vì kẻ yếu bao đoàn, tâm mới an tâm một chút. Đợi đi tới chỗ ngặt, đâm đầu đi tới một đồng tử, môi hồng răng trắng, đẩy một cái chiếc lồng, nhìn thấy Nhiếp Hầu lúc, hai mắt tỏa sáng, "Ca ca, thật là đúng dịp nha, ngươi cũng tới linh nô bộ sao?" Nhiếp Hầu quét mắt chiếc lồng, bên trong là cái bị xiềng xích khóa lại nữ tử, làm phụ nhân cách ăn mặc, cứ việc sắc mặt tiểu tụy, thần sắc chết lặng, có thể cố này ôn nhu làm sao đều che không được. "Chúc mừng muội muội lại cướp được cái mỹ phụ nhân." Đồng tử ngư giảo cười khanh khách nói, "Ca ca, ngươi là không biết vừa rồi nô chàng, có mấy cái tên lô mãng muốn cùng muội muội tranh đoạt tiểu nương tử này, ánh mắt kia đều muốn nuốt nàng, có thể cuối cùng vẫn là rơi xuống muội muội trong tay." Lại quay đầu đối với chiếc lồng nữ nhân nói, "Nói đến đây, tỷ tỷ ngươi đến may mắn gặp được muội muội ta, không cần gặp cha tấn, sớm ngày rời cái này phạm tục khổ hại." Trong lồng nữ tử sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi, có thể chúng thuốc tê, nàng không cách nào động đậy, chỉ có hai hàng thanh lệ rơi xuống, ánh mắt cầu khẩn, rất là sợ sợ động lòng người. "Ca ca, ngươi nhìn tỷ tỷ này cảm động khóc." Nhiếp Hầu không khỏi thở dài một tiếng, "Ai, đều là người đáng thương a." Đồng tử ngư rảo sững sờ, hai mắt thật to bình tĩnh nhìn xem Nhiếp Hầu, sắc mặt đột nhiên lạnh, "Ca ca muốn cướp nô bộc của ta." Nhiếp Hầu không nói, lách qua đồng tử ngư rảo rời đi, chỉ để lại đồng tử ngư rảo tự lẩm bẩm, "Đáng thương, ai không đáng thương đâu." Chương 17. Tiểu Bạch Xà. Nhiếp Hầu bước nhanh đi tại trên đường nhỏ, rất mau đem vừa mới khúc nhạc dạo ngắn đè xuống, không còn suy nghĩ. Không phải hắn lanh tâm, kỳ thực tự thân còn có nguy cơ. Tinh tế tính ra, chính mình trở thành áo bào cho màu mới, đã qua 3 tháng, được cho trong cốc lão nhân. Không nói đối với Bạch Cốt Luân chuyển điện biết bao nhiêu, tối thiểu đối với thời khắc này xương đường, hiểu rõ cái 7-8 phần. Mình bây giờ vị trí là một mảnh bốn bề toàn núi ám cốc, quanh năm xương mù xám bao phủ, là khắc cốt đường bồi dưỡng máu mới địa phương. Chưa giác tỉnh máu mới, ở tại rừng trúc một vùng, cảm giác tâm tướng áo bào cho máu mới, phân phối đến sườn đông vách đá khắc cốt động. Trong cốc lại có tạp hóa lâu, bán trăm vật, cũng có nô tràng, phân phối bán nô bộc, còn có máu mới tự phát tổ chức vật cũ phiên chợ. Áo bào cho máu mới mỗi 3 tháng có nhận lấy một tên nô bộc danh ngạch. 3 tháng trôi qua, Nhiếp Hầu lại có mới nô bộc danh ngạch, không có cái mới máu sẽ buông tha cho bực này tu luyện tư lương, Nhiếp Hầu đương nhiên không có khả năng biểu hiện dị thường. Đến nô tràng, vẫn là như cũ, nô tràng chấp sự quét mắt sổ, mắt nhìn Nhiếp Hầu trên mặt ấn ký, chậm rãi nói, "Khắc cốt đinh 14, áo bào cho màu mới, nô bộc danh ngạch dư nhất." Vừa mới dứt lời, Nhiếp Hầu liền đưa lên một viên xương tệ, một chút tâm ý, còn xin sư huynh nhận lấy. Nô tràng chấp sự lập tức đem xương tệ phóng tới trong ngực, ngữ khí không còn trước mặt lạnh nhạt, có chút nhiệt tình nói, "Sư đệ, muốn tuyển cái dạng gì nô bộc? Cao thấp mập gầy, nam nữ lao hấu, hiện tại cũng có còn thừa." "Đúng rồi, còn có nổi bật món hàng tốt, chỉ bất quá cái này." Nô tràng chấp sự xoa xoa tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhiếp Hầu hàm hàm cười một tiếng, nói, "Sư huynh, không biết có thể có hôn tạp yêu?" "Hôn tạp yêu?" Nô chàng chấp sự ngây mẩn cả người, chủ động tuyển hôn tạp yêu máu mới cũng không nhiều. "Có ngược lại là có, sư đệ khẳng định muốn tuyển đầu hôn tạp yêu." Nhiếp Hầu liên tục gật đầu, "Hôn tạp yêu tốt, sẽ không nói sẽ không biết, trí lực thấp, cho dù nhìn thấy dị thường của mình, cũng rất khó tiết lộ ra ngoài." Nô chàng chấp sự gặp Nhiếp Hầu kiên trì, đương nhiên sẽ không trở ngại, hắn ước gì loại này máu mới càng nhiều càng tốt. "Hôn tạp yêu cũng không phải chân chính yêu, linh tính tương đối nhiều nhất nhân loại bình thường. Sư đệ tới xảo, vừa mới đưa tới một nhóm hôn tạp yêu, nhanh đi chọn đi." Nô chàng chấp sự chỉ hướng cách đó không xa tùy ý tán thả lồng sắt. "Tạ sư minh." Nhiếp Hầu đi qua, bốn cái chiếc lồng đều là chút thường gặp hôn tạp yêu, hai đầu sói hoang, hai đầu lợn rừng, còn có một con rắn. Hắn do dự một phen, nghĩ đến tiểu thanh xà cô lẻ loi trơ trọi, cho nó tìm bạn đi. "Sư minh, liền tuyển đầu này đi." Nhiếp Hầu chỉ rắn, toàn thân trắng như tuyết, kích thước không lớn, thân rắn vẹn vẹn chỉ có rộng chừng một ngón tay. "Sư đệ ánh mắt tốt, con rắn này linh tính thật là không sai, đều nhanh vượt qua phàm nhân rồi." Nô chàng chấp sự một bên tán dương lấy, một bên gạch đi trên sách danh ngạch, sau đó ra hiệu Nhiếp Hầu có thể mang đi. "Đa tạ sư minh." Nhiếp Hầu đề ăn mặc có bạch xà chiếc lồng, quay người rời đi. Nô chàng chấp sự đạo sổ, đống nhiên nói, quả nhiên, lần trước cái kia linh rắn, cũng là hắn. Khống rắn chi thuật. Rời đi nô chàng sau, Nhiếp Hầu cũng không có lập tức trở về đi, mà là dẫn theo rắn lồng, bước chân nhẹ nhàng đi trên đường, cố ý lượn quanh một vòng, để cho đại đa số người nhìn thấy. Nghĩ đến không lâu nữa, trong cốc người hữu tâm, phần lớn đều biết mình có một tay khống rắn chi thuật. Khống rắn chi thuật, bất quá là phàm nhân kỹ xảo, không tính là cái gì, tạp hóa lâu liền có bán. Không chỉ có khống rắn, huấn luyện kỹ, huấn luyện sói chờ chút đều có. Còn có các loại đao pháp, kiếm pháp, thủ pháp ám khí. Những này phàm tục thủ đoạn, máu mới bọn họ phần lớn người sẽ tập được một tay, tăng cường chiến lực. Chỉ bất quá phần lớn là dễ dàng tập được đao kiếm, không thú loại không có nhất định tiên phú, rất khó có thành tựu hiệu. Đương nhiên chỉ nói là thiếu, cũng không phải là không có. Nhiếp Hầu bị trang thành tại huấn luyện rắn một đạo tiên phú dị bẩm, nhiều nhất để máu mới không muốn tùy tiện trêu chọc, các chấp sự sẽ chỉ lơ đễnh. Nhiếp Hầu đề xà tản bộ một vòng đối với động tác, không ngoài sở liệu gây nên rất nhiều đáo bảo cho máu mới chú ý, ánh mắt kiên kỵ. Coi chừng người này, hôm đó tạp hóa lâu, hắn liền sai xử một con rắn độc, giật mình nào đó áo bảo cho máu mới một cử động nhỏ cũng không dám. Lại nhận một con rắn độc hôn tạp yêu, người này nhất định sẽ khống tay gián đoạn, về sau tránh đi hắn. Tiếng nghị luận ngẫu nhiên truyền đến Nhiếp Hầu nhĩ nội, hắn biết mình kế hoạch thành công. Tiểu Thanh dị dạng, chính mình độc lai độc vãng đặc thủ, hôm nay bắt đầu sẽ có giải thích hợp lý. Gần tháng đến, hắn dần dần minh ngộ, bình thường áo bảo cho máu mới tu luyện tư lương cũng chính là phàm nhân, nói ít một tuần cần một người. Chỉ dựa vào nô chàng 3 tháng một lần miễn phí danh ngạch, căn bản là không có cách thỏa mãn. Dù là từ đầu đến một lao động, tháng đến xương tệ, cũng chỉ có thể từ nô chàng mua hàng một người. Cho nên áo bảo cho máu mới bọn họ đều không ngoại lệ lựa chọn hướng chưa giác tỉnh máu mới ra tay. Chỉ cần không ở ngoài sáng ra tay, căn bản không ai sẽ quan tâm. Bởi vậy, dù là không người gặp Nhiếp Hầu mê người về động, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn làm việc cần nấp, vui âm thầm đối với người ra tay. Khống tay gián đoạn, bất quá sâu hơn suy đoán của bọn hắn, không tiếp tục để người hoài nghi. Sắp tới giờ ngọ, Nhiếp Hầu tài dẫn theo rắn lồng, trở lại đinh số 14 khắc cốt động. Hắn đóng ký cửa đá, thêm chút giỏ xét trong động. Đống lửa vừa mới dập tắt, trên bàn đá, một chậu thịt thú vật, mùi thơm bốn phía. Một đầu tiểu thanh xà, chính thuần thục dùng cái đuôi bày biện bắt búa, nghe được động tĩnh, nó động tác nhanh thêm mấy phần, hoàn thành công tác cuối cùng. TT. Tiểu thanh xà gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Hầu, mắt rắn dựng thẳng lên, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ. Biết ngươi mệt mỏi, đi ngủ đi. Tiểu thanh xà mở to hai mắt nhìn, đây là người có thể nói. Nó bận rộn mới vừa buổi sáng, thì ra một ngụm không cho mình ăn. Nhưng thân rắn không do người, nó chậm rãi nhắm lại mắt rắn, cưỡng chế tiến vào giấc ngủ. Nhiếp Hầu xác định tiểu thanh xà ngủ sau, ánh mắt rơi vào trong lồng, đầu kia hôn mê bạch xà bên trên. Tâm tướng chuyển thành mình người đuôi rắn hoa rắn cùng nhau, sau đó thôi động tâm tướng chi lực, một đầu phong cách cổ xưa xà ảnh thoát ly, trực tiếp chui vào trong lồng bạch xà. Bạch xà bị xâm xâm quỷ khí bao phủ, mơ hồ nghe vạn quỷ kêu rên, thời gian rất ngắn, mấy tức khôi phục lại bình tĩnh, hết thể tựa như hư ảo. Lúc này, cái kia bạch xà nguyên bản vậy màu trắng, càng thêm trắng loãng, từng mảnh mượt mà, tựa như bạch ngọc kia tinh điêu tế chắc, hoàn mỹ không một tì vết. TT hai mắt chậm rãi mở ra, tiểu bạch xà lộ ra một đôi tựa như hồng ngọc mắt rắn, thân mật nhìn qua Nhiếp Hầu. Nhiếp Hầu ngồi xuống, vươn tay, tiểu bạch xà lập tức vui vẻ leo lên, cái đầu nhỏ chủ động quấn lấy Nhiếp Hầu cánh tay, lộ ra thân mật đến cực điểm, cùng cái kia tiểu thành có thể nói là khác nhau một trời một vực. Về sau, ngươi chính là tiểu bạch rồi. TT tiểu bạch xà vui sướng tiếp nhận cái tên này. Tại Nhiếp Hầu trong cảm giác, tiểu bạch lực lượng kém xa Tít Tắp tiểu thành. Nay cũng bình thường, nó tiền thân là đầu hỗn tạp yêu, không có gì linh lực. Bất quá, hoa rắn đem làm hoa rắn cùng nhau phụ thuộc, trừ ban đầu lực lượng, bọn chúng càng rất được hơn hoa rắn cùng nhau ảnh hưởng, hoa rắn cùng nhau cấp độ càng cao, bọn chúng mạnh lên tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Đáng tiếc chuyển hóa yêu cầu thấp nhất chính là hôn tạp yêu, không phải vậy, chín đầu hoa rắn đem cuốn thân, không rắn tên sẽ chuyển bá càng nhanh. Chương 18. Đại cơ duyên. Chuyển hóa hoàn thành, có thể ăn cơm. Tiểu Thanh, tỉnh lại. Tiểu Thanh xà từ từ thức tỉnh, mở ra hổ phách mắt rắn. Nhìn thấy Nhiếp Hầu, lúc này nổi trận lôi đình, TT phun ra nuốt vào âm thanh gấp rút. Nhiếp Hầu lơ đễnh, đương nhiên có cái chủ ý, đây là muội muội của ngươi, Tiểu Bạch. Cuốn ở Nhiếp Hầu trên cánh tay tiểu bạch xà, nghe được la lên, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, thật không dám cùng Tiểu Thanh đối mặt. TT. Tiểu Thanh xà mắt rắn thít chặt, phi thường bất mãn, quay đầu không muốn người này một rắn. Ai ngờ Nhiếp Hầu một bà nhấc lên tiểu thanh xà, không nhìn nó dễ rủa dáng vẻ, phóng tới tiểu bạch xà trước. Các ngươi phải thật tốt ở chung, đều là một nhà rắn. TT. Tiểu Thanh xà cuồng mắt trợn trắng, ai cùng loại này xuẩn xà là người một nhà. Tiểu bạch xà trí lực không cao, nghe không hiểu nhân loại nói lời, lại bản năng dựa theo Nhiếp Hầu ý nghĩ làm việc, vui sướng hưởng ứng. Cứ như vậy, một đầu thân bất do kỷ bị động, một đầu phát ra từ nội tâm chủ động, bọn chúng lẫn nhau phun ra nuốt vào đỏ tươi lưỡi rắn, biểu thị hữu hảo. Rất tốt, chúng ta ăn cơm. Nhìn thấy hai rắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Nhiếp Hầu tâm hài lòng đủ, động lên bắt búa. TT. Tiểu Thanh ghét bỏ đẩy ra tiểu bạch xà, nền đầu, dùng đôi rắn cuốn lên một khối tiểu thú thịt, đầu nhập trong mồm, cử chỉ rất có ưu nhã. Mà tiểu bạch để mắt tới một khối lớn, cố gắng hé miệng, cắn một cái vào, sau đó tốn sức nuốt vào, hoàn toàn là dã rắn ăn dáng vẻ, không thể nghi ngờ để tiểu Thanh cảm chê. Nhiếp Hầu thưởng thức tiểu Thanh làm thịt thú vật, ngoài ý muốn không sai. Tại chính mình từng bước một dạy dỗ bên dưới, thủ nghệ của nó tiến bộ rất nhanh thôi. Ăn xong cơm trưa, Nhiếp Hầu tiếp tục thông thường khắc cốt, tiểu Thanh xà thì bắt đầu rửa chén soát cái bàn, quét dọn hang động. Nó là càng đánh quét càng khí, bởi vì cái kia tiểu bạch xà đang nằm tại bên cửa sổ, vẻ mặt tiêu hóa đồ ăn. TT. Nhiếp Hầu không nhìn Tiểu Thanh ánh mắt u hoán, ai, không phải hắn không công bằng, thật sự là Tiểu Bạch trí lực không cao, làm không được quét dọn hang động phức tạp như vậy sự tình. Tê tê Tiểu Bạch thoải mái xoay người, đột nhiên cảm giác một cố địch ý đánh tới, kinh hãi nó co lại thần rắn, đáng tiếc quá chậm. Chỉ gặp một vòng lục quang hiện lên, Tiểu Bạch liền bị chen lấn xuống dưới. Quét dọn xong hang động, Tiểu Thanh xà trực tiếp chiếm cứ Tiểu Bạch tấm tốt bên cửa sổ, ngẩng đầu lên, ở trên cao nhìn xuống cảnh cáo, tê tê Tiểu Bạch xà không dám cùng Tiểu Thanh xà tranh đấu, yên lặng lùi bước, thẳng đến tối lui đến Nhiếp Hầu bên chân, mới có cảm giác an toàn. Nhiếp Hầu bất đắc dĩ, cái này Tiểu Bạch lá gan quá nhỏ, làm sao lại như thế nhường? Tỷ muội hòa thuận, gánh nặng đường xa a. Một tuần sau, Nhiếp Hầu hất lên áo bào cho, Tiểu Thanh xà cuốn lấy cổ tay trái, Tiểu Bạch xà cuốn lấy cổ tay phải, tựa như là mang theo hai dị sắc vào ngọc, ra hang động, trên đường biết Nhiếp Hầu mà mới, phần lớn tránh đi, thần sắc kiên kỵ. Không hắn, Nhiếp Hầu không dám tên, dần dần lưu truyền ra đến, ai cũng không muốn bị rắn độc đột nhiên cắn một cái. Đột nhiên, phía sau có âm thanh vang lên, đại ca ca. Nhiếp Hầu quay người, không ngoài sở liệu, lại là quen thuộc các đồng. Ca ca được không? Muội muội hôm nay thế nhưng là đổi quần áo mới. Đồng tử Ngư Giảo luôn là một bộ vui vẻ bộ dáng, nhảy nhảy nhót nhót. Muội muội hôm nay nhìn rất đẹp. Nhiếp Hầu ngoài miệng khen lấy, ánh mắt lại rơi tại phía sau của nàng. Một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, túi đầu, mấy sợi mái tóc tản mát trước ngực, tiểu tụy bên trong lại có loại mông lung ôn nhu cảm giác. Tính toán một tuần thời gian, nữ nhân này làm sao còn sống? Ca ca rất kinh ngạc. Đồng tử Ngư Giảo cười nhẹ nhàng lấy, một bộ mau tới hỏi nàng dáng vẻ. Sau đó Nhiếp Hầu cũng không có thuận Ngư Giảo lời nói đi, muội muội có việc. Đồng tử Ngư Giảo cong lên miệng, ủy khuất nói ca ca không khỏi quá vô tình, chẳng lẽ không có chuyện thì không thể tìm ca ca sao? Nhiếp Hầu nhãn bị vẩy một cái, quay người liền muốn rời đi. Gặp Nhiếp Hầu muốn đi, Đồng tử Ngư Giảo đội vàng ngăn lại, thật là, ca ca tính tình hay là vội vã như vậy. Gặp Nhiếp Hầu hình như có không kiên nhẫn, Đồng tử Ngư Giảo thu hồi trò đùa chi tâm, nghiêm mặt nói, muội muội muốn đưa ca ca một cọc đại cơ duyên. Nhiếp Hầu nheo mắt lại, nói đi, muốn ca ca làm cái gì? Đồng tử Ngư Giảo che miệng cười khanh khách nói, ca ca là người thông minh, liền biết không thể gạt được ca ca, chúng ta đến đó nói. Nhiếp Hầu muốn nghe xem Đồng tử Ngư Giảo chơi trò xiết gì, thế là đi theo qua. Nhu mỹ nữ tử nhắm mắt theo đuôi, theo sát lấy Đồng tử Ngư Giảo bước chân. Ba người đi vào một chỗ vắng vẻ bụi cỏ, bốn bề vắng lặng, chỉ nghe Đồng tử Ngư Giảo nói ca ca, nữ nhân này nói cho muội muội, nàng từng may mắn thu được hai viên linh phách, giấu đi. Chỉ cần chúng ta giúp nàng thoát ly nô bộc thân phận, nàng liền tặng cho chúng ta. Nhiếp Hầu xá dị mắt nhìn Nhu mỹ nữ tử, nghĩ không ra vận khí của nàng tốt như vậy. Bất quá, linh phách há lại dễ dàng đạt được như vậy, nghe đồn có người từng tàn sát một núi chi linh, cũng không từng sinh ra. Việc này coi là thật. Lúc này, Nhu mỹ nữ tử mở miệng, thanh âm mềm mại, tựa như câu nhân hồn, nô gia từng gặp hai đầu yêu thú tranh đấu, một rùa một rắn, đồng quy vu tận, vừa sinh quy xả hai linh phách. Lời của nữ tử có loại lực lượng thần kỳ, để cho người ta không đành lòng hoài nghi. Đồng tử Ngư Giảo liền tin tưởng không nghi ngờ, nói muội muội điều tra, trợ nàng thoát ly nô bộc thân phận cũng không khó. Chỉ cần tốn hao 40 mai sương tệ, liền có thể chuyển thành máu mới. Ca ca có một tay không gián thuật, muội muội biết giấu người vào rừng. Chúng ta hợp lực, 40 mai sương tệ rất nhanh liền có thể gom góp, đến lúc đó một người một viên linh phách, trung ngưng thiếu huyệt, thoát ly cái này đê tiện thân phận, há không đẹp quá thay. Nhiếp Hầu tâm muốn, linh phách khó được, có cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nguyên lai là tốt như vậy sự tình, nhờ có muội muội nhớ kỹ ca ca. Ca ca nói chỗ nào, về sau có chuyện tốt nhớ kỹ muội muội liền tốt. Ha ha ha, nhất định nhất định. Hai người không hẹn mà cùng không để ý đến nữ tử nói láo khả năng. Nô gia đa tạ công tử, tiểu thư. Nhu mỹ nữ tử nhẹ nhàng thi lễ một cái, để cho hai người như gió xuân ấm áp, hảo cảm tăng gấp bội. Tỷ tỷ ngươi chờ một lát mấy ngày, ta cùng ca ca ít ngày nữa liền gom góp sướng tệ. Đồng tử Ngư Giảo vỗ bộ ngực nhỏ cam đoan, Nhiếp Hầu mặc dù không nói gì, nhưng cũng gật đầu đồng ý hai người không có chú ý tới. Nhu mỹ nữ tử đáy mắt có bôi nồng đậm chế rêu chợt lóe lên. Ca ca, không ngại chúng ta hôm nay liền lên đường đi. Ngay tại Nhiếp Hầu chuẩn bị đáp ứng thời điểm, trước mắt đống nhiên lần nữa hiện hiện mệnh ký. Hạ hạ tham, thụ Ninh Văn đoán tâm tướng mê hoặc, hảo cảm tăng nhiều, tín nhiệm nó lời nói. Lúc này đáp ứng Ngư Giảo liên tiếp xuất thủ, một tuần sau gom góp 40 sướng tệ, giúp đỡ thoát ly nô bộc thân phận. Nhưng nó không muốn thực hiện hứa hẹn, sớm đã âm thầm thu thập ngươi cùng Ngư Giảo hành hung chứng cứ báo cáo chấp sự, ngươi cùng Ngư Giảo liều chết phản kháng, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hạ hạ tham, thụ Ninh Văn đoán tâm tướng mê hoặc, hảo cảm tăng nhiều, tín nhiệm nó lời nói gần nhất có việc. Sau 3 ngày sẽ cùng Ngư Giảo liên tiếp xuất thủ, một tuần gom góp 40 sướng tệ, giúp đỡ thoát ly nô bộc thân phận. Nhưng nó không muốn thực hiện hứa hẹn, sớm đã âm thầm thu thập ngươi cùng Ngư Giảo hành hung chứng cứ báo cáo chấp sự. Ngươi cùng Ngư Giảo liều chết phản kháng, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hạ tham, thụ Ninh Văn đoán tâm tướng mê hoặc, hảo cảm tăng nhiều, tín nhiệm nó lời nói động thủ cần bàn bạc kỹ hơn, Ngư Giảo bất mãn, Ninh Văn bất mãn, khắc chọn người khác hợp tác. Một tuần sau, ngươi nghe nói Ngư Giảo tin chết, không khỏi âm thầm may mắn. Chương 19. Hồng Y Liệt tâm tướng. Nhiếp Hầu lập tức vận chuyển bắt mục nện ma tướng, chú nào ảnh nện mắt lấp lóe, trong nháy mắt tránh thoát đu mỹ nữ tử mê hoặc. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nô bộc này thân phận nữ tử, thế mà cảm giác oán tâm tướng, mê hoặc chi lực sợ là ngưng thiếu, chính là không biết ngưng bài thiếu. Kaka, hôm nay không tiện sao? Các loại mấy ngày cũng có thể. Đồng tử Ngư Giảo bực, ngày xưa chính mình không phải tính nôn nóng, lần này làm sao lại không kịp chờ đợi muốn động thủ? Có lẽ là linh phách dụ hoặc quá lớn đi. Nhiếp Hầu có chút do dự, lắc lắc đầu nói, không cần, liền hôm nay đi. Lại đến gần Nhu mỹ nữ tử, mỉm cười nói, trò chuyện đã lâu như vậy, vậy mà không biết cô nương phương danh. Nhìn, giống như là bị nữ tử sắc đẹp hấp dẫn. Nhu mỹ nữ tử ngượng ngùng cúi đầu, công tử gọi nô gia Yên Nhi liền có thể. Yên Nhi, tên rất hay. Nhiếp Hầu tán thưởng, bất chi bất giác dắt lên cái kia thon dài mảnh tay, trắng non chân mềm. Thấy thế, một bên đồng tử ngư rảo chu chu mỏ, bất mãn nói, thử, nam nhân đều là bình thường mà hạng. Nàng nhìn về phía nhu mỹ nữ tử biển chuyển tư thái, nói không ra là hâm mộ hay là lạnh nhạt. Đột nhiên, a, nhu mỹ nữ tử hét thảm một tiếng, bưng bít lấy cánh tay phải mới ngã xuống đất. Chỉ gặp một cô đen nhánh thuận cánh tay phải vết thương cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt nữ tử nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt liền nổi lên ố quang, hiển nhiên chúng độc đã sâu. Nàng thân sắc hoảng sợ, đau thương nói công tử vì sao đối với nô gia hạ độc thủ như vậy? Nhiếp Hầu cảm thấy một cỗ sức dụ hoặc đánh tới, hừ lạnh một tiếng, vùng dây dây chết rồn, huyên ma mắt vật chuyển, ánh mắt trầm thấp, ta không thích tên của ngươi. Nhu mỹ nữ ngây ngẩn cả người, công tử thật tác động. Cỡ nào lý do buồn cười, lại để cho mình táng thân nơi đây. Nàng đau thương cười một tiếng, độc phát thân vong. Ai, ai bảo ngươi là cái tên này? Tạo hóa trêu ngươi. Nhiếp Hầu đuốt ve tiểu thanh xà đầu, ra vẻ cảm khái. Đứng ngoài quan sát hết thảy đồng tử ngư dạo, hai mắt thật to tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân chết. Bởi vì danh tự bị đại ca ca giết chết. Linh phách không có. Đông nhiên, nàng cảm thấy chân bị cái gì cuốn lấy, túi đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại ca ca giết tốt, muội muội cũng cảm thấy, gọi Yên Nhi người, đều là chút đáng giết ngu xuẩn. Có đúng không? Mắt thấy cuốn ở trên đùi bạch xà, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, đồng tử ngư rào gấp cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, đúng rồi, nhận biết lâu như vậy, cũng còn không có hướng đại ca ca giới thiệu chính mình, muội muội tên thật là ngư rào, cá lớn cá, ngư rào rào, cùng Yên Nhi không dính nổi một chút quan hệ. Chưa hề nói lời nói dối, tạm thời tha cho nàng một lần đi. Nơi này nói ở nấp, kỳ thật nơi xa thỉnh thoảng có người nhìn qua, giết một nô bộc không quan trọng, nhưng quang minh chính đại giết một áo bào cho màu mới, cũng có chút phiền phức. Nhiếp Hầu cười nói, chỉ đùa một chút, muội muội thật là không trải qua đùa. Nói, bạch xà bung ra ngư dạo, một lần nữa cuốn về Nhiếp Hầu cổ tay. Hô, không có bạch xà uy hiếp, đồng tử ngư dạo như chút được gánh nặng, vỗ nhỏ ngực, nói ca ca có thể hủ chết muội muội, cũng chính là ta gan lớn, đổi lại người khác sợ là chân đều mềm nhũn. Gặp Nhiếp Hầu khôi phục ngày xưa thái độ, nàng con ngươi đảo một vòng, sùng bái nói, ca ca tay này không rắn thuật thật là lợi hại, sợ là tại chúng máu mới bên trong không ra tà hữu. Lại tiếng nói nhất chuyện, đáng tiếc cái kia hai linh phách, nếu là tìm được, ca ca cũng có thể tiết kiệm một phen công phu. Nhiếp Hầu hai mắt tỏa sáng, ngươi có tin tức? Đồng tử ngư rảo cười hắc hắc nói, không có, cùng ca ca chỉ đùa một chút. Không đợi Nhiếp Hầu phản ứng, nàng xoay người bỏ chạy, vóc dáng không cao, tốc độ rất nhanh, đợi cho nơi xa, nàng ngất hồ, ca ca, ngươi ta hòa nhau, cũng không thể ghi hận nhà. Biến mất ở phía xa. Con cá này rảo, coi là thật một chút thua thiệt đều không muốn ăn. Nhiếp Hầu khép cười một tiếng, đem thi thể vơ vét một phen, vừa mới chuẩn bị rời đi, đống nhiên hắn ngừng, chỉ thị Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch, đem nó kéo về động. Đinh Thập Tứ hào khắc cốt động, Nhiếp Hầu cao mày, một ngón tay đặt tại thi thể đỉnh đầu ấn đường máu, hắn thần sắc hơi vui. Vừa mới cảm giác không sai, lại có một cô yếu ớt linh cơ. Cùng lúc trước tìm kiếm Tiểu Thanh thể nội anh thai cùng nhau lúc, sở cảm ứng đến linh cơ cực kỳ cùng loại. Tâm tướng khí tức, Tiểu Thanh Tiểu Bạch hộ pháp, Nhiếp Hầu lúc này chuyển thành thạch thai tâm cùng nhau, vận khởi ngưng khiếu chi pháp. Mơ mị xiềng xích tuận cố này yếu ớt linh cơ, không ngừng xâm nhập, cuối cùng phát hiện một đoàn xương đỏ tâm tướng. Khi thì hóa thành nữ tử, hình dạng cùng thi thể không khác nhau chút nào, khi thì lại khôi phục trạng thái sương mù, cho người ta một loại mê ly cảm giác. Nếu như không có đoán sai, cái này xác nhận đủ mỹ nữ tử đoán tâm tướng. Kỳ quái, trước đó đánh giết cái kia ba tên áo bào cho máu mới lúc, cũng không thể khai thác bọn hắn đoán tâm tướng. Vì cái gì nữ tử này có thể? Nhiếp Hầu tạm lại đem nghi hoặc phát ở một bên, bây giờ thạch thai tâm cùng nhau trải qua trong khoảng thời gian này phun ra nuốt vào nhân luân chi khí, cường độ lần nữa tăng lên trên diện rộng, đủ để ngưng tụ khiếu thứ ba huyệt. Đoán tâm tướng, vừa lúc là tại khắc cốt đường ngụy trang cần thiết trọng yếu một vòng. Cho nên Nhiếp Hầu căn bản không có do dự, tâm tướng chi lực bộc phát, lại có mấy đầu mở mị xiển xích rối ra, cùng nhau trói lại đoán tâm tướng. Ngay tại mở mị xiển xích đem đoán tâm tướng cưỡng ép lôi ra nữ tử thi thể lúc, đoán tâm tướng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhiếp Hầu bất vi sở động, tiếp tục thi triển dung hợp chi pháp. Mở mị xiển xích tiếp tục đem dãy rủa không được đoán tâm tướng, kéo vào thứ ba ẩn khiếu ở trong, bắt đầu phản bản tố nguyên. Một lát sau, thạch thai tâm cùng nhau bên trên, lại kích hoạt lên một khiếu huyệt. Chỉ thấy vậy trong khiếu huyệt, một nữ tử lặng lặng đứng thẳng. Xương đỏ hóa thành quần áo của nàng, cho nàng ôn nhu khí chất gia tăng mấy phần lãnh diễm. Tiếp tục xưng là đoán tâm tướng, có nhiều không ổn, không bằng gọi là hồng y tâm tướng đi. Nhiếp Hầu tinh tế trải nghiệm, hồng y lìa tâm tướng có thể khiến người cảm giác hòa hợp tăng nhiều, thanh âm cực kỳ mê hoặc, này chính là nữ tử kia khi còn sống năng lực thể hiện. Nhưng phản bản tố nguyên sau đạn sinh hồng y lìa tâm tướng hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ gặp Nhiếp Hầu đưa tay một tấm, trong lòng bàn tay bỗng nhiên dâng lên một đoàn xương đỏ, phán hút vào xương đỏ sinh linh sẽ lâm vào mê man ở trong, sau khi tỉnh lại sẽ mất đi nhất định ký ức, quả thực là quỷ dị. Có hồng y lìa tâm tướng, Nhiếp Hầu bại lộ nguy cơ chẳng giảm, đợi đến hồng y lìa tâm tướng ngưng thiếu, hoàn toàn có thể thông qua trong điện khảo thí, trở thành chính thức môn nhân. A, đây là. Đang lúc Nhiếp Hầu kết thúc thí nghiệm thời điểm, trong đầu đông nhiên nhiều hơn một chút mảnh vỡ ký ức. Là nữ nhân kia ký ức. Nhiếp Hầu nhíu mày, hai lần trước hấp thu tâm tướng, nhưng không có xuất hiện loại tình huống này. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhắm mắt tiêu hóa. Một lát sau, trên mặt hắn hiện hiện một vòng vui mừng, nguyên lai nữ tử kia không có nói sai, xác thực từng lấy được hai linh phách. Mảnh vỡ ký ức ghi lại nội dung không nhiều, phần lớn là nguyên chủ khắc sâu nhất ký ức, bên trong vừa vặn có cái kia hai linh phách hạ lạc. Nhiếp Hầu động tâm tư, nàng chôn giấu địa phương không xa, ngay tại nô tràng phía sau rừng rậm. Nói đến nàng một kẻ nội gian, có thể nghĩ đến trở thành nô bộc gần nút tiến Bạch Cốt Luân truyền điện, cũng là nhân tài. Có thể âm du trại, lại là cái gì thế lực? Từ nữ tử giải rác mảnh vỡ ký ức biết được, nàng xuất thân từ âm du trại, vẻn vẹn nhìn trong trí nhớ nàng ở hoàn cảnh, địa vị chỉ sợ không thấp. Ai, tình huống càng ngày càng phức tạp. Thập Tam ca, ngươi nên trở về tới không về nữa, Nhiếp Hầu liền nên cân nhắc Xuân Thập Tam phải trang bại lộ vấn đề. Chương 20. Vật cũ thị trường ngày thứ hai, Nhiếp Hầu cố ý tại giã ngoại đào một cái hố, đem nữ nhân thi thể vùi vào đi. Nàng vì chính mình cống hiến đoán tâm tướng, bao nhiêu không thể để cho nàng phơi thây hoang dã. Chôn xong sau, lại đắp lên một tầng đống cỏ, đây là Nhiếp Hầu một phen thiện ý, nếu không có gì ngoài ý muốn, thi thể của nàng sẽ ăn nghỉ nơi này. Làm xong đây hết thảy sau, Nhiếp Hầu không có đi tìm kiếm cái kia hai linh phách, mà là trở về hang động, tiếp tục khắc cốt. Ngày thứ ba, tiếp tục khắc cốt. Ngày thứ tư, tiếp tục khắc cốt. Ngày thứ năm. Thẳng đến nửa tháng sau, Nhiếp Hầu giống thường ngày ra hang động, Ngộ Đồng Tử Ngư dạo chào hỏi, một đường đi đến nô tràng. Sư minh, gần đây hôn tạp yêu có thể có rắn. Nô tràng chấp sự nhìn thấy Nhiếp Hầu, hơi không kiên nhẫn, sư đệ, vi huynh biết ngươi nóng nội, có thể hôn tạp yêu vốn cũng không được coi trọng, vận đến phần lớn là phàm nhân, hôn tạp yêu xá tự nhiên hiếm thấy. Sư minh nhiều hơn đảm đường, có hàng giúp sư đệ lưu ý một chút. Nói, Nhiếp Hầu phi thường hiểu chuyện đưa lên một viên xương tệ. Nô chàng chấp sự nhận lấy, vẻ không kiên nhẫn dây lắc yêu, ha ha ha, sư đệ sự tình bao tại sư minh trên thân, phàm là tới hàng, nhất định lưu lại cho ngươi. Bất quá sư đệ làm sao không mua cái bình thường nô bộc, cần biết khống rắn chi thuật cho dù tốt, cũng bù không được ngương khiếu trọng yêu à. Xem ở xương tệ phân thượng, nô chàng chấp sự không khỏi mở miệng để điểm vài câu. Sư minh nói chính là, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Nhiếp Hầu thở dài, khi nhìn không thấy nô chàng chấp sự ánh mắt không tin, quay người rời đi nô chàng. Rời đi nô chàng sau, Nhiếp Hầu thẳng đến hậu phương rừng rậm, thời gian này có rất ít người sẽ tới. Quả nhiên, bốn bề vắng lặng, nhanh chóng liếc nhìn một lần, tìm kiếm trong mảnh vỡ ký ức chôn giấu địa điểm. Đột nhiên, một gốc cây khô xuất hiện tại trong tầm mắt. Hắn vội vàng chạy tới, lần nữa xác định xung quanh không có người, để cạnh nhau ra tiểu thanh tiểu bạch cảnh giới sau, hai tay hòa đá, đào móc cây khô dưới đáy. Rất nhanh, đào ra hai cái hộp đá, Nhiếp Hầu đem bọn nó nhét vào trong ngực, lại lấp về đất, sau đó triệu hồi tiểu thanh tiểu bạch, như không có chuyện gì xảy ra rời đi rừng rậm. Trên đường đi, không bị người phát hiện dị thường. Trở lại hang động, Nhiếp Hầu bế tốt cửa đá, lấy ra trong ngực hộp đá. Hai cái hộp đá tương đối đơn sơ, hóa đá đại thủ dùng sức bẻ lại, liền cưỡng ép mở ra bọn chúng. Một viên giáng phách, toàn thân kim hoàng, tương tự hoàng kim mãng, có khắc một cỗ tôn quý chi khí. Một viên rùa phách, mai rùa trắng đen xen kẽ, ẩn có một loại ảo diệu chi khí lưu chuyển. Vẹn vẹn nhìn bề ngoài, liền biết nhất định không phải phàm vật. Đáng tiếc Nhiếp Hầu không biết, trừ Xuân Thập Tam đã từng giảng giải chín đại nhân phách, còn lại chủng loại linh phách chỉ biết là cái đại khái. Không thành đệ tử chính thức, cuối cùng là cỏ rác. Tạp hóa trong lâu linh phách tướng quan chi thức rất ít, chủng loại giới thiệu chỉ là cái đại khái, ngay cả hình đều không có. Nhiếp Hầu minh bạch, loại kiến thức này chỉ có đệ tử chính thức mới có thể bị truyền thụ. Còn nữa máu mới học nhiều như vậy có làm được cái gì? Đại bộ phận ngưng không được hiếu, vẻn vẹn kiến thức căn bản như vậy đủ rồi. Thập Tam ca từng khuyên bảo ta, tuyệt đối không thể mạnh hái xa lạ linh phách, bởi vì có chút linh phách có thể sẽ cùng tâm tướng tương xung, như mạnh hái chi, không chỉ có không cách nào cường hóa tâm tướng, sẽ còn làm cho tâm tướng bị hao tổn. Nhiếp Hầu suy nghĩ một chút, hay là không nên mạo hiểm hái nó ngưng khiếu, bát mục nện ma tướng có đầy đủ nhện phách, chỉ cần làm từng bước, còn lại cùng làm không cấp bách. Vừa vặn có hai không chu hạc. Nhiếp Hầu xuất ra không chu hạc, coi chừng đem hai viên linh phách phong đi vào, lại cùng còn lại chu hạc bình thường treo ở bên hông. Xử lý tốt sau chuyện này, Nhiếp Hầu tư đến muốn đi, chính mình sau đó phải tìm một người phách, thờ Hồng Y đi hút nhau thu. Thân ở ta đều, tâm không do mình, Hồng Y đi tướng quan hệ đến tiếp sau trong điện đủ loại khảo thí, Nhiếp Hầu căn chính miêu hồng nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo bình thường máu mới đi. Người phách, tên như ý nghĩa, người tử vong lúc ngẫu nhiên đản sinh linh phách. Mới huyết sát người tần suất mà nói, thu hoạch được người phách cũng là kiện đụng đại vận sự tình. Nhiếp Hầu càng không được, nhanh 4 tháng rồi, trên tay mới 4 cái nhân mạng. Hồi tưởng đã từng nhàn nghe tin tức, nghe đồn vật cũ thị trường có người phách giao dịch. Có người khả năng cho đến chết đều không có gặp qua người phách, có người là được có thể thu được không chỉ một viên. Liền chưa từng ngưng khiếu máu mới mà nói, có một viên liền đầy đủ, dư thừa đổi lại tư lương không thể bình thường hơn được. Bất quá, xương tệ khả năng không quá đủ. Nhiếp Hầu mắt nhìn bên ngoài, trời còn sớm. Hơi chút suy nghĩ, quyết định chọn mấy cái thằng xui xẻo ra tay. 3 ngày sau, trải qua tạp hóa lâu, xuyên qua nô tràng, sau đó đã đến vật cũ thị trường. Nhiếp Hầu mang theo mặt nạ, đi đến trước một gian hàng, thanh âm ra vẻ khàn khàn nói đồ vật còn gì nữa không. Chủ quán đồng dạng mang theo mặt nạ, thanh âm làm ngụy trang, 5.100 mai. Nhiếp Hầu ngây ngẩn cả người, hắn hoài nghi mình nghe lầm. 5.000. Dựa theo một viên xương tệ, cần một tên máu mới một tháng lao động mới đoái 2 viên tính, một năm có thể được 24 mai. 5.000, dòng giá cần 200 năm, cái này căn bản không phải máu mới có thể hối đoái giá cả. Có lẽ là biết Nhiếp Hầu mua không nổi, chủ quán ngồi xuống lại, không còn phản ứng. Nhiếp Hầu mua không nổi, trong túi chỉ có 60 mai xương tệ, bất đắc dĩ chỉ có thể quay người rời đi. Chính mình còn phải suy nghĩ lại một chút biện pháp. Ngay tại Nhiếp Hầu sắp rời cái này vật cũ thị trường lúc, một cái toàn thân bao khỏa người áo đen từ bên cạnh hắn trải qua, thanh âm trầm thấp vang lên, đòi người phách sao? Nhiếp Hầu khẽ gật đầu, người này nhất định là nhìn thấy chính mình vừa mới hỏi ý một màn. Chỉ bất quá Nhiếp Hầu trong lòng không quá ôm lấy hy vọng, cho dù so chủ quán kia giá bán tiện nghi, nghĩ đến cũng không phải chính mình có thể trong thời gian ngắn đủ. Người áo đen đi lên một bước, thấp giọng nói ra, 51 mai. 50. Nhiếp Hầu không thích ngược lại lòng sinh cảnh giác, người khác bán 5000, người này thế mà vẹn vẹn bán 50, người này phách sợ không phải giả đi. Có thể kiểm hàng dường như nhìn ra Nhiếp Hầu chần chờ, người áo đen xuất ra một cái hộp đá, đưa tới. Nhiếp Hầu không có tiếp nhận, tâm phòng bị người không thể không, sợ hộp đá có gì đó cổ quái. Các hạ trực tiếp mở ra liền có thể. Người áo đen ngược lại là không nói gì thêm, dùng tay áo che khuất hai bên, mở ra hộp đá, bên trong đúng là một viên người phách. Ngoại quan là một khối tảng đá màu đỏ, mặt ngoài một đạo bóng người mơ hồ dữ tợn, có thể nhập sư để mắt. Không sai. Trong sách ghi chép, người phách phẩm chất càng tốt, nó nhan sắc càng sẽ hồng nhuận phân tớt. Cực giai người tựa như hoàn mỹ hồng ngọc, tiên diễm bất đắc, mê người cực sâu. Người áo đen trong hộp người phách, tự nhiên không thể nào là thượng phẩm, vẹn vẹn kém phẩm. Có thể cho dù là kém phẩm, cũng có thể giúp người ngưng thiếu. Nhiếp Hầu âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ phía trước cái kia 5102, chỗ bán là hàng cao cấp, kém phẩm chỉ cần 50. Phẩm chất khác biệt, giá cả xác thực có thể sẽ có lớn vô cùng chênh lệch. Nhiếp Hầu thử dò xét nói, 50 quá mắc, không biết có thể hay không tiện nghi chút. Người áo đen sững sờ, các hạ chẳng lẽ nói đùa, nơi này không còn có so ta chỗ này càng tiện nghi người phách. Ra vẻ liền muốn thu hồi hộp đá. Nhiếp Hầu thấy thế, người áo đen cử chỉ không giống giả mạo, vì vậy nói, 50 liền 50. Nói xuất ra một chuỗi xương tệ, ra hiệu giao dịch. Tốt. Một tay xương tệ, một tay người phách, song phương thuận lợi trao đổi. Hoàn thành giao dịch sau, Nhiếp Hầu cấp tốc rời đi, người áo đen lại vào một cái lều nhỏ. Một lát sau, một tên hôi bảo nhân từ từ đi ra, trong tay áo cất giấu hộp đá, tiếp tục tìm kiếm có thể giao dịch đối tượng. Chương 21. Linh ma. Trở lại hang động sau, Nhiếp Hầu nhìn chằm chằm hộp đá xuất thần. Lúc đó không kịp nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ kỹ lại, luôn cảm giác có chút không thích hợp, có thể còn nói không lên là lạ ở chỗ nào. Đương nhiên, Nhiếp Hầu trước mắt hiện hiện mệnh ký, hạ tham, mạnh hái linh ma chô bán người phách, không ngờ người này phách âm thầm có lẫn linh ma. Ngưng khiếu thời điểm, tâm tướng mở rộng, linh ma thừa cơ mà bảo, muốn thôn phệ linh hồn, thay vào đó. Người tâm tướng bản nguyên cố nhiên phi phàm, nhưng cuối cùng ngưng khiếu quá ít. Mặc dù cuối cùng cưỡng ép ma diệt linh ma, tâm tướng lại bị hao tổn rất nặng, năm gần đây vô lực tiếp tục ngưng khiếu. Hạ tham, người đối với người này phách phẩm chất không hài lòng lắm, lại hoài nghi nó có vấn đề, linh cơ khẽ động tặng cho đồng tử ngư dạo, muốn nhìn một chút có hay không phong hiểm. Ngày thứ hai, người gặp lại đồng tử ngư dạo, nàng giống thường ngày chào hỏi, nhưng ngươi cảm giác được một cỗ cảm giác xa lạ. Tựa hồ đó là hất lên đồng tử ngư dạo ra người quái vật chúng thăm, ngươi đối với người này phách phẩm chất không hài lòng lắm, cho nên không có trước tiên mạnh hái, mà là lưu lại chờ về sau. Muốn tiếp tục tìm kiếm, nếu không có càng tốt, thì lại hái chi. Không ngờ đêm đó, giấu ở người phách bên trong linh ma, thừa dịp ngươi đi ngủ thời khắc, muốn xâm lấn. Tiểu Thanh phát giác, một ngụm nuốt vào linh ma, sau đó ở một cái, co lại thân thể tiếp tục ngủ. Nó tại ngươi trong bất chi bất giác giải quyết nguy cơ. Số 0. Linh ma. Nhiếp Hầu sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, liên tục lui ra phía sau mấy bước, rời xa trên bàn hộp đá. Linh ma, một loại đặc thù số không trách. Bọn chúng không chỉ có giỏi về dụ hoặc lòng người, càng có thể xâm lấn người sống thể nội, thôn vệ nó linh hồn, từ đó thu hoạch được người sống tất cả ký ức, thay vào đó. Một khi linh ma thành công thay vào đó, trừ phi nó chủ động bại lộ, không phải vậy cho dù là vợ chồng, cũng khó có thể phát giác dị dạng. Bán người phách người áo đen kia, thân phận chân chính hẳn là linh ma, bán là dấu giếm linh ma người phách, mục đích hiển nhiên là muốn đem mua sắm người này phách máu mới thay vào đó. Tên kia linh ma người áo đen, sẽ chỉ có viên này người có vấn đề phách sao? Nhiếp Hầu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, chỉ cảm thấy ngày xưa gặp nhau đồng loại, chỉ sợ đã có người bị linh ma thay vào đó. Đừng hốt hoảng, chơi sập có cái cao đỉnh lấy. Nhiếp Hầu miễn cưỡng bình phục tâm tình, linh ma sự tình không tới phiên chính mình một cái nho nhỏ áo bào cho máu mới quan tâm, tin tưởng những chấp sự kia rất nhanh liền có thể phát hiện dị dạng. Hắn vừa nhìn về phía cái mạng thứ hai ký, ánh mắt của quái, dù là người phách không thích hợp, chính mình cũng không có khả năng tặng nó cho đồng tử ngư dạo đi. Về phần sau cùng chúng thăm, tổng kết lại chính là một câu, tiểu thanh là linh ma khắc tinh. Nghĩ đến cái này, Nhiếp Hầu bay thẳng đến tiểu thanh tiếng gọi, không muốn đợi đến ban đêm linh ma đi ra. Tiểu thanh, ngươi đi kiểm tra xuống người kia phách có hay không vấn đề. Tttt tiểu thanh khinh bị mắt nhìn Nhiếp Hầu, lá gan thật nhỏ. Lời tuy như vậy, nó nhưng không cách nào vi phạm Nhiếp Hầu mệnh lệnh, chỉ có thể lắc lắc thân rắn leo đến trên mặt bàn, trung thực kiểm tra. Vừa mới bắt đầu nó không quá để ý, bất quá người phách mà thôi, có thể có vấn đề gì? Chợt nó ngửi được một cỗ mê người hương vị, mỹ vị đồ ăn. Hổ phách chạm mắt rắn đột nhiên nổi lên một trận quỷ khí, màu xanh thân rắn như rơi xuống vực sâu, phát ra âm lãnh chi khí. Đột nhiên, tiểu thanh đông động, nó nuối rộng ra xà khẩu, đối người phách đột nhiên khẽ hấp. Người phách mặt ngoài bóng người hoảng sợ, vô lực dãy rủa bị hút vào xà khẩu. Mấy tức sau, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nhỏ xanh mượt trong bụng vang lên, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, phản phất vừa mới là ảo giác. Chỉ có tiểu thanh thỏa mãn liếm liếm xà khẩu, lần này tư vị cũng không ít gặp. Ngươi làm sao đem người phách cũng nuốt? Nhiếp Hầu có chút đau đầu, hắn lúc đầu dự định là tiểu thanh xử lý cái kia ẩn tàng linh ma, ai có thể nghĩ tính cả người phách cùng một chỗ xử lý. 50 mai xương tệ, có thể hao tốn hắn không ít thời gian. Tiểu thanh liếc mắt, nhân loại hẹp hỏi, giúp ngươi xử lý nguy cơ, lại không nỡ một viên người phách. TTI, người này phách có giá trị không nhỏ. Tiểu thanh, ngươi nếu ăn người phách, cần phải nghĩ biện pháp đem cái kia 50 mai xương tệ kiếm bể. Nhiếp Hầu phi thường tự nhiên đem tổn thất tái giá đến Tiểu Thanh trên thân. Tiểu Thanh xà thân thể cứng đờ, trừng lớn mắt rắn, phảng phất tại nói ta nhìn thấu ngươi. Sau đó nó mở ra xà khẩu, chỉ nghe úc cục một tiếng, viên kia người phách lại bị hoàn hảo không chút tổn hại phun ra. Tê tê Tiểu Thanh ngẩng đầu, như là vừa mới bố thí xong cao quý đại tiểu thư, lùi về bên cửa sổ chớp mắt. Nghịch ngợm, người phách mất mà được lại, Nhiếp Hầu đương nhiên sẽ không so đo Tiểu Thanh tiểu tính tình. Nhiếp Hầu cầm lấy người phách xoa xoa, việc này không nên chậm trễ, hiện tại vừa vặn dùng nó làm hồng y cùng nhau ngưng khiếu. Lúc này biến thành hồng y liễu tâm tướng, vận khởi ngưng khiếu chi pháp. Chỉ gặp sâu trong linh hồn nữ tử áo đỏ kia nhẹ nhàng huy động hồng tụ, một đạo đỏ luyện trong nháy mắt cuốn lên người phách, đem nó kéo vào tâm tướng ở trong. Quỷ dị xương đỏ tràn ngập, người phách không ngừng phát ra thảm liệt tiếng vang, lại chậm rãi tan ra không thấy. Mà hồng y liễu tâm tướng cái chán lại nhiều hơn một chút chu sa, phản phất một giọt tiên diễm huyết dịch, phát ra một loại yêu diễm cảm giác. Hồng y liễu tâm tướng ngưng khiếu thành công, Nhiếp Hầu mở hai mắt ra, chỉ gặp nó trên trán đỏ lên điểm như ẩn như hiện, cả người biến đặc biệt có cố mị lực kỳ dị. Lần này ngưng khiếu vẹn vẹn tăng cường hồng y di tâm tướng vốn có mị hoặc chi lực, cũng không sinh ra năng lực mới. Nhiếp Hầu trải nghiệm một phen, rất nhanh liền sáng tỏ hồng y cùng nhau ngưng khiếu sau biến hóa. Bất quá phát sinh thuế biến rõ ràng không bằng bắt mục nện ma tướng. Nghĩ đến cái này cũng bình thường, bắt mục nện ma tướng ngưng khiếu sử dụng linh phách, chính là nhiều mắt tám nện ma bộ tộc, tuyển chọn tỉ mỉ, bao nhiêu năm truyền thừa mà đến cực giai nện phách, bất luận phẩm chất hay là chủng loại, đều là nhân tuyển tốt nhất. Hồng y di tâm tướng ngưng khiếu sử dụng bất quá người phách, phẩm chất không tốt, như vậy chênh lệch cũng là bình thường. Nhiếp Hầu so sánh cũng không hề bại. Hồng y di tâm tướng vốn là dùng để che đậy chính mình chân chính tâm tướng, dùng này vừa vặn. Bây giờ hồng y di tâm tướng ngưng khiếu thành công, lại không kiểm tra đo lường bại lộ phong hiểm, hoàn toàn có thể tấn thăng trở thành chân chính bạch cốt luân chuyển điện đệ tử. Chờ một chút đi, đợi đến nhóm này áo bảo cho máu mới bên trong có một, hai người ngưng khiếu sau khi thành công, ta lại bại lộ. Thật vất vả có che đậy biện pháp, Nhiếp Hầu cũng không muốn bởi vì ngưng khiếu quá nhanh, gây nên các chấp sự chú ý. Nhiếp Hầu đơn giản thu thập một phen, nhìn thấy bên hông Chu Hạc, không khỏi ánh mắt ưu nhiên, ai, thập tam ca, ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp mang ta rời đi đâu? Nhiếp Hầu có khi không khỏi đang suy nghĩ, lấy cỡ nào mắt Chu Ma tộc đối với mình coi trọng, nếu là đến bọn chúng địa giới, chính mình chỉ sợ không cần tiếp qua lấy mỗi ngày lo lắng để phòng thời gian. Từ ngày đó lên, Nhiếp Hầu lại chưa đặt chân vật cũ hội nghị, đối với có thể đối với nhân loại thay vào đó linh ma, hắn thật sâu kiêng kỵ. Thế nhưng là, đến nay trong cốc đều không có lưu truyền linh ma lẫn vào tin tức, những chấp sự kia cũng chưa thấy điều tra. Nhiếp Hầu không khỏi càng coi chừng, sẽ không tùy tiện ra ngoài, an tĩnh đợi trong huyệt động hoàn thành khắc cốt nhiệm vụ. Chương 22. Xuất cốc. Một tháng rưỡi sau, đồng tử Ngư Dạo không biết là vận khí tốt, chỉ là dùng thủ đoạn gì, lại may mắn thu được một viên người phách, tăng thêm ngày xưa tích lũy, nhất cử ngưng khiếu thành công. Nàng vô cùng vui vẻ, sáng sớm liền gõ lên Nhiếp Hầu cửa đá. "Đại ca ca, ngươi đoán hôm nay xảy ra chuyện gì?" Đồng tử Ngư Dạo trên mặt vui mừng căn bản che đậy không được, Nhiếp Hầu vi mắt, nói muội muội ngưng khiếu. Đồng tử Ngư Dạo hai mắt thật to cong thành một nha, "Hay là ca ca hiểu ta, từ hôm nay mà lên, ta chính là cái kia thoát ly khổ hải con cá, có thiên địa mới." Nhiếp Hầu ra vẻ kinh hỉ nói, "Chúc mừng muội muội, về sau sợ không phải muốn muội muội chiếu cố nhiều hơn." Ai ngờ đồng tử Ngư Dạo đột nhiên nhón chân lên, tiến đến Nhiếp Hầu bên hai, nói khẽ, "Ca ca là người tốt, có thể tuyệt đối không nên chết, muội muội ta tại khắc cốt đường chờ ngươi đến nhà." Nói xong, nàng hướng phía Nhiếp Hầu làm cái mặt quỷ, ngẩng lên đầu, biến mất ở phía xa. Người tốt so sánh những người khác, mình quả thật tính được là người tốt đi. Đây là đồng tử Ngư Dạo lần thứ hai nói lời như vậy, Nhiếp Hầu không khỏi đang suy nghĩ, là nàng cảm giác nhạy cảm, hay là kỹ xảo của chính mình quá kém. Bạch cốt luân chuyển điện đúng vậy hư người tốt ta. Mặt trời lên mặt trăng lặn, bất chi bất giác, lại hai tháng đi qua. Tại Thạch Thai Tâm cùng nhau thiên sinh địa dưỡng năng lực không ngừng thai nghén bên dưới, Nhiếp Hầu các đại tâm tướng lớn mạnh tốc độ rất nhanh. Trong đó, Bát Mục Nện Ma tướng lần nữa thành công ngưng khiếu. Đây là linh khiếu thứ 3, ngãi cường hái Bắc Lạnh Ngân Nhu nện linh phách mà thành. Ngưng linh khiếu thứ 3 sau, Bát Mục Chu Ma tâm tương đương tức nhiều hơn một loại hàn băng tơ nện năng lực, nên tơ nện độ dính cực cao, hàn khí kinh người. Như dùng cái này tơ nện bệnh mạng nện, hàn khí ăn mòn bên dưới, cái kia rơi vào trong đó con mồi rất khó tránh thoát. Một ngày, Nhiếp Hầu chỉnh lý tốt mang theo người vật, lại vô vô Tiểu Thành, Tiểu Bạch, ra hiệu bọn chúng trở lại trên người mình. Cuối cùng nhìn chằm chằm hang động, bảo đảm không có bất kỳ cái gì dư thừa vết tích sau, đẩy ra cửa đá, sải bước đi ra ngoài. Chỉ vì đồng tử Ngư Dạo ngưng khiếu sau, lại có ba người tuần tự thành công ngưng khiếu, Nhiếp Hầu cảm giác mình tấn thăng thời cơ đã đến. Một lát sau, hắn đi vào trong cốc vị trí là dễ thấy nhất một chỗ bạch cốt kiến trúc trước, cẩn thận đi vào. Bên trong một tên chấp sự nhìn người tới, nhàn nhạt hỏi, "Chuyện gì?" Nhiếp Hầu hành thi lễ, trả lời, "Khắc cốt đinh thập tứ, ngưng khiếu thành công, xin mời kiểm tra đo lường." Chấp sự chỉ vào trên bàn một tôn giữ tận pho tượng bạch cốt, nói đem linh lực chuyển đi. Nhiếp Hầu nắm tay dán đi lên, sau đó chỉ điều động hồng y tâm tướng linh lực. Theo linh lực đưa vào, pho tượng bạch cốt nhan sắc dần dần nổi lên một cỗ màu đỏ tươi chi sắc, nó trước ngực khắc độ, chậm chạp đạt tới ô thứ nhất. Cảm giác không sai biệt lắm, Nhiếp Hầu lúc này đình chỉ, giả trang ra một bộ vô lực bộ dáng, chờ mong hỏi, "Sư minh, kết quả như thế nào?" Chấp sự mắt nhìn bạch cốt pho tượng, lại trên dưới đánh giá phiên Nhiếp Hầu, nói, "Sư đệ, chúc mừng ngưng khiếu, vừa vặn 3 tháng một lần xuất cốc ngày đem đến, tạm thời tại sau viện ở lại mấy ngày, sau sẽ có người mang ngươi xuất cốc, chính thức bái nhập trong đường." Nôn ngữ không còn trước đó lạnh nhạt, nhiều hơn một phần thân thiết. Đạt được chấp sự khẳng định trả lời chắc chắn, Nhiếp Hầu căng cứng thần kinh bùng lòng, không nghĩ tới khảo thí đơn giản như vậy, chỉ cần rót vào linh lực liền có thể, không có dự đoán biểu hiện ra năng lực. đa tạ sư minh. Đi sân nhỏ đi. Nhiếp Hầu lại lần nữa thi lễ một cái, tuân theo chấp sự yêu cầu, đến Bạch Cốt kiến trúc sau tiểu viện vào ở. Ấy, đại ca ca. Trong tiểu viện, đồng tử Ngư Giảo kinh ngạc nhìn qua Nhiếp Hầu. Muội muội sao? Mấy tháng không thấy, đây là không nhận ra đại ca ca. Nhiếp Hầu không nghĩ tới đồng tử Ngư Giảo thế mà đến bây giờ đều không có rời đi. Đúng rồi, vừa mới chấp sự kia nói ra cốc tam nguyệt một lần, coi như nàng cũng là lần này xuất cốc. Đồng tử Ngư Giảo lại miệng niết lên, thần sắc bất mãn nói, ca ca liền không có phát giác, muội muội có thay đổi gì sao? Nhiếp Hầu mở miệng, tương tận xem xét một phen nói muội muội vóc dáng cao lớn không ít, nhớ kỹ lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, vẹn vẹn đến lồng ngực của mình, bây giờ lại đến bờ vai của mình. Nghe nói như thế, đồng tử Ngư Giảo sắc mặt cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi nói, tóc, là tóc. Nhiếp Hầu lúc này mới chú ý tới, nguyên bản bím tóc hướng lên trời không thấy, trải thành rủ xuống hoàn phân giống như bùi tóc. Ý vị này xưng hô nàng đồng tử không còn phù hợp, nên là thiếu nữ. Muội muội tiểu tóc thật là dễ nhìn. Thiếu nữ Ngư Giảo sắc mặt âm chuyển tình, cười tủm tỉm hỏi, đẹp mắt ở nơi nào? Đẹp mắt tại Nhiếp Hầu nhất thời ngư đốn, vẹn vẹn theo lễ phép tán dương một phen, không nghĩ tới thiếu nữ Ngư Giảo thế mà truy vấn ngọn nguồn. Gặp Ngư Giảo sắc mặt có biến thành đen xu thế, Nhiếp Hầu cương muốn nói gì, đột nhiên có hai người ra khỏi phòng. Một nam một nữ, nam tướng mạo hung ác, độc nhãn, nữ mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, nên được cái chữ xấu. Nữ tử ôm nam tử cánh tay, hiển nhiên hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh. Nô gia còn đang suy nghĩ kế tiếp ngưng khiếu chính là ai, nguyên là đại danh đỉnh đỉnh khống rắn cao thủ Đinh Thập Tứ Minh. Ma kiểm nữ tử lên tiếng nhắc nhở chính mình nhân tình, người trước mắt thật không đơn giản. Nam tử độc nhãn sắc mặt trong nháy mắt cảnh giác, hắn nghe qua trong cốc máu mới, có một khống rắn cao thủ, tùy tiện không được trêu chọc, không nghĩ tới là cái bộ dáng thiếu niên thanh tú. Ha ha ha, Đinh Thập Tứ Minh đệ, gặp lại chính là hữu duyên, mọi người kết giao bằng hữu. Nhiếp Hầu không có trả lời, hắn không rõ ràng hai người này nội tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú lên. Nam tử độc nhãn cùng ma kiểm nữ tử thần sắc không vui, tuy nói ngươi tại máu mới lúc rất có thủ đoạn, nhưng mọi người sắp bước vào tầng thứ mới, không khỏi quá không cho mặt mũi. Đinh Thập Tứ nam tử độc nhãn thanh âm im bặt mà dừng, chỉ vì hắn nhìn thấy Nhiếp Hầu hai cái ống tay áo, nô ra nhất thanh nhất bạch hai cái bóng ánh đầu rắn, phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi lời rắn, uy hiếp ý vị rất nặng. Ma kiểm nữ tử thấy tình thế không ổn, lập tức đánh nhau giảng hòa, đương ra, Đinh Thập Tứ huynh đệ xem xét chính là cái người làm đại sự, chúng ta hay là trở về qua tốt chính mình thời gian. Nói còn chưa dứt lời, liền lôi kéo nam tử độc nhãn trốn giống như trở về nhà, đóng chặt phòng trên cửa. Một bên thiếu nữ cười khanh khách ra tiếng, cái này hai ngu xuẩn lá gan quá nhỏ, chỉ nhìn đại ca ca sủng vật một chút, liền bị hù chạy trốn trở về. Nhiếp Hầu ánh mắt cổ quái, lúc đó tiểu Bạch quấn lấy ngươi bắp chân thời điểm, ngươi so với bọn hắn vừa vặn rất tốt không được đi đâu. Dường như phát giác ra Nhiếp Hầu ánh mắt hàm nghĩa, thiếu nữ Ngư Giảo buồn bã nói, đại ca ca trong lòng xem thường người a. Nhiếp Hầu giật mình, chính mình biểu hiện rõ ràng như vậy. Thiếu nữ Ngư Giảo hai bên quay hàm nâng lên, thử, không để ý tới ngươi trước khi đi chỉ hướng bên trái một gian phòng, gian kia là trống không. Tiếp lấy đi gian phòng kia ở giữa bên cạnh phòng ở nhân tiểu bị đại, khó lòng phòng bị. Nhiếp Hầu tâm sinh cảnh giác, hắn tiến vào gian kia phòng trống, chờ đợi xuất cốc ngày đến. Chương 23. Bài sư. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, một tên mặt quỷ chấp sự xuất hiện tại tiểu viện, đem trong viện 5 người triệu tập cùng một chỗ. Ánh mắt u lánh liếc nhìn một phen, hờ hững nói, nhi đẳng đã ngưng thiếu, hiện tại theo ta xuất gốc, bái nhập khắc cốt đường sư tôn môn hạ. Là. 5 người trả lời, trên mặt hiện hiện vui mừng, bọn hắn trải qua trong cốc đủ loại, không phải là vì hôm nay. Lúc đến xuyên thẳng qua cái kia bốn lượn hắc ám sơn động, lúc rời đi cũng giống như thế, mặt quỷ chấp sự mang theo Nhiếp Hầu ngũ nhân, không ngừng xuyên thẳng qua, trong lúc đó có lẽ là xem ở sắp đồng môn phân thượng, nói chút trong điện thưởng thức. Bạch cốt luân chuyển điện, chia làm luân chuyển điện cùng 12 bạch cốt đường. Khắc cốt đường chính là 12 bạch cốt đường một trong, ở vào bạch cốt sơn mạch góc vắng vẻ bên ngoài, bởi vậy có thể thấy được nên đường cho dù tại chúng trong đường, địa vị chỉ sợ sẽ không quá cao. Mặt quỷ chấp sự, tên Triệu Bàn, chính là khắc cốt đường ngoại vụ chấp sự, cũng là đường chủ đệ tử. Hắn đem mọi người đưa vào khắc cốt sơn đỉnh. Chỗ đỉnh núi, tọa lạc lấy một tòa vô số bạch cốt răng nanh đắp lên đại điện, phảng phất một cái miệng khổng lồ, nhắm người mà phệ. Triệu Bàn cung kính hướng phía trước túi đầu hành lễ, nói bẩm sư tôn, đệ tử đã đem chúng ngưng khiếu máu mới đưa đến. Giang Nanh Bạch Cốt đại điện cửa chậm rãi mở ra, phát ra một trận khiếp người cách âm thanh. Không sai, không sai, lần này nhân số không ít. Thanh âm giống như âm phong lạnh tấu xương, một lao giả chậm rãi đi ra. Trên mặt huyết nhục không còn, chỉ là một miếng da bao vây lấy đầu lâu, song đồng trắng bệnh, lộ ra quỷ dị lục quang. Triệu Bàn gặp 5 người tựa hồ bị sư tôn khí chàng trấn nhiếp, vội vàng quát lớn, còn không mau bái kiến đường chủ. 5 người bừng tỉnh, nhao nhao hành lễ, bái kiến đường chủ. Lão giả đạm mạc liếc nhìn một vòng, nói về sau nhĩ đẳng chính là lão phu đệ tử. Chúng ta gặp qua sư tôn. Lão giả gật gật đầu. Nương theo bạch cốt đại điện cửa đóng bế, biến mất không thấy gì nữa. Bái sư xong tôn sau, Triệu Bàn thái độ hòa hoãn rất nhiều, các sư đệ sư muội, theo ta đi lấy môn nhân phúc lợi. Đa tạ sư minh. Rất nhanh, Nhiếp Hầu ngũ nhân nhận một bao dược cao, khắc cốt đường để con mặt quỷ phục sức các loại. Nhiếp Hầu đem dược cao cầm trong tay, chỉ cảm thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chảy ra, hết sức tốt nghe. Triệu Bàn đạo, thuốc này cao có khôi phục vết sẹo kỳ hiệu, chư vị nếu thoát máu mới thân phận, trên mặt lạc ấn cũng nên tiêu trừ, về sau có thể khôi phục tên cũ. Nghe vậy, tất cả mọi người một trận kinh hỉ, thành đệ tử chính thức đến cùng không giống với. Vẹn vẹn khu trừ là cấn, cũng là người ta cảm thấy một loại thân phận phiên thiên địa phúc biến hóa. Triệu Bàn đem 5 người biến hóa thu hết vào mắt, hắn tiếp tục nói, những này tạp vật cất kỹ, phía trước những cái kia linh động, chính là các ngươi ngày sau trụ sở. Linh động, tên như ý nghĩa chính là linh lực khá đậm bốc chỗ, ở bên trong khôi phục linh lực tốc độ sẽ nhanh lên mấy phần, đối với tu hành vô cùng hữu ích. Khắc Cốt Sơn bên trên linh động số lượng ước chừng tại chừng 1000, một mình đơn động, nếu có người đã chết, cái kia linh động liền sẽ trống đi, do người mới kế thừa. Nói đến đây, Triệu Bàn cười quái dị vài tiếng, nhắc tới cũng tinh xảo, trước đó vài ngày, chúng ta Khắc Cốt Đường đệ con thương vong không ít, không phải vậy sợ không tới phiên các ngươi hưởng dụng linh động. Nghe được cái này, vừa mới bởi vì linh động vui vẻ năm người, thần sắc hơi cương, trong đó một tên nam tử cao gầy vội vàng hỏi, "Sư minh, đây là vì gì?" Nhiếp Hầu bên hai, thương vong hai chữ, không phải do người không lo lắng. Triệu Bàn thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, những sự tình này mọi người đều biết, ta cũng là không cần giấu giếm các ngươi. Nói đến gần đây chúng môn nhân thương vong, liền không khỏi nâng lên chúng ta cùng cái kia nện ma bộ tộc phân tranh. Cụ thể phân tranh nguyên do ta cũng không biết, chỉ biết là nhiều mắt nện ma bộ tộc chính là tử địch của chúng ta, song phương đại chiến quá nhiều trận, đệ tử tử thương vô số, thậm chí không thiếu đường chủ cấp cường giả vẫn lạc. Trước đây không lâu, ra ngoài các đệ tử càng là tấp nập lọt vào nhiều mắt nện ma đánh lén, nhất thời tử thương đông đảo. Triệu Bàn dường như bị khơi gợi lên hồi ức, trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, thật sâu thở dài nói, ai, không biết phân tranh này lúc nào kết thúc, ngày xưa có chút ăn ngon ngoại xuất nhiệm vụ, hiện tại phần lớn tránh không kịp. Nhiều mắt nện ma. Nhiếp Hầu nghĩ đến Xuân Thập Tam lời nói, hai phe xác minh xuống tới, không khỏi ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không thể hiện lộ bắt mục nện ma tướng năng lực. Lấy song phương đấu tranh như vậy thảm liệt, nếu như bại lộ, chính mình nhất định bị xem như gian tế xử lý. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trầm thấp, ngay cả Bạch Cốt Đường chủ cấp cường giả đều có vấn lạc, bọn hắn những này vừa mới ngưng thứ nhất linh khiếu con kiến hôi, lại có thể làm những gì? Sợ trốn đều trốn không thoát. Triệu Bàn thấy mọi người trên mặt khiếp ý, thầm nghĩ không tốt, chính mình làm sao lại lắm miệng, vội vàng nói, chư sư đệ sư muội cũng không cần quá lo lắng, chúng ta tổn thất không ít, cái kia Ma Chu vẫn lạc cũng thế đông đảo. Chỉ cần thành thành thật thật đợi tại Bạch Cốt Sơn mạch tu hành, các ngươi tuyệt sẽ không gặp được tàn bạo nện ma, an toàn rất. An toàn rất. Nhiếp Hầu thâm biểu hoài nghi, không nói trước vụ trộm ẩn nút tiến đến Xuân Thập Tam, chính là cái kia vật cũ trong phiên chợ số không ma, làm sao đều chưa nói tới an toàn hai chữ. Chứ Nhiếp Hầu, còn lại bốn người tâm tình nặng nề hơi chậm, chỉ có thể tin tưởng Triệu Bàn lời nói. Ai, không tin cũng không có cách nào, bọn hắn còn có thể chạy đi phải không? Triệu Bàn chừng nam tử cao gầy kia một chút, đều là ngươi mới đưa đến chính mình ra chỗ sơ suất. Nam tử cao gầy e ngại co lại bên dưới đầu, không dám nói nữa mặt khác. Linh động tạm thời không nổi, chúng ta đi trước Bạch Cốt nô tràng. Thành đệ tử chính thức, các ngươi cũng nên lĩnh chút chất lượng tốt nô bộc, hảo hảo hưởng thụ một chút. Triệu Bàn đổi chủ đề, chuyển tới nô bộc phương hướng. Bạch Cốt nô tràng. Nhiếp Hầu tư tác, xác nhận cái kia máu mới nô tràng thượng cấp, không biết bên trong có hay không yêu xả. Từ khi nhận Tiểu Bạch đằng sau, cái kia máu mới nô tràng liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện loài rắn hôn tạp yêu, bởi vậy cho tới bây giờ, chín cái hoa rắn đem danh lệch, hay là chỉ có Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Đa tạ sư minh. Lần này không có người lại cầm nói, nam tử cao gầy rõ ràng bị Triệu Bàn ghi lại một bút, bọn hắn đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Bạch Cốt nô tràng, sâm sâm xương cây quấn quanh ở bên ngoài, trên không thỉnh thoảng bay qua từng đầu hắc nha, phát ra tiếng kêu kinh dị. Điền sư minh, làm phiền. Triệu sư đệ, có thể có thời gian không gặp, không nghĩ là tiếp đổi dưỡng người mới nhiệm vụ. Bạch Cốt nô tràng chấp sự, là cái cười ha hả mập mạp, nhìn cùng Triệu Bàn có chút quen thuộc. Còn xin sư minh ra tốt hơn nô bộc, Khắc Cốt Đường đệ con vẫn lạc quá nhiều, sư tôn lão nhân gia ông ta căn dặn, cần để nhóm người mới này nhanh chóng trưởng thành. Nói xong, Triệu Bàn móc ra một viên ngọc cốt, bàn chấp sự tay mắt lênh lẹ, vẻn vẹn cái đối mặt thu lại ngọc cốt. Ha ha ha, dễ nói, vừa vặn nô chàng tới nhóm món hàng tốt, cam đoan linh tính mười phần. Sư minh nói thế nhưng là âm du trại đám kia. Nhưng cũng, hai người nói chuyện với nhau, tự nhiên không có người khác, Nhiếp Hầu nghe nhất thanh nhị sở. Âm du trại, đây không phải nữ tử kia lai lịch sao? Bọn hắn theo bàn chấp sự, đi vào nô chàng một góc. Nam nam nữ, chân mang theo xiềng xích, cái chán dán huyết phù, thần sắc chết lặng, ánh mắt trống rỗng, phản phất không có linh hồn nhân ngẫu. Bàn chấp sự cười ha hả nói, nhóm này nô bộc cũng không nhiều đến, nghe đồn là từ kẻ thù chạy ra sinh linh chi nhánh di mạch, linh tính dồi dào, một người có thể chống đỡ được 5 người. Sư minh nói đùa, nếu như thật sự là di mạch, sao có thể đến phiên chúng ta? Triệu Bàn khịt mũi coi thường, tên chó chết này lại đang cố ý nâng lên nô bộc giá trị bản thân. Tuy nói sư tôn bàn cho 10 viên ngọc cốt, làm mua nô sự tình, nhưng những người mới này nào hiểu đến nô bộc tốt xấu, một viên là đủ, những người còn lại tạm thời do ta đảm bảo. Các ngươi một người một cái, mau mau chọn lựa. Triệu Bàn không muốn cho bàn chấp sự tiếp tục nâng lên giá trị bản thân cơ hội. Tạ sư minh. Đám người không biết Triệu Bàn tham ô chi hung ác, chỉ cảm thấy sư minh này ngược lại là rất có lo lắng chi tâm. Chương 24. Linh động. Kaka, ngươi chọn chúng cái nào? Thiếu nữ Ngư Giảo lặng yên tới gần Nhiếp Hầu, lộ ra hai người bọn họ là cùng một bọn. Còn lại ba người thấy thế, giữ im lặng. Nhiếp Hầu độc xạ quân thân, bọn hắn cũng không muốn bởi vì chỉ là nô bộc cùng Nhiếp Hầu nổi xung đột. Nhiếp Hầu lắc đầu, tiến về phía trước một bước. Tuân tự đối với Triệu Bàn, bàn chấp sự thi lễ một cái. Sư minh, không biết có thể đổi thành một đầu yêu xà. Bực này yêu cầu kỳ quái. Triệu Bàn gặp không nhiều, không khỏi hiếu kỳ hỏi, sư đệ vì sao như vậy? Bực này phẩm chất nô bộc cũng không thấy nhiều. Ta tập một tay không gián thuật, muốn tăng cường chiến lực. Nhiếp Hầu đang khi nói chuyện, tay áo phải miệng nô ra một con bạch xà. Lân phiến nóng ánh, chỉ bằng vào cái này bề ngoài liền biết rắn độc này bồi dưỡng tuyệt đối không sai. Thì ra là thế, tại ngươi chưa phá tam khiếu trước đó, rắn độc lại là đấu tranh hảo thủ đoạn. Triệu Bàn mắt lộ thưởng thức, có thể nuôi rắn độc phần lớn là chút can đảm cẩn trọng hạng người. Hắn bỗng nhiên cảm giác, vị sư đệ này tương lai có khả năng phá vỡ mà vào tam thiếu, từ đó trở thành như chính mình như vậy đệ tử chấp sự. Bất quá ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, hỗn tạp yêu linh tính mặc dù so sánh cái này thượng đẳng nô bộc chênh lệch khá lớn, nhưng chỉ có thể một đổi một, an thiệt thòi không ít. Nhiếp Hầu diện lộ vẻ cảm kích, nói sư đệ tiết kiệm, chỉ là nô chàng hỗn tạp yêu không ít, có thể thích hợp loài rắn lại ít càng thêm ít. Còn xin sư minh thành toàn. Cũng được, sư đệ chọn lựa đi thôi. Nhiếp Hầu lần nữa cảm tạ, nhìn về phía một bên bàn chấp sự. Sư minh, loài rắn có thể có. Bàn chấp sự cau mày nói, có là có, nhưng này đầu hắc xà hung tính cực lớn, thậm chí bị thương chuyển vận sư đệ, không bằng chờ một chút. Nhiếp Hầu hai mắt tỏa sáng, nói sư minh, có thể dung sư đệ nhìn xem. Loài rắn hôn tạp yêu thiếu gặp, mà lại Nhiếp Hầu muốn duy trì nhân vật thiết lập, thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Bàn chấp sự chỉ hướng cách đó không xa một cái miếng vải đen bao trùm lồng sắt, không có vấn đề nói, sư đệ tùy ý. Nhiếp Hầu cáo tạ, vội vàng đi qua xem xét. Mắt thấy Nhiếp Hầu không tại, còn lại bốn người lúc này bắt đầu dành trước chọn lựa đến nô bộc. Vị tỷ tỷ này dáng dấp thật đẹp, ta muốn. Thiếu nữ ngư dạo một chút liền lấy ra trong đám người đẹp nhất nữ tử. Nhìn kỹ xuống, cùng cái kia bị Nhiếp Hầu độc chết nữ tử có chút tương tự, chỉ bất quá trước mắt cái này mang theo có chút khí khái hào hùng. Ba người khác, đặc biệt là nam tử độc nhãn cùng nam tử cao gầy, mặt lộ thèm nhỏ dãi, nam tử cao gầy nhịn không được nói, muội muội nếu như không để cho tại ta, ta nhận muội muội một cái nhân tình. Hắn nhìn xem cái kia tư thái nhu mỹ xinh đẹp nữ tử, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ngư Giảo suy nhiên cười một tiếng, muội muội cũng là ngươi có thể gọi. Nói thật cho ngươi biết, nữ tử này ta cùng giải quyết vị ca ca kia cùng hưởng. Nam tử cao gầy sắc mặt khó coi, hắn nhìn về phía nam tử độc nhãn, tựa hồ muốn có được duy trì. Nam tử độc nhãn yên lặng quay mặt đi, chính mình không phải người hào sắc. Vết mực cái gì, cái này về ngươi, cái kia hai cái về hai người các ngươi. Nam tử cao gầy cãi lột, Triệu Bàn cảm thấy bực bội, dứt khoát trực tiếp phân phối xong. Tạ sư minh. Nam tử cao gầy nhìn thấy chia cho mình nô bộc là cái lão đầu, hắn mặt đều muốn tái rồi, nhưng cứ như vậy hắn còn phải trái lương tâm nói lời cảm tạ. Nam tử độc nhãn cùng ma kiểm nữ tử âm thầm may mắn không có đắc tội Triệu sư minh, mặc dù phân đến bộ dáng không được tốt lắm, nhưng đến đấy là chút tuổi trẻ nô bộc. Bất quá, bọn hắn rõ ràng chính mình là bởi vì nam tử cao gầy bị gây họa tới ương cá, nhìn về phía nam tử cao gầy ánh mắt tràn ngập căm thù. Ngay lúc này, Nhiếp Hầu ôm chiếc lồng đến đây, sư minh, ta chọn tốt. Trong lồng, một đầu đen kịt rắn độc phun đỏ tươi lưỡi rắn, cái đuôi lay động, phát ra vang lên sàn sạt. Triệu Ban nhìn thấy mí mắt chực nhảy, đây không phải vang đôi hát xả thôi. Kỳ độc làm, cho dù là chính mình trúng vào một ngụm, nếu không có giải dược, đều sẽ khó giữ được tính mạng. Sư đệ có mấy phần thuần hóa nắm chắc. Triệu Ban ý tứ không phải khác. Người mới ở trong Nhiếp Hầu nhất là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, im lặng, không sẽ hỏi đông hỏi tây, chính là cái này chơi rắn nhưng chớ đem chính mình bữa chơi chết, như thế có chút tiếc bối. Sư minh yên tâm, ta có bảy thành nắm chắc. Nhiếp Hầu báo ra số lượng chữ, lại bổ sung, như thuần phục không được, đương lập phệ nó tính, cam đoan không ra được nhiễu loạn. Bảy thành, xác suất không thấp. Nhiếp Hầu nhìn rất có tự tin, còn nữa đề điểm bài câu đầy đủ, nhiều ngược lại không đẹp. Triệu Ban gật đầu, liếc nhìn mọi người nói, nếu nhận nô buộc, liền hồi linh động cực kỳ chuẩn bị, ngày mai ta sẽ truyền thụ cho các ngươi bạch cốt bí pháp. Nghe chút bạch cốt bí pháp, năm người nhao nhao hành lễ, đà tạ sư minh. Triệu Bàn mang theo năm người trở lại khắc cốt sơn, chỉ điểm mọi người linh động sau, đội vàng rời đi. Nam tử cao gầy trong tay nô bộc chất lượng kém cỏi nhất, tự giác không có mặt mũi, chào hỏi cũng không đánh liền rời đi. Còn thừa bốn người nhưng không có sốt ruột phân tán, nam tử độc nhãn cởi mở cười một tiếng, ha ha ha, ngày sau chính là cùng đường đệ con, không bằng liên hệ tính danh, ngày sau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta trước mở đầu, tiền mãng, đại lao thô một cái. Đây là tiện nội, giả ma. Ma kiểm nữ tử cười rạng rỡ, trên mặt thịt mỡ đều thành điểm. Nhiếp Hầu mắt nhìn, cái này ma kiểm nữ tử sắc thực xấu. Bất quá, nam tử độc nhãn nâng lên tiện nội lúc, không giống ép buộc chính mình, hai người có vẻ như có mấy phần chân tình. Thế là thản nhiên nói, tôn không. Thiếu nữ ngư dạo đồng dạng mỉm cười đáp lại, tôn dạo. Nghe vậy, Nhiếp Hầu nhịn không được nhìn sang, vừa bạn thấy thiếu nữ nghịch ngợm hướng mình nháy mắt mấy cái. Tiên mãng cùng giả ma hai vợ chồng, đột nhiên giật mình, thì ra các ngươi ca ca trước, muội muội sau, là thật minh muội. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình vợ chồng đồng loạt đột phá đã hiếm thấy, không nghĩ tới còn có thể gặp được minh muội cùng nhau đột phá. Tiếp lấy song phương đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, xem như miễn cưỡng lẫn nhau nhận biết, sau đó hai vợ chồng rời đi, tôn huynh đệ, tôn cô đường, ngày mai gặp lại. Đợi cho hai vợ chồng thân ảnh biến mất, nơi đây chỉ còn lại Nhiếp Hầu, Ngư Giảo. Gió nhẹ thổi qua, Nhiếp Hầu đống nhiên nói, muội muội giả danh biên không tệ. Muội muội dùng giả danh, ca ca dùng cũng là giả danh đi. Thiếu nữ Ngư Giảo dương nhẹ trắng nõn cằm, đôi kia trong mắt to hiện lên vẻ giảo hoạt. Nhiếp Hầu không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía xa xa lập nhật. Trầm mặc, thiếu nữ Ngư Giảo lại cúi đầu xuống, để cho người ta thấy không rõ nàng đang suy nghĩ gì. Thời gian không còn sớm, ngày mai gặp. Đợi đến thiếu nữ Ngư Giảo ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy nơi xa từ từ biến mất thân ảnh. Nàng nết lên môi trên, chỉ dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, ngày mai gặp sao? Chỉ ngày mai, lại như không phải ngày mai. Nhiếp Hầu đi tại đi linh động trên đường, trong não hiện lên Ngư Giảo sau lưng nô bộc, bộ dáng kia cùng Hồng Y cùng nhau rất có vài phần tương tự. Là thân nhân của nàng sao? Một chút suy đoán ở giữa, phân phối cho mình linh động đến. Phía trước, một phương đầm sâu chậm rãi chảy xuôi, sâu thẳm không thấy đáy, bốn phía cây cối cao lớn rậm rạp, coi dấu hiệu xác nhận thật lâu không có người quản lý. Nhiếp Hầu xuất ra thạch địa, đem nó đặt ở vách núi một chỗ danh kín bên trong. Một giây sau, nương theo trận trận đủ âm thanh, xuất hiện một cái sơn động. đây chính là cái gọi là linh động. Nhiếp Hầu đi vào, chỉ cảm thấy nhẹ nhẹ linh lực hội tụ, linh lực trong cơ thể tựa hồ sinh động chút. Linh động bên trong không hề tưởng tượng âm trầm, ngược lại sáng như ban ngày. Nhìn thật kỹ, liền có thể phát hiện trên vách đá từng khối óng ánh tóc đá lấy qua mang. Cái này linh động, không biết bao lâu chưa từng ở người. Bàn đá, thạch sàng tượng tất cả đều bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi. Nhiếp Hầu hoài nghi, khắc cốt sơn linh động, chỉ sợ có không ít giống như vậy thời gian dài không người ở lại. Chương 25. Tiểu Hắc. Đại khái đánh giá một phen linh động cấu tạo, Nhiếp Hầu gọi ra Tiểu Thanh, "Tiểu Thanh, ngươi đi bên ngoài cảnh giới." TT Tiểu Thanh không tình nguyện kéo lấy thân rắn, xuống đến tràn đầy cho bụi mặt đất, hướng ra phía ngoài bỏ đi. Đợi Tiểu Thanh sau khi rời khỏi đây, Nhiếp Hầu đóng lại cửa đá, làm nhị trọng phòng bị. Làm tốt đây hết thảy sau, hắn đem lồng sắt đặt ở trên bàn đá, bên trong vang đuôi hắc xà cực kỳ bất an phát ra TT âm thanh, xoay quanh thân rắn, phần đuôi tiếng xào xạc nhiều lần vang. "Đừng sợ, rất nhanh liền kết thúc." Nhiếp Hầu lúc này chuyển thành mình người đuôi rắn loa rắn cùng nhau, còn thừa 7 đầu phong cách cổ xưa xà ảnh bên trong một đầu lập tức gào thét mà ra, chui vào lồng sắt ở trong. Sau một khắc, xâm xâm quỷ khí bốc lên, hắc xà phát ra thống khổ gào thét. Phản phất thật lâu, lại như một cái chớp mắt. Đợi cho quỷ khí biến mất, vang đuôi hắc xà phát sinh thủy biến. Nguyên bản đen bên trong mang bụi lần tiến, biến đen nhánh, giống như ngọc thạch đen, tại mình quang dưới đá, phản xạ điểm điểm quang trạch. TT chuyển hóa thành loa rắn đem sau, vang đuôi hắc xà không còn đối với Nhiếp Hầu nắm giữ ý, ngược lại một cô thân mật cảm giác tự nhiên sinh ra. TT tiểu bạch không biết lúc nào bò lên xuống dưới, tựa như hồng ngọc sông đồng, hiếu kỳ đánh giá tân sinh đồng bạn. Về sau ngươi gọi tiểu hắc. Tiểu hắc xà TT hưởng, phần đuôi phát ra sàn sạt thanh âm. Nhiếp Hầu duỗi ra hai tay, thu hồi hai rắn, mỗi cánh tay tất cả quấn lấy một đầu. Đừng nhìn tiểu bạch, tiểu hắc kích cỡ không phải rất lớn, nhưng trọng lượng cũng nhỏ. Cũng may theo thạch thai tâm tướng phát dục, Nhiếp Hầu khí lực dần dần bị lớn, đặc biệt là có thể hóa đá bộ vị, cho dù là trạng thái bình thường, cũng có không giống bình thường khí lực cùng cứng cỏi. Không phải vậy, mỗi ngày kéo lấy hai đầu rắn, hôm nay bắt đầu là ba đầu, hành động hẳn là a không tiện. Tiểu hắc chuyển hóa hoàn thành, Nhiếp Hầu mở ra cửa đá, gọi về Tiểu Thanh. TT Tiểu Thanh xà đồng tử thích chặt, nó phát hiện nhân loại này cánh tay trái, nguyên bản chính mình ở địa phương, bị một đầu xa lạ rắn chiếm cứ. Nó quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy nhân loại đáng chết này. Nhiếp Hầu vẫy tay, "Tiểu Thanh, tới." TT Tiểu Thanh muốn phản kháng, nhưng cái này đáng chết thân rắn lại không nghe sai khiến. Thanh Thanh thật thật leo đến Nhiếp Hầu trên thân, cuối cùng tìm được xương quai xanh chỗ, từ sau hướng về phía trước, vờn quanh đứng lên. Chợt nhìn, Nhiếp Hầu tựa như hất lên một đầu phỉ thúy cái cổ khóa, tăng thêm mấy phần yêu dị khí chất. An bài tốt oa rắn đem bọn họ sau, Nhiếp Hầu ngồi tại trên mặt ghế đá, ngón tay đập bàn đá, tổng kết hôm nay đoạt được tình báo. Đầu tiên, Bạch Cốt Luân chuyển điện cùng nhiều mắt nện ma bộ tộc, trước đây không lâu phát sinh đại chiến, hai phe tổn thất không ít, ở trong đó Xuân Thập Tam ca định đóng vai lấy không nhỏ nhân vật. Thứ yếu, máu mới trong cốc gần dấu số không ma một chuyện, tựa hồ các chấp sự không có phát hiện, mình liệu có thể nhờ vào đó cướp lấy lợi ích, đại định. Cuối cùng, âm du trại, kẻ thù, cùng hai cái kia quy xả linh phách tình báo, cần lưu tâm chú ý. Ai, nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ, nếu là có đường chủ cấp lực lượng, đại bộ phận vấn đề đem không phải là vấn đề. Kết thúc suy nghĩ, Nhiếp Hầu đạo, Tiểu Thanh, dẫn Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, quét dọn linh động. TT. Tiểu Thanh khó chịu, lại phải quét dọn. Nhân loại đáng chết, ta là rắn, không phải người a. TT Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc thò đầu ra, ánh mắt u mê, lấy bọn chúng trí lực, tạm thời lý giải không là cái gì là quét dọn. Cho nên, nói là ba rắn quét dọn, không ngoài sở liệu, lại là Tiểu Thanh một người độc tài trách nhiệm. Đêm đó, khắc cốt đỉnh núi, xương răng trong đại điện, khắc cốt đường chủ ngồi xếp bằng. Phía dưới, một bóng người câu nệ. Đệ tử mới như thế nào? Hồi sư tôn, một người tâm tính nông cạn, một người lạnh nhạt vô tình, hai người biểu hiện phổ thông, còn có một người Triệu Bàn nói đến đây, dừng lại một chút. Đệ tử có chút nhìn không thấu Triệu Bàn tên đệ tử này, đã phụ trách mấy năm người mới, biết người chi thuật có chút am hiểu, khắc cốt đường chủ có chút hứng thú hỏi, làm sao cái nhìn không thấu pháp? Giống như tốt giống như ác, như tài như tinh khiết, khó mà đoạn nó bản tính. Triệu Bàn trung thực hồi bẩm, hắn còn là lần đầu tiên gặp như vậy cổ quái tính tình. Khắc cốt đường chủ ngược lại vui mừng, tính tình như thế, thế mà rơi vào chúng ta trong đường, rượu quá thay, rượu quá thay. Triệu Bàn không hiểu, không phải là người vô tình kia, mới là hạt giống tốt sao? Khắc cốt đường chủ không có giải thích gì tứ, phân phó nói, ngày mai, trừ cái kia hai đạo tiểu thuật, ngươi đem bạch cốt gửi thân thuật đồng thời truyền xuống. Triệu Bàn nội tâm giật mình, bạch cốt gửi thân thuật thế nhưng là một đạo cực kỳ nguy hiểm thuật pháp, cho dù là lục khiếu đệ tử cũng không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng nguy hiểm về, cũng không phải tự mình tu luyện, không sao vậy. Đệ tử tuân lệnh. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Hầu nâng một vũng nước đầm, sạch sẽ bộ mặt, đột nhiên sau lưng vang lên một cái như chuông bạc giọng nữ, "Ca ca, ngươi linh động trùng quanh phong trần cảnh là dễ nhìn." Nhiếp Hầu không chút hoang mang rửa mặt xong, liếc mắt dí dỏm thiếu nữ, nhíu mày, vừa muốn đặt câu hỏi, liền nghe thiếu nữ ngư giảo nói hôm qua Triệu sư minh an bài linh động lúc, muội muội nhớ kỹ ca ca địa điểm, ca ca sẽ không trách muội muội hữu tâm tiến hành đi. Không để ý Nhiếp Hầu phản ứng, nàng nhảy nhảy nhót nhót đi vào bờ đầm, sứ trắng tay nhỏ luồn vào thành tịnh nước đầm, lại cấp tốc rút ra, thật mát. Sau đó nàng nhìn chừng chừng lấy Nhiếp Hầu trong tay vải thô, ý tứ không cần nói cũng biết. Có thể Nhiếp Hầu đem vải thô chỉnh chỉnh tề tề xếp xong, lại nhét vào bên hông, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Ngư Giảo thở dài một tiếng, ca ca thật không thú vị, cũng không hiểu đến phối hợp muội muội. Tính toán, ta tha thứ ngươi. Trên mặt thiếu nữ khói mù đến nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt cười tủm tỉm nói, ca ca định nhớ kỹ muội muội nhận lấy nô bộc, lấy bộ dáng kia cùng tư thái, rơi vào muội muội cái này đáng tiếc. Nhiếp Hầu trầm mặc, con cá này rảo trong hồ lô muốn làm cái gì? Ngư Giảo nói ngay vào điểm chính, càng nghĩ, không bằng đưa cho ca ca hưởng dụng, mong rằng ca ca ngày sau nhiều hơn chiếu cố nhiều muội muội. Nữ nhân kia, Nhiếp Hầu trong đầu hiện lên bộ dáng, xác thực không tầm thường. Nhưng đến một lần mình giết thân nhân của nàng, thứ hai thân phụ đại bí, làm sao có thể cùng người cùng ở, cho dù là nô bộc cũng không được. Có thể trực tiếp tự tuyệt, không có lý do. Không, có lẽ đây là thăm dò. Nhiếp Hầu ánh mắt u tính lạnh, như đầm sâu này, trực trực nhìn chăm chú thiếu nữ. Thằng đến trên mặt nàng mỉm cười nhanh duy trì không nổi, đột nhiên u tiếng nói, ngươi phát hiện cái gì? Thiếu nữ Ngư Giảo mở miệng, ca ca đang nói cái gì? Nàng lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy lúc này Nhiếp Hầu, so bất cứ lúc nào đều nguy hiểm, thậm chí vượt qua một lần kia. Nhiếp Hầu mi vũ nhăn lại, thiếu nữ phản ứng chí ít hắn thấy, không có vấn đề gì. Ngư Giảo như ngồi bàn trông, nàng không biết Nhiếp Hầu đang suy nghĩ gì, nhưng nàng biết nhất định phải vén qua một mặt này, thế là vội vàng nói, ca ca, chúng ta nên đi tìm Triệu sư huynh. Sát thực đã đến giờ. Băng lãnh bầu không khí đột nhiên tiêu, Nhiếp Hầu khôi phục ngày xưa bình thản bộ dáng, tựa như vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Sườn núi đường nhỏ, Nhiếp Hầu bước chân không nhanh không chậm, bên cạnh Ngư Giảo thỉnh thoảng lịch ngợm mấy lần, hoàn toàn quên sự tình vừa rồi. Cuối con đường nhỏ, tọa lạc lấy một chỗ nham đài, nam tử cao gầy, nam tử độc nhãn, mặt rô nữ tử, ba người đã đến. Tôn huynh đệ, Tôn cô nương, Tiền huynh, Ma tạ. Song phương đơn giản lẫn nhau chào hỏi, không nói nữa, ở đây an tĩnh chờ đợi. Duy chỉ có nam tử cao gầy như là cái người ngoài cuộc, bị người không nhìn, thần sắc hắn khó coi, phát giác được tự thân tình cảnh không ổn. Chương 26, truyền thuật. Đột nhiên, Nhiếp Hầu trong tầm mắt xuất hiện một đầu bạch cốt cự lang, ngay tại cực tốc chạy tới. Bạch cốt cự lang phía sau, ngồi chính là Triệu Bản Triệu sư minh. Không cần một lát, một trận gió tanh thổi tới, giữ tận xương sói dừng lại tại năm người trước mặt, Triệu Bản nhảy xuống tới. Chư sư đệ sư muội tới thật sớm. Sư minh sớm. Năm người ánh mắt nhịn không được liên tiếp liếc nhìn xương sói, bực này thủ đoạn thần kỳ, làm cho người hướng tới. Nhiếp Hầu ánh mắt nhạy cảm, nhìn thấy rõ ràng. Cái này xương sói mỗi một cây trên xương cốt đều khắc rõ đặc thù đồ án, không khỏi nhớ tới chính mình trước đó làm khắc cốt làm việc. Những cái kia hoàn thành khắc cấn xương, nguyên lai công dụng là cái này. Triệu Bàn mở ra mang theo bao quần áo, bên trong là sách da đen tịch, từng quyển phân phát cho đám người, nói ta Bạch Cốt Luân chuyển điện đệ tử chính thức, thống nhất sẽ bị trao tặng hai thuật, theo thứ tự là tạo xương thuật, khống xương thuật. Tạo xương thuật, các ngươi ngày xưa khắc cốt kỳ thật chính là trong đó một vòng, có thể dùng đến chế tạo ra phù hợp chính mình tâm ý cốt thú. Tỷ như xương đầu này sói, mỗi cái xương cốt đều trải qua đặc thù luyện chế, lại lần nữa tổ hợp đứng lên, bác hổ giết gấu dễ như trở bàn tay. Khống xương thuật, tên như ý nghĩa, điều khiển cốt thú thuật pháp. Cốt thú đối với chúng ta mà thôi, cùng loại đao kiếm đối với phàm nhân. Không chỉ có muốn rèn đúc tốt, hơn nữa còn muốn giỏi về điều khiển, chỉ có điều khiển thỏa đáng, cốt thú mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nếu không chiến lực giảm mất đi nhiều. Triệu Ban giảng giải 10 phần thông tục dễ hiểu. Đen sách bên trên kỹ càng ghi chép tạo xương thuật, khống xương thuật, các ngươi sau khi trở về có thể tự hành tu tập. Nếu có chỗ không rõ, ta bất thời gian biết giải đáp. Đa tạ sư minh. Năm người nói lời cảm tạ, coi chừng đem sổ thăm dò trong ngực. Đương nhiên, Triệu Bàn thần sắc nghiêm nghị, nói sư tôn niệm tình các ngươi mới vào khắc cốt đường, lại cố ý ban thưởng trong đường cao thâm bí pháp bạch cốt gửi thân thuật. Pháp này cực kỳ chân quý, nhìn các ngươi cố gắng tu luyện cho tốt, là khắc cốt đường sớm ngày cống hiến. Bạch cốt gửi thân thuật, cao thâm bí pháp. Không biết là chính mình nhóm này lấy được thụ, hay là mỗi một nhóm đều sẽ như vậy. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Nhiếp Hầu cùng những người còn lại một dạng, đội vàng bái tạ. Đa tạ sư tôn ban ân, chúng ta định xả thân là trong đường làm việc. Triệu Bàn khẽ gật đầu, ngay sau đó lấy ra năm mai cốt châu, mặt ngoài lưu chuyển đặc thủ chú văn. Đây là cao thâm bí pháp hối đoái cốt châu, bằng này các ngươi có thể tại công lâu tập bạch cốt gửi thân thuật, trao quyền cho cấp dưới xong cốt châu sau. Triệu Bàn tiếp tục nói, đệ tử mới có tầm một tháng tu luyện thuật pháp thời gian. Một tháng sau, các ngươi cần phải đi vụ lâu, xác nhận nhiệm vụ, đến lúc đó vụ lâu chấp sự sẽ thông báo cho các ngươi. Triệu Bàn giảng giải xong người mới ứng chú ý hạng mục công việc, liền rời đi. Vừa mới đến thủ thuật pháp năm người, riêng phần mình ôm đen sách cùng cốt châu, không kịp chờ đợi trở về linh động, bắt đầu tu tập. Nhiếp Hầu linh động, hắn chăm chú đọc hiểu toàn sách, trong lòng đối với thuật pháp có rõ ràng nhận biết. Tạo xương thuật chia làm 4 bước: khắc cốt, nuôi xương, hoặc cốt, luyện hình. Khắc cốt từ không cần nhiều lời, nuôi xương giảng chính là lấy bí pháp dung nhập các loại khoáng vật, dùng cái này tăng lên xương cường độ hoặc thuộc tính đặc biệt. Hoặc cốt chính là dụng tâm cùng nhau chi lực kích hoạt cốt văn, cũng chính là khắc cốt một bước kia điều khắc chú văn, như tiên cốt chú, tị hỏa chú chờ chút. Luyện chế tốt các loại khớp xương sau, đã đến một bước cuối cùng luyện hình. Dựa theo đặc thù pháp môn, trình tự, dùng luyện chế tốt tất cả xương tạo dựng ra hung sát cốt thú. Cốt thú có thể lớn có thể nhỏ, chủng loại không ít. Tỷ như Triệu Bàn hôm nay chỗ hiển lộ xương sói, bác hổ giết gấu dễ như trở bàn tay. Lại như hôm đó chấp sự hiển lộ bạch cốt khô lâu, ứng xưng là khô lâu ma, nuốt máu tiêu thịt quả thực là tàn nhẫn lợi hại. Về phần khống xương thuật, thật không có rườm rà như vậy. Hạch tâm là tại luyện chế cốt thú lúc, đem tự thân oán tâm tướng một bộ phận dung nhập. Dùng cái này tạo dựng liên hệ, sau đó dùng đến điều khiển cốt thú. Pháp này khó khăn địa phương ở chỗ nhất tâm nhị dụng, đã muốn điều khiển cốt thú, lại phải chú ý tự thân. Thường nhân không trải qua thời gian dài rèn luyện, thường thường chỉ có thể chuyên chú một chỗ. Nhiếp Hầu cũng không có vội vã tu luyện hai thuật, mà là hồi ức hôm nay lấy được tin tức. Tâm tướng chỗ ngưng linh khiếu càng nhiều, có khả năng điều động linh lực cũng càng nhiều, đồng thời tâm tướng bản thân năng lực sẽ tăng cường, lại bởi vì hấp thu linh phách khác biệt, mọi người đản sinh năng lực lại có khác biệt rất lớn. Cho nên giai đoạn này, đặc biệt là thủ đoạn không phong phú thấp khiếu thời đoạn, chiến lực chênh lệch to lớn. Đệ tử tầm thường thực lực, ước là vừa đến nhị khiếu. Bởi vì tại thuật pháp thiên phú khác biệt, thời gian tu luyện khác biệt, có chút nhị khiếu đệ tử chiến lực, khả năng so ra kém một khiếu đệ tử. Bởi vì một chút một khiếu đệ tử, mặc dù tâm tướng tư chất không được, không cách nào tiến thêm một bước, nhưng khổ nghiên thuật pháp nhiều năm, một phần lực có thể làm cho ba phần. Triệu Ban giảng giải thuật pháp, cố ý khuyên bảo, linh khiếu làm gốc, nhưng thuật pháp không thể khinh thị, cần biết có mệnh mới có tư cách tu hành, đấu tranh thua hết thể đều là đừng. Nếu là cô động tứ khiếu, chính là đệ tử chấp sự là bạch cốt luân chuyển điện ở giữa lực lượng, bọn hắn thường thường có không tầm thường tầm tương thiên phú, vừa khổ nghiên thuật pháp nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho nên đối với đệ tử bình thường hiện lên nghiền ép trạng thái. Về phần đệ tử chấp sự phía trên, phó đường chủ đều là thất khiếu cường giả, đường chủ càng là không phải cửu khiếu không có khả năng đảm nhiệm. Trải qua Triệu Bản thuận miệng giảng giải, Nhiếp Hầu rốt cục đối với khắc cốt đường thực lực có bước đầu nhận biết. Hắn tính toán chính mình bây giờ lực lượng, thạch thai tam tướng, thai nén tam tướng, cũng chính là tam khiếu. Tam tướng phân biệt là bát mục nện ma tướng tam khiếu, hoa rắn cùng nhau không khiếu, hồng y cùng nhau một khiếu. 3 thêm 3 thêm 1, bàn bạc thất khiếu. Đương nhiên không thể nói Nhiếp Hầu bây giờ là thất khiếu tu vi, cần biết linh khiếu ngưng tụ, càng về sau càng khó, đương nhiên ngưng tụ sau sinh ra biến hóa đồng dạng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhiếp Hầu đoán chừng, đơn thuần linh lực, chính mình chỉ ít tương đương với người bình thường tứ khiếu linh lực. Mà thủ đoạn phong phú chư tâm tướng năng lực thì rất tốt đền bù thuật pháp bên trên không đủ. Tổng hợp mà nói, Nhiếp Hầu ứng có thể chiến tứ khiếu chấp sự. Đương nhiên chân chính tình huống như thế nào, chỉ có chiến đấu sau mới có thể biết. Tạo công hai thuật không đổi, cần mài nước công phu, không ngừng nghiên cứu. Đi trước công lâu, nhìn xem kia cái gọi là cao thâm bí thuật. Bạch Cốt Sơn mạch, chư phong cùng tồn tại, công lâu tự nhiên không tại Khắc Cốt Sơn, mà là ở vào dãy núi nội địa. Nhiếp Hầu cùng nhau đi tới, phát hiện Bạch Cốt các đệ tử tọa hạ cốt thú, có chút bộ dáng quái dị. Có 8 đầu xương chân, như con rết giống như leo núi, có nửa cái khung xương mở rộng, đệ tử kia ngồi tại trong đó, có chút thoải mái dễ chịu. Tạo xương, nguyên đây mới là tạo xương tùy tâm ý tứ. Nhiếp Hầu giật mình, tạo xương thuật cũng không nhất định làm theo ý trang, hoàn toàn có thể tự do cấu tạo. Bất quá, muốn đạt tới loại tình trạng này, cần thiết thời gian cũng không thiếu. Căn cứ Nhiếp Hầu quan sát, những cái kia bộ dáng quái dị cốt thú chủ nhân, phần lớn là đệ tử chấp sự, niên kỷ khá lớn. Phía trước, một tòa xương lâu đứng vững, toàn thân do không biết tên mảnh thu hải cốt cấu tạo mà thành, treo lơ lửng xương biển, trên đó chữ viết đỏ sẫm, nhìn kỹ đúng là vài gốc lưu lại vết đục xương sườn hợp lại mà thành. Xương sườn kia bộ dáng, Nhiếp Hầu khắc cốt như thế thời gian, đương nhiên nhận ra, trẻ nhỏ xương sườn cũng. Hắn mí mắt cụ xuống, đi vào. Sư minh, đây là hối đoái cốt châu. Quay hàng chấp sự mắt nhìn Nhiếp Hầu cách ăn mặc, đệ tử tầm thường cũng không thấy nhiều. Lại quét mắt hối đoái cốt châu, bạch cốt gửi thân thuật. Thần sắc hơi động, bất quá chấp sự không nói gì thêm, bởi vì hàng năm đều có không tin tả, muốn luyện thành bí thuật này gan lớn chi đồ. Sau khi tiến vào, đem cốt châu để vào lỗ khảm liền có thể. Đa tạ sư minh. Truyền công trong phòng, Nhiếp Hầu đem hối đoái cốt châu đặt ở bệ thờ phía trên, một giây sau, một đạo xương mù xám bao phủ, phức tạp tin tức không ngừng tràn vào trong đầu. Một lát sau, xương mù xám tiêu tán, đạt được truyền thụ cho Nhiếp Hầu, xoa nở đầu, rời đi công lâu. Chương 27. Bạch cốt gửi thân thuật. Linh động, tiểu bạch cùng tiểu hắc lẫn nhau truy đuổi vui đùa ầm ĩ, tiểu thanh thì cao lạnh nằm tại trên giường đá, ánh mắt khinh bỉ hai ngu xuẩn đồng loại. Bạch cốt gửi thân thuật, coi là thật quỷ dị. Ngay tại vừa mới, Nhiếp Hầu rốt cục tiêu hóa xong trong não tin tức. Bạch cốt gửi thân thuật, lấy oan tâm tướng làm cơ sở, dùng toàn thân da thịt máu xương, ngưng một bạch cốt xá lợi, đáng làm bạch cốt là thân thể. Từ đó, bạch cốt xá lợi bất diệt, tính mệnh cũng mất, nên được đại tự tại. Thông tục tới nói, luyện thành bí thuật này sau, liền đã không đem người. Bạch cốt kia xá lợi chính là chân thân, tiến có thể phệ người huyết đủ, lui có thể ẩn nấp vô tung, quả thực là tàn nhẫn quỷ dị. Nhiếp Hầu nghĩ nghĩ, liền quyết định từ bỏ môn này cao thâm bí thuật, hắn quả thực không có đem chính mình luyện thành một hạt châu yêu thích. Chỉ cần làm từng bước, bát mục nện ma tướng sớm muộn có thể bước vào cửu khiếu, hoàn toàn không cần thiết luyện cái này một không phải người bí thuật. Ngay tại hắn làm ra quyết định thời khắc đó, hồi lâu chưa xuất hiện mệnh ký lần nữa hiện lên ở trước mắt. Nhiếp Hầu kinh ngạc, vội vàng nhìn lên nội dung phía trên. Căn cứ trước mặt quy luật, bình thường gặp phải nguy cơ sinh từ lúc mệnh ký mới có thể xuất hiện. Hạ Hạ Tham, từ bỏ tu luyện bạch cốt gửi thân thuật. Tháng sau, Khắc Cốt Đường đường chủ kiểm tra tiến độ, bởi vì ngươi chưa tu luyện bạch cốt gửi thân thuật, bị đường chủ coi là làng cô ưng trông mong hàng người, tại chỗ đánh chết. Hạ Hạ Tham, mấy ngày sau, ngươi biết được cao thâm bí thuật khó được, cuối cùng không muốn bỏ qua, quyết định tu luyện. Không ngờ tu luyện bạch cốt gửi thân thuật phong hiểm cực lớn. Ngươi dung ra thịt máu xương, lại khó ngưng bạch xương xá lợi, một thân căn cơ rất là bị hao tổn. Hạ Hạ Tham, mấy ngày sau, ngươi biết được cao thâm bí thuật khó được, cuối cùng không muốn bỏ qua, quyết định tu luyện. Ngươi vận khí không tệ, may mắn luyện thành. Lại không biết bạch cốt xá lợi luyện thành thời khắc, chính là ngươi bị Khắc Cốt Đường đường chủ thu hoạch thời điểm. Cuối cùng xả thân đau nhức đem bạch cốt luyện, đồ bị người khác tác giá áo. Nhiếp Hầu thần sắc căm trầm. Không nghĩ tới chỗ này vị cao thâm bí thuật, không chỉ tu luyện phong hiểm cực lớn, mà lại cho dù may mắn tu luyện thành công, bất quá là trở thành Khắc Cốt Đường đường chủ tư lương mà thôi. Ta đều, hơi không cẩn thận, liền sẽ ngã vào người khác nhu đồ. Nhiếp Hầu tâm tình nghiêm trọng. Vấn đề này cực lớn bạch cốt gửi thân thuật, lại không thể không tu. Tháng sau thời khắc đó Dương Đường đường chủ sẽ tiến hành kiểm tra, không tu quả quyết làm khó dễ cửa này. Tiến thoái lương nan, Nhiếp Hầu rơi vào trầm tư. Truy đuổi đùa giỡn tiểu bạch tiểu hắc, bọn chúng tựa hồ phát giác được Nhiếp Hầu tâm tình, đình chỉ vui đùa ầm ĩ, linh động bên trong trong lúc nhất thời chỉ có ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá tiếng vang. Đột nhiên, Nhiếp Hầu lẩm bẩm nói, tu, nhất định phải tu, nhưng không có khả năng toàn tu. Chỉ tu cái nhập môn, dùng cái này vượt qua kiểm tra tháng hậu đường chủ kiểm tra. Phía sau coi như thiên phú không tốt, tu hành chậm chạp. Ai, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nhiếp Hầu ú thở dài. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, khắc cốt trên núi gió càng mạnh rất lạnh, liền ngay cả ba đầu hoa rắn đem đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện thích ngủ dấu hiệu. Nhiếp Hầu chăm chú y phục, phun ra mấy đạo hàn khí, mùa đông nhanh đến bên cạnh một thiếu nữ tay nhỏ rút vào trong váy áo mặt, sứ trắng khuôn mặt nhỏ bị hàn phong thổi có chút đỏ lên. Hôm nay so với trước năm, hàn phong sớm rất nhiều. Hai người đứng tại bờ đầm, lặng lặng thưởng thức trong nước con cá du đãng. Thật lâu, ngư giảo dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, đẹp mắt đôi mắt nhìn hướng bên cạnh trầm ổn thiếu niên, nói muội muội đạt được cái tin tức. Nhiếp Hầu đạm nhiên hỏi, tin tức gì? Ngư giảo phát ra một tiếng hừ nhẹ, tựa hồ bất mãn thiếu niên thái độ. Sư tôn ban cho chúng ta nô bộc, mặc dù không phải từ kẻ thù chạy ra sinh linh chi nhánh di mạch, nhưng bọn hắn lại có tế tự kẻ thù truyền thống. Nhiếp Hầu xoay người, ánh mắt nghi hoặc, muội muội từ chỗ nào biết được? Ngư giảo hết độ ngực nhỏ, cười nói, còn không phải tôi tớ kia, lược thi thủ đoạn nhỏ, nàng liền cái gì đều nói rồi. Nhiếp Hầu sau khi nghe nói, thần sắc giật giật, kẻ thù nàng biết kẻ thù tình báo. Ngư giảo lắc đầu, trả lời, nàng biết đến không nhiều, chỉ nói trong trại từng truyền xuống tổ hấn, không phải tộc diệt thời khắc, không thể ngông cuồng tiếp xúc. Nhiếp Hầu nghiêm nghị, oán này phủ nghe cũng không giống như cái gì lương thiện thế lực. Ca ca, ngươi nhìn nơi đó. Đột nhiên, thiếu nữ thanh âm đánh gãy Nhiếp Hầu trầm tư, ngón tay nhỏ lấy trong đầm, mặt lộ khát vọng. Thuần thiếu nữ ánh mắt nhìn, chỉ gặp trong đầm một đóa hoa trắng nở rộ, vành ánh như ngọc cánh hoa, tại sâu thẳm trong đầm nước như là tình quang tô điểm, làm cho người chú mục. Đáng tiếc, quá xa. Ngư giảo thất vọng, hoa trắng ở vào nguy cơ không rõ trong đầm sâu, thường nhân khó mà ngắt lấy. Thật đẹp a. Hàn phong càng lúc càng lớn, ngư giảo cảm giác hôm nay không phải cái ra ngoài ngày tốt lành, liền dự định rời đi. Ca ca, muội muội đi. Thanh âm im bặt mà dừng, xoay người ngư giảo ngơ ngác nhìn qua trong tay thiếu niên, một đóa quen thuộc hoa trắng nở rộ. Thiếu niên mỉm cười, đem hoa trắng đưa tới. Đa tạ muội muội tình báo, mặt khác không có cái gì hồi báo, đóa hoa này liền tặng cùng muội muội đi. Thiếu nữ nhìn xem hoa trắng, lại nhìn xem mỉm cười thiếu niên. Nội tâm của nàng có chút không dám tin tưởng, chính mình rốt cục để nam nhân này thạch tâm giống như băng lãnh tâm, sinh ra khe hở sao? Tìm chỗ rửa không dễ dàng a. Ca ca, ngươi thay ta đeo lên có được hay không? Ngư giảo thăm dò tính được một tấc lại muốn tiến một thước, sau đó thu hoạch thiếu niên dần dần meo lại ánh mắt. Thử, hẹp hỏi. Nàng tranh thủ thời gian tiếp nhận hoa trắng, sợ thiếu niên đổi ý a. Hoa trắng cầm trên tay, một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm sẽ qua, xua tán đi rét lạnh, thân thể ấm áp không ít. Ngư giảo rất là ngạc nhiên, đông cảm giác thứ này không phải đơn giản hoa. Sau đó đeo đến sinh ra cái hở, doanh doanh cười nói, ca ca, đẹp không? Nhiếp Hầu khẽ gật đầu, vẫn được, vẫn được. Ngư giảo sắc mặt cứng đờ, nàng tay nhỏ nắm chặt, vượt qua thiếu niên, nhanh chân rời đi. Nhìn ra, nàng tức giận. Thiếu nữ rời đi mấy bước, đống dừng bước lại, nhìn thiếu niên không nhúc nhích bộ dáng, thử, tức giận rời đi. Thiếu niên tiếp tục đứng tại bờ đầm, ánh mắt rơi vào trong nước du đãng con cá bên trên, không biết đang suy nghĩ gì. Mùa đông giáng lâm, lại là thời gian nửa tháng cực nhanh. Một ngày này, khắc cốt đường đệ tử bình thường bọn họ nhao nhao đổi tới đỉnh núi lại điện. Khắc cốt đường đường chủ thanh âm đạm mạc vang lên, tất cả đến đông đủ chưa? Hồi sư tôn, trừ đệ tử chấp sự, trong đường đệ tử bình thường đông đều đã đến đủ. Đám người hậu phương, Nhiếp Hầu thô sơ giản lược khẽ đếm, 3-400 người, không khỏi trong lòng giật mình. Triệu Bàn sư huynh từng nói, khắc cốt trên núi linh động số lượng ước 1000. Tính toán như vậy, chẳng phải là vẫn là 6-7 thành đệ tử bình thường. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Khắc cốt đường đường chủ đứng lên, khô cạn mặt mò, tựa như da người bao khỏa xương cốt, hai viên hiện bụi con mắt có chút chuyển động, gần tháng đến, nhiều mắt nện ma bộ tộc liên tiếp đánh lén ta điện đệ tử. Đặc biệt là chúng ta khắc cốt đường, một nửa đệ tử lại chôn xác hoang dã. Tà tâm rất giận, như thế đại thủ không thể không có báo. Điện chủ hạ lệnh, ngày mai bắt đầu, các đệ tử ngày đêm tuần tra bạch cốt sơn mạch. Thế tất yếu đem đến xâm phạm nhiều nện ma tộc, một tên cũng không để lại toàn bộ đánh giết. Huyết tinh sát ý tràn ngập, toàn bộ đại điện nhiệt độ trong nháy mắt thấp mấy phần. Chúng đệ tử sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao đáp lại, đệ tử linh mệnh. Khắc cốt đường đường chủ hờ hững chuyển động con mắt, công chúng đệ tử phản ứng từng cái thu vào trong mắt. Chương 28. Xuân thập tam tái hiện. Tuần Sơn. Làm sao cảm giác mình nhóm này đệ tử bình thường là mùi nhử? Nhiếp Hầu tâm thần căng cứng, đường chủ ánh mắt có một loại quỷ dị xuyên thấu cảm giác, tựa hồ đang phán đoán lấy cái gì, cũng may lúc này Nhiếp Hầu tâm tương chính là Hồng Y Liệp tâm tướng, bất luận linh khiếu hay là tâm tướng đều không sơ hở. Đột nhiên, khắc cốt đường đường chủ lạnh a một tiếng, lang cô ưng trông mong hàng người. Không thể để ngươi sống nữa. Vâng. Một đạo bạch cốt cự hổ gào thét mà ra, thình lình đem một tên đệ tử xé thành hai nửa, tàn phá trên đầu lâu, lưu lại nên đệ tử hoảng sợ ánh mắt, hắn đến chết đều không có minh bạch, vì cái gì đột nhiên bị nạn này. Chỉ một thoáng, trong điện các đệ tử câm như hến, thở mạnh cũng không dám một chút, sợ kế tiếp là chính mình. Phía sau lại là mấy đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không ít đệ tử cố gắng gạt ra nụ cười thật thà, sợ sệt đường chủ cho rằng bọn họ cũng là lang cô ưng trông mong hạng người. Nhiếp Hầu đồng dạng cúi đầu, chúng đệ tử bình thường bên trong, khả năng chỉ có hắn biết, bạch cốt đường đường chủ giết người nguyên nhân. Xử lý xong vô dụng phế liệu sau, khắc cốt đường đường chủ đạm mặt nói, tản đi đi. Là, chúng đệ tử như chút được gánh nặng, cung kính cẩn thận rời khỏi đại điện. Mới ra đại điện, giống như chim thú giống như chạy tứ tán, không còn dám đợi tại thời khắc này. Sư đệ xin dừng bước. Nhiếp Hầu nhịn xuống chạy trốn xúc động, quay người thấy rõ người tới, là cái nam tử xa lạ, trên mặt treo đầy dáng tươi cười. Nhưng nhìn kỹ xuống, có loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác quỷ dị. Vị sư huynh này, không biết gọi ta chuyện gì. Nhiếp Hầu tâm sinh cảnh giới, xem nam tử ngoại bảo, cho là đệ tử chấp sự. Nam tử không thèm để ý Nhiếp Hầu cảnh giới, ngược lại cười híp mắt út sấp Nhiếp Hầu bên hai, nhẹ nói câu, "Tiểu thập tứ Nhiếp Hầu con ngươi cực chấn, cái này quen thuộc xưng hô cùng ngữ khí." Mười suy. Nam tử nháy mắt ra dấu, quay người rời đi, Nhiếp Hầu minh bạch, chủ động đuổi theo. Cách đó không xa, thiếu nữ Ngư Giảo dừng bước lại, ánh mắt nghi hoặc, "Đó là ai? Ca ca làm sao cùng hắn đi?" Khắc cốt sơn nội, nhiều động đá bôi. Không ít linh động tiền thân chính là từng cái tự nhiên động đá bôi, trong động đá bôi bộ thường thường giao lưu phức tạp, cực kỳ ẩn nấp. Thập Tam ca. Nhiếp Hầu khó có thể tin, thấy thế nào người này bộ dáng, thân cao thân thể, đều cùng Thập Tam ca đại không giống mới. Chỉ từ bề ngoài nhìn, hoàn toàn là một người khác. "Tiểu thập tứ, ngươi còn nhớ rõ đêm đó nói chuyện không?" Xuân Thập Tam cười cười, giảng chút ít lúc trước cùng ở phòng trúc lúc chỗ nói chuyện ngữ, chứng thực thân phận của mình. Nhiếp Hầu xác định Xuân Thập Tam thân phận sau, rất là kinh hỉ nói, "Thập Tam ca, ngươi trở lại rồi. Những ngày này ngươi là không biết, ta qua đến cỡ nào nơm nớp lo sợ, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện." Ba phần chân tình bộc lộ, Nhiếp Hầu là thật sợ Xuân Thập Tam xảy ra chuyện. Cảm nhận được Nhiếp Hầu nồng đậm chân tình, Xuân Thập Tam không khỏi trong lòng ấm áp, lại nghe Nhiếp Hầu hiếu kỳ đặt câu hỏi, "Thập Tam ca, ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này?" Thuật dịch dung, xúc cốt thuật. Nhiếp Hầu nhìn mắt mắt, thầm nghĩ như chính mình tập được, ngày khác nghĩ biện pháp chạy đi, thay cái thân phận tiêu dao sống qua ngày tốt biết bao nhiêu. Đây là khe hở gia thuật, muốn học trở về trong tộc, trưởng lão khẳng định sẽ vui lòng dạy ngươi. Xuân Thập Tam giật giật mặt mình, quỷ dị kéo dài, tựa hồ đang chứng thực chính mình lời nói không hoa. Khe hở gia thuật. Nhiếp Hầu trong nháy mắt liên hệ đến họa bị nói chuyện, không khỏi tê cả da đầu. "Tiểu thập tứ, linh khiếu thứ hai ngưng tụ sao?" Xuân Thập Tam dựa theo chính mình đã từng tốc độ tu luyện suy tính, tính toán thời gian, tiểu thập tứ cho dù trường ngưng linh khiếu thứ hai, cũng ứng chênh lệch không xa. Nhiếp Hầu trung thực trả lời, "Ngưng tụ." Tam khiếu bắt mục nện ma tướng, tự nhiên ngưng tụ linh khiếu thứ hai, Nhiếp Hầu rất thành thật. Xuân Thập Tam thầm nghĩ quả là thế. Chợt nghe Nhiếp Hầu trần trở nói, "Chỉ bất quá, ngưng khiếu sau thân thể của ta phát sinh chút cổ quái biến hóa." Xuân Thập Tam sắc mặt biến hóa, nhíu mày, "Biến hóa gì?" Đấy lòng gọi thẳng, tiểu thập tứ sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Cần biết mạnh thải linh phách có xác suất nhận linh phách mãnh liệt phản vệ, như áp chế không nổi, rất có thể sẽ khiến cho tâm tướng phẩm chất bị hao tổn. Chỉ nghe soạt một tiếng, tám cây tựa như tinh thiết đổ bê tông chu túc từ Nhiếp Hầu phía sau phá thể mà ra, cuối cùng móc câu đủ liêm lấp lóe hàn quang, nhẹ nhàng lướt qua động đá vôi vách tường, liền vạch ra một đạo dấu vết rất sâu. Đây là Xuân Thập Tam miệng hà lớn, hắn theo bản năng rủi rủi con mắt, đưa tay sờ tại nện liêm bên trên, hơi đụng vào, bàn tay liền bị cắt vỡ, chảy ra máu tươi đỏ sậm. "Thập Tam ca, ngươi thụ thương." Nhiếp Hầu một tưởng đáo Xuân Thập Tam sẽ tự thương hại, vội vàng thao tác nện liêm, muốn rút bể. Ai ngờ Xuân Thập Tam đối với vết thương không thèm để ý chút nào, ngược lại cười nói, "Tiểu thập tứ, ngươi biết đây là cái gì ư?" "Phệ sắt lưỡi đao nện chu túc." "Đối với..." "Cũng không đúng." Xuân Thập Tam nhiều hứng thú sở lấy hạ hầu nện liêm, giải thích nói, "Nó tiền thân là phệ sắt lưỡi đao nện chu túc, nhưng bây giờ là của ngươi linh chi." "Linh chi?" Khi dung hợp linh phách độ phù hợp phi thường cao lúc, có cực thấp khái quát kế thừa nên linh phách một ít thân thể hoặc khí quan. Những này thân thể hoặc là khí quan, thống nhất được xưng là linh chi, thường thường trong chiến đấu có thể phát huy kỳ hiệu. Tỷ như ngươi cái này tám cây sắt chân nện, cùng người chém giết gần người lúc, tương đương với tự mang tám chôi lưỡi dao, mà lại là như cánh tay thúc đẩy lưỡi dao, có thể nghĩ lớn đến mức nào ưu thế. Nhiếp Hầu tâm đạo, không chỉ có thể làm binh khí, càng có thể dùng để khắc cốt. Xuân Thập Tam rút ra một thanh tiểu đao, nhắm ngay nện liêm hơi dùng sức, lập tức phát ra một tiếng leng keng, cọ sát ra hỏa hoa. "Không tệ không tệ, có cái này tám cây nện liêm, ngươi cũng coi như có mấy phần nhận dạng." Nhiếp Hầu cười cười xấu hổ, câu này khích lệ nghe có điểm lạ. "Đúng rồi, Thập Tam ca, ngươi biết kẻ thù sao?" Xuân Thập Tam sắc mặt khẽ nhúc nhích, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Nhiếp Hầu như thực đạo, "Trước đó vài ngày, cái kia Triệu Bản thay đường chủ bàn cho chúng ta một nhóm nô bộc. Nghe đồn là từ kẻ thù chạy ra chi nhánh Di Mạch, cho nên khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ." "Cái gì từ kẻ thù chạy ra chi nhánh Di Mạch, nếu là thật sự, còn đến phiên các ngươi những đệ tử này?" Xuân Thập Tam chế giễu xong, đột nhiên nghiêm nghị nói, "Tiểu thập tứ, kẻ thù là so Bạch Cốt Luân chuyển điện còn muốn quỷ dị tàn nhẫn thế lực, về sau quả quyết không thể tiếp xúc." Trong ngôn ngữ cực kỳ kiêng kỵ. Nhiếp Hầu con ngươi hơi co lại, chẳng lẽ nhiều mắt nện ma tộc đều trèo chọc không nổi? Hắn nghĩ tới Âm Du trại, nghĩ đến bị chính mình độc chết nữ tử, đáy lòng không khỏi trầm xuống. "Thập Tam ca, ta hiểu được, sau đó nhất định trốn tránh kẻ thù đi." Xuân Thập Tam vẻ mặt nghiêm túc trầm dần, "Không cần quá khẩn trương, kẻ thù sinh linh sẽ không tùy tiện xuất hiện tại mảnh cương vực này." Tiếng nói nhất chuyện, Xuân Thập Tam nâng lên chính mình hiện thân mục đích, "Ngươi muốn sớm làm tốt rút lui chuẩn bị, tiếp qua không lâu, ta sẽ dẫn ngươi hồi tộc." Nhiếp Hầu hai mắt tỏa sáng, "Hồi tộc tốt, địa phương quỷ quái này hắn đã sớm muốn chạy trốn." Vẹn vẹn nửa năm, chính mình tao ngộ bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, cả ngày nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng. "Thập Tam ca, lúc nào hồi tộc?" "Không đợi, hiện tại Bạch Cốt Luân chuyển điện thần hồn nát thần tính, đợi đến thời cơ phù hợp, chúng ta liền rút lui." Xuân Thập Tam trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra nhân loại này tâm đã triệt để đảo hướng tộc ta. Về phần tộc lão trong thư nói cái gì một tay giơ gậy một tay táo ngọn, Xuân Thập Tam đã quên bén, chỉ vì hắn cảm thấy Nhiếp Hầu căn bản không có mặt khác lựa chọn. Chương 29. Sóng ngầm. Khắc cốt sơn, cho cốt rừng chỗ sâu. Một cái cổng kềnh bóng đen, túi đầu cắn xé thi thể, phát ra từng đợt ghê răng gặm ăn âm thanh, rất là làm người ta sợ hãi kinh dị. Trên những thi thể này mặc áo bào đen, hiện lộ bọn hắn Bạch Cốt đệ tử thân phận. Tại bóng đen bên cạnh, một cái lao giả khô cạn, ánh mắt tràn ngập cương triều, mà, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, ăn nhiều người mới có thể lớn lên. Bóng đen gầm nhẹ đáp lại, tiếp tục từ trên thi thể cắn xuống một khối lớn huyết nục, ngay cả thịt mang xương cốt nhấm nuốt nuốt xuống. Lão giả khô cạn ánh mắt càng phát ra cương triều, khô giả trên da mặt hiện hiện một vòng làm người ta sợ hãi ý cười, "Con à, không đủ cha cho ngươi thêm làm ra, ta nơi này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tốt lương thực." Ngay tại khắc cốt đường đường chủ, bồi tiếp chính mình nhi tử ăn thời điểm, rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến. Lão giả khô cạn mí mắt đều không nhấc một chút, đạm mạc nói, "Sự tình tiến triển như thế nào?" "Phi thường thuận lợi, đám người này phách đã toàn bộ bán tại các đường mỏ mới." Người đến nhìn xem cổng kênh quái vật thống khoái ăn chẳng cảnh, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, nuốt một ngụm nước bọt. "Ăn đi." "Ta đường chủ." Người đến như là dã thú, gia nhập ăn. Bất quá hắn không có chú ý tới, khắc cốt đường đường chủ đáy mắt băng lãnh sắc khí, càng nồng đậm. Nhiếp Hầu đầy cõi lòng tâm sự trở lại linh động. Ngày mai Tuần Sơn Xuân Thập Tam nói, lần này gióng trống thua ở Chiên Tuần Sơn. Đệ tử bình thường, đặc biệt là thấp khiếu đệ tử tạo thành Tuần Sơn đội. Thực chất là mồi nhử, dẫn dụ trong bóng tối nhiều mắt chu ma tộc xuất hiện, từ đó thuận tiện đệ tử chấp sự tạo thành đội săn giết độc thủ. Về phần tình báo là thật hay giả, Nhiếp Hầu không có hoài nghi. Bởi vì Xuân Thập Tam đã là đệ tử chấp sự. Nhiều mắt chu ma bộ tộc biết được Tuần Sơn đội là mồi nhử sau, đơn giản sẽ làm ra hai loại phản ứng. Một loại là án binh bất động, không nhận mồi nhử dụ hoặc. Một loại khả năng khác sẽ điều động đầy đủ lực lượng, đem mồi nhử tính cả đội săn giết cùng nhau nuốt vào. Nhiếp Hầu tinh tế suy nghĩ, cảm giác nhiều mắt chu ma tộc chắc chắn sẽ đối với phần lớn Tuần Sơn đội làm như không thấy, xem tình huống đối với đội săn giết độc thủ. Làm sao cảm giác đó là cái chạy trốn cơ hội tốt. Nhiếp Hầu việc suy nghĩ ý nghĩ này càng sâu. Như thừa dịp Tuần Sơn thời điểm tìm nơi nương tựa nhiều mắt chu ma tộc, chỉ cần có chu ma chủ động tiếp ứng, chính mình thoát thân xác suất phi thường lớn. Khả Xuân Thập Tam vì cái gì không có nói tới điểm này? Có lẽ thoát thân chuyện này so tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Nhiếp Hầu đem nghi hoặc nén ở trong lòng, túi đầu mở ra trong tay đen sách, linh phách bách lục. Khi hắn hay là cái máu mới thời điểm, cho là có quan linh phách chủng loại thư tịch, đợi đến tấn thăng đệ tử sau sẽ tùy tiện thu hoạch được. Ai có thể nghĩ đến, phương diện này tri thức quản khống so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm ngặt, lại chỉ có đệ tử chấp sự mới có tư cách biết được, bản này linh phách bách lục chính là Thập Tam ca tặng cho. Tại thời khắc phân biệt, Thập Tam ca tặng cho không chỉ có linh phách bách lục còn có đệ tử chấp sự tu hành thuật pháp, giá trị cao hơn cốt ngọc trở chút. Nhiếp Hầu phỏng đoán, Thập Tam ca là đem hắn thân phận này lấy được ban cho đồ vật, một mạch toàn bộ kín đáo đưa cho chính mình. Thư tịch có thể nghiên cứu, nhưng cốt ngọc loại vật thật tốt nhất đừng lộ ra ngoài. Dùng, rất có thể gây nên những người còn lại hoài nghi, đáo thời hậu được giải thích lại không khỏi liên lụy đến Xuân Thập Tam, chuyện tiền toái một cọc. Linh phách bách lục không dày, rất nhanh Nhiếp Hầu liền đọc hiểu xong. Hắn như có điều suy nghĩ, từ bên hông lấy ra hai cái chu hạt, thi triển tơ nện thao thuật mở ra. Một viên giang phách, toàn thân kim hoàng, tôn quý chi khí tản mát một viên rùa phách, mai rùa trắng đen xen kẽ, huyền ảo chi khí lưu chuyển. Nguyên lai là hoàng kim mãng phách, hoàng rùa phách. Cho đến ngày nay, Nhiếp Hầu rốt cục biết được cái này hai linh phách tin tức. Hoàng kim mãng, kỳ lực phi phàm, loài rắn, lệch thổ trước, lệch lực thuộc. Hoàng rùa, giỏi về ngự thủy, loài rùa, lệch thủy trước, lệch thể thuộc. Loại thuộc, đây là linh phách một loại phân chia. Loại, chủng loại chia ý do loài rắn đản sinh linh phách, bình thường sẽ rất thích hợp loài rắn tâm tướng hấp thu. Nhưng cũng không phải là nói, linh này phách không có khả năng bị vượt qua loại hấp thu. Cái này dính đến thuộc, thuộc tính phân chia. Kim một thủy hỏa thổ, lực thể tinh khí thần, ngũ hành năm nguyên to lớn thuộc. Ngoài ra lại có phong lôi vân sương mù, huyết độc băng huyễn các loại đặc thù nhỏ thuộc. Cho dù chủng loại khác biệt, thuộc tính tương tự, cũng có thể hấp thu. Căn cứ suy đoán của ta, hoa sản nên có loài rắn, quỷ thuộc, có thể hấp thu hoàng kim mãng phách. Ngược lại là hoang rùa phách, không thích hợp đã có tâm tướng. Nhiếp Hầu có suy đoán, lúc này hoán đổi đến hoa xà tường, nhắm ngay hoàng kim mãng phách vận khởi ngưng khiếu chi pháp. Xâm nhiên quỷ khí tràn ngập, hội tụ thành một đầu dữ tợn quỷ xà, gào thét mà ra. Hoàng kim mãng run lẩy bẩy, hoàn toàn mất đi lòng kháng cự, chớp mắt liền bị quỷ xà nuốt vào, vô tung vô ảnh. Một lát sau, hoa xà tường phần đuôi một chỗ khiếu huyệt hiện, đôi rắn lân phiến nổi lên nhàn nhạt kim hoàng chi sắc, đạm mạc quỷ khí. Lần thứ nhất cảm thấy hoa xà tường rõ ràng như thế khí tức ba rắn phản ứng không đồng nhất, tiểu bạch cùng tiểu hắc túi đầu thần phục, mắt rắn toát ra ước mơ chi ý, bọn chúng thân rắn càng phát ra cường tráng. Mà tiểu thanh mắt dọc thích chặt, thân rắn cứng ngắc, nhân tính hóa xuất hiện vẻ kinh nghi. Nhân loại đáng chết này chân thân không phải là chu ma sao? Làm sao lại xuất hiện tộc ta khí tức? Chẳng lẽ là nhiều mắt chu ma cùng tộc ta tộc nhân hậu đại? Nện rắn giao phối, ma rượu cùng yêu cực kết hợp. Nghĩ đến đây khả năng, tiểu thanh liền toàn thân siết chặt, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Tại tiểu thanh suy nghĩ lung tung thời điểm, Nhiếp Hầu ngay tại đếm thử ba xà tương ngưng khiếu sau biến hóa. Hắn cúi đầu nhìn xem trên làn da nhàn nhạt kim văn, cùng cái kia hoàng kim mãng xà văn cực kỳ tương tự. Xuất ra một cây tiểu đao nhắm ngay cánh tay dùng sức, phản phất cắt tại dẻo dai trượt ra rắn, bị mở ra không lưu một tia vết tích. Nhiếp Hầu lại khảo nghiệm mấy lần, ra kết luận, chính mình bây giờ làn da có thể hữu hiệu trượt ra duyệt khí, lực phòng ngự cũng thế không tầm thường. Nếu là phối hợp hóa đá năng lực vừa chân vừa cứng, lực phòng ngự tất nhiên kinh người. Nhiếp Hầu đáy lòng cảm giác an toàn gia tăng không ít. Hắn suy nghĩ khẽ nhúc đích, bên ngoài thân xả văn biến mất. Nhưng cho dù xả văn biến mất, da của hắn vẫn như cũ cực kỳ thuận hoạt trắng nõn, giống như một khối ngọc thạch. Còn tốt, biến hóa không phải rất lớn. Chỉ cần không bị chạm đến, chỉ nhìn từ bên ngoài, chỉ là tái một chút. Ngưng khiếu trong quá trình, thân thể không thể tránh né nhận tâm tướng ảnh hưởng phát sinh biến hóa, càng đi về phía sau càng sẽ rõ lộ ra. Nhiếp Hầu phòng ngừa chủ đáo, chính mình nên tìm cái thời gian học tập ngụy trang thủ đoạn. Ngoại giới, đêm khuya đen kịt, gần như không gặp năm ngón tay. Đệ tử chấp sự chủ sở, một cái bóng đen vụng trộm chuẩn ra, thân ảnh hòa vào trong hắc ám, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền hạ xuống núi. Bạch Cốt Sơn Mạch, nào đó núi hoang sơn động. Bóng đen dừng lại tại cửa hang, trong miệng mô phỏng ra một trận cổ quái chim kêu. Một lát sau, trong động có tương tự cổ quái chim hót đáp lại, bóng đen lúc này mới yên tâm nhập động. Trong động là một nữ tử, cả người cổ quái treo ngược tại đỉnh động. Nhìn thấy người đến sau, nàng ngáp một cái, "Thập Tam muội, ngươi muộn như vậy sao ngươi lại tới đây?" Xuân Thập Tam nhíu mày, không có trả lời, mà là hỏi lại, "Cửu Tả đâu?" Nữ tử bối rối mười phần, tựa hồ mắt mở không ra, "Cửu Tả hồi tộc, tháng này đến phiên ta đóng giữ." "Ai, mệt mỏi quá a. Mỗi ngày đợi tại cái này lỗ rách bên trong, ta sắp chết rơi rồi. Thời gian này lúc nào mới là cái cỡ, địa phương quỷ quái ngay cả cái bán nướng nện tử nện đều không có, ta đều muốn chết đói." Cũng không biết Cửu Tả các nàng làm sao tiếp tục chờ đợi, không chịu nổi. Xuân Thập Tam náo nhân làm đau. Trong tộc nghĩ như thế nào, vòng phái ai không tốt, hết lần này tới lần khác vòng phái lại thèm lại lười lại ngu xuẩn Xuân Thập Nhị, phàn nàn đứng lên không dứt. Nàng nhịn không được ngắt lời nói, "12 tỷ, ngươi đem phong thư này mang về, sau đó cùng trưởng lão nói, đừng lại phái ngươi đã đến." "Thật, đây chính là ngươi nói?" Xuân Thập Nhị bối rối biến mất, lập tức từ đỉnh động rơi xuống, gấp giọng nói, "Tin đâu? Tin đâu?" Xuân Thập Tam tức giận ném đi qua, "Cho 12 tỷ, thư này rất trọng yếu, ngươi có thể tuyệt đối đừng ném đi." Xuân Thập Nhị nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem thư nuốt vào trong miệng, cô đông một tiếng, nàng tốn sức nuốt xuống, liên tục vô bụng nhỏ, lời thề son sắt nói tuyệt đối không có vấn đề. Xuân Thập Tam kinh ngạc nói, không nghĩ tới 12 tỷ ngươi thế mà học xong bụng không thuật. Xuân Thập Nhị đáp ý lại vô bụng, "Hắc hắc, ta cái này bụng không thuật thế nhưng là hai ngày trước vừa học được, không nghĩ tới hôm nay liền có đất dụng võ." Nghe vậy, Xuân Thập Tam đốn cảm giác không ổn, ngươi bụng không thuật có thể tiếp tục bao lâu? Một khắc đồng hồ. Xuân Thập Nhị phi thường tự tin. Ai ngờ Xuân Thập Tam sụp đổ nói, "A, 12 tỷ, ngươi không biết ánh sáng chạy ra ngọn núi này, liền không chỉ một khắc đồng hồ sao? Mau đưa tin lấy ra." "Ấy." Xuân Thập Nhị luống cuống tay chân phun ra thư tín. Cuối cùng tại nhà mình muội muội nghiêm ngặt giám sát bên dưới, thành thành thật thật nhét vào trong ngực, rời đi sơn động. Chương 30. Tuần Sơn, Khắc Cốt Sơn, đất trống. Mấy trăm đệ tử bình thường trung thực chờ đợi mặt quỷ chấp sự phân đội. Lý Nham, Giả Ma. Trong đám người, Nhiếp Hầu trong lúc rảnh rỗi, đếm lấy hiện trường đệ tử số lượng. Kỳ quái, hôm nay đến đệ tử, làm sao thiếu đi hơn 10? Chẳng lẽ e ngại chú ma, không dám đến đây? Tôn Không. Nhiếp Hầu nghe được tên của mình, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, tiến lên dẫn tới Tuần Sơn cốt bài bên trên khắc có hai chữ Linh Dận. Ước chừng trời đến giờ tị, tất cả đệ tử đều dẫn tới Tuần Sơn lệnh bài, mặt quỷ chấp sự nói hiện tại nhĩ đẳng căn cứ lệnh bài, đi tìm riêng phần mình đội ngũ. Trang diện lập tức rối bời một mảnh, đệ tử nắm lấy lệnh bài chạy về phía chỗ phân đội ngũ. Nhiếp Hầu căn cứ lệnh bài, rất nhanh liền tìm được Đinh Dần đội tuần tra vị trí. Lúc này đã có 3 người đợi ở chỗ này, trong đó 2 người hay là người quen. "Thật là đúng dịp, Tiền huynh, Ma Tả." "Ha ha ha, Tôn huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng tới." "Tôn huynh đệ, đến, nô gia giới thiệu cho người giới thiệu." Hai người trước mắt chính là cùng Nhiếp Hầu đồng nhất phê tấn thăng tiền mãng giả ma vợ chồng. "Vị này là Ngụy Tài Ngụy sư huynh, so chúng ta sớm 5 năm ngưng thiếu a. Thực lực cho là khó lường." Nghe vậy, Nhiếp Hầu làm ra phù hợp thân phận của mình phản ứng, chủ động hành lễ nói, "Gặp qua Ngụy sư huynh." "Ngụy sư huynh, đây là Tôn Không huynh đệ, cùng nô gia là cùng một đám tấn thăng đệ tử." Ngụy Tài nguyên bản sắc mặt khó coi càng đen hơn, chỉ là lạnh lùng gật gật đầu. Nhiếp Hầu lại không thèm để ý, Tả Hữu bất quá một đệ tử bình thường. Dù là ngưng khiếu 5 năm thì như thế nào, nhiều ngưng tụ tam khiếu, uy hiếp không lớn. Tiên Mãng cùng Giả Ma vợ chồng gặp Ngụy sư huynh không muốn nói chuyện với nhau, cười cười xấu hổ. Đột nhiên, một thiếu nữ âm thanh truyền đến, "A." Thiếu nữ bước nhanh tiến đến Nhiếp Hầu bên người, hai mắt thật to cong thành một nhà, vui vẻ tiếng gọi, "Ca ca." Thấy là Ngư Dạo, Nhiếp Hầu nhược có chút suy nghĩ nói đội tuần tra hết thảy 6 người, vậy còn dư lại một người quả nhiên, không đầy một lát, nam tử cao gầy đến, hắn nhìn thấy quen thuộc đám người, sắc mặt có chút cứng ngắc. Mà Ngụy Tài khi nhìn đến tới chốt nhất đội viên, lại là năm nay tấn thăng đệ tử sau, sắc mặt trầm thấp biến thành màu đen, nói không biết trong đường nghĩ như thế nào, "Đem các ngươi 5 cái đệ tử mới, toàn bộ phân đến ta chỗ này. Hiện tại, đem các ngươi cốt thú toàn bộ gọi ra, ta tốt đối với các ngươi chiến lực có bài." Hắn không cách nào cự tuyệt trong đường an bài, chỉ có thể hy vọng những đệ tử mới này có chút chiến lực, vạn nhất tao ngộ chú ma, cũng có thể đưa đến một chút kéo dài tác dụng. 5 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chàng diện nhất thời lâm vào yên tĩnh. Ngụy Tài vị đệ tử cũ này mở to hai mắt nhìn, "Các ngươi chẳng lẽ ngay cả cốt thú đều không có đi?" Nhiếp Hầu ngược lại là chế tạo ra cốt thú, có thể đó là có 8 cây nện liêm phụ trợ, không dám tùy tiện xuất ra. Muốn nhìn một chút những người còn lại tiến độ. "Ngụy sư huynh, ta chế tạo ra." Chỉ gặp Ngư Kiểu tay nhỏ khẽ đảo, một đầu tiểu xảo cốt xà phát ra cặc cặc tiếng vang. Nhìn Ngụy Tài mí mắt chừng ngày. Thật là cốt thú, nhưng còn không có lớn cỡ bàn tay, sợ không phải một bàn tay liền có thể đập nát, có thể có làm được cái gì? Hắn đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía những người khác. Có Ngư Dạo dẫn đầu, Tiền Mãng, Giả Ma vợ chồng cũng triệu ra bọn hắn cốt thú. Hai đầu xương sói, chỉ bất quá một đầu cụt tay cụt chân, một đầu trực tiếp không có đầu sói, xoay xoay mèo mó, để cho người ta hoài nghi hơi đi hai bước, liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Đây là cốt thú. Ngụy Tài tâm càng ngày càng mát, ánh mắt chuyển hướng sau cùng hai người. Ai có thể nghĩ nam tử cao gầy mặt đỏ lên nói sư mình, ta còn không có học được khống xương thuật mà nhiếp hầu đồng dạng nói ta cũng không tạo thành. Cùng nhóm nhân tạo ra cốt thú, lại đều là chút mặt hàng này, cho nên hắn là tuyệt đối không dám đem chính mình luyện chế tiêu chuẩn xương sói lộ ra. Người các ngươi, Ngụy Tài mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy như gặp phải chu ma, bọn này người mới chỉ sợ kéo dài không được một cái chớp mắt, thập tử vô sinh. Sư Minh, một tháng thời gian quá ngắn, chúng ta rất khó học được chế tạo cốt thú. Ngư Kiều nhỏ giọng giải thích, nàng cảm giác vị sư huynh này sắp bị tức chết. Đám người nhao nhao gật đầu, không phải bọn hắn thiên phú quá kém, mà là thời gian quá ngắn. Cái gì? Các ngươi mới tấn thăng một tháng? Ngụy Tài nhíu mày, tình huống gian nan đến loại trình độ này sao? Chưa nắm giữ tạo khống hai thuật đệ tử, đều muốn phái đi tuần tra. Trong đường đại nhân vật đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Ngay lúc này, thiếu niên kia mở miệng nói, Ngụy sư huynh, ta dù chưa có cốt thú, nhưng có tiểu xà, miễn cưỡng có chút tác dụng. Ngụy Tài nhìn sang, sơ không thèm để ý, sau đó con ngươi hơi dùng, chỉ gặp họ Tôn thiếu niên ống tay áo, áo miệng, bắn ra ba đầu yêu xà, tê tê phun ra nuốt vào đỏ tươi lưỡi rắn. Hắc điều rắn đuôi chuông, tam giác rắn lục, đầu bạc độc xa khuê, ba đầu kiến huyết phong hầu rắn độc, dù là biết rõ không bị cẩn thận, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng Ngụy Tài vẫn là không nhịn được tê cả da đầu, vừa mừng vừa sợ nói sư đệ, ngươi cái này không rắn thuật đáng tin tại sao? Nhiếp Hầu gật đầu, sư minh yên tâm, cái này ba đầu tiểu bà bối, cùng ta cùng ăn cùng ngủ, vạn vô nhất thất. Ngụy Tài vui vẻ vỗ tay, tốt tốt tốt, sư đệ có ba rắn tương trợ, vi minh tâm đông nhiên an hơn phân nửa. Dạy dỗ tốt hơn tặng yêu, đặc biệt là kịch độc yêu xà, tại thấp khiếu giai đoạn, thường thường có thể phát huy không tầm thường chiến lược. Đương nhiên, Ngụy Tài lời nói có chút khuyết đại, vẹn vẹn hôn tạp yêu cấp rắn độc, chính diện có thể ngăn cản không nổi cốt thú lợi trảo. Nhiếp Hầu không rắn thuật hiển lộ, để Ngụy Tài ánh mắt lưu hòa không ít. Hắn vừa nhìn về phía còn lại bốn người, lạnh như băng nói, về phần ba người các người, đi mua trôi đao kiếm, đi ở trước nhất. Là, sư minh. Nam tử độc nhãn, mặt dô nữ tử, nam tử cao gầy lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, bọn hắn không gì sánh được hối hận, vì cái gì không học một tay không rắn chi thuật. Ngư Giảo cũng không cần như vậy, tại Ngụy Tài xem ra, nếu là tôn sư đệ muội muội, vậy liền miễn cưỡng bán một cái nhân tình đi. Hứa biết loài rắn vô tình, có thể không vô tình chi xả người, năng lực không thể khinh thường. Bạch cốt sơn mạch, trừ luân chuyển điện chỗ chủ sơn, thập nhị bạch cốt đường chiếm cứ phó núi, còn lại hoang vu ngọn núi số lượng không ít. Nhiếp Hầu chi này đội tuần tra, phụ trách là trong đó một tòa núi hoang, cây cao lâm mật, vết chân hiếm thấy. Sư minh, chu ma thực lực gì? Nếu là thật sự đụng phải, chúng ta có thể giết chết sao? Vừa lục soát núi không lâu, Nhiếp Hầu hỏi lên tuần sơn đệ tử vấn đề quan tâm nhất. Ngụy Tài đắng chắc lắc đầu, ta cũng không biết, nghĩ đến sợ là giết không chết. Đội ngũ phía trước, phụ trách dò đường ba người nghe kinh hồn tán đảm, Ngụy sư minh đều không địch lại, bọn hắn đâu có đường sống. Tuần Sơn trong quá trình, thiếu nữ Ngư Giảo như cái đuôi nhỏ một dạng, thời khắc đi theo Nhiếp Hầu sau lưng. Nàng nghe nói như thế, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lặng lẽ áp vào Nhiếp Hầu bên tai, nói khẽ, "Ca ca, ngươi sợ sẽ sao?" Nhiếp Hầu chắc quay đầu đi, vừa vặn đối mặt bên trên cái kia một đôi ngập nước mắt to, thấp giọng nói, "Muội muội sợ." Ngư Giảo cười giả dối, "Ca ca không sợ, muội muội liền không sợ." "Vậy ngươi đừng sợ." "Ta xem là ca ca sợ." "Ta không sợ." Tả Hữu bất quá một mạng, coi như trả những người kia mệnh. Sứ trắng trên khuôn mặt dáng tươi cười vẫn như cũ, nàng cười khanh khách nói ra những lời này. Nhiếp Hầu trầm mặc, lại nghe thiếu nữ khổ não nói, có thể nghe nói chu ma thích ăn vật sống, nếu là thật sự gặp, ca ca nhất định phải nhớ kỹ trước hạ độc chết ta lại chạy. Ta sợ đau, chết bị ăn liền đã hết đau. Thiếu nữ tựa như dự liệu được chính mình kết cục, ngay tại sớm đã hảo chiêu hô. Chu ma ăn người. Nhiếp Hầu vô ý thức né tránh một vấn đề, xuất hiện tại trong đầu óc hắn. Nhìn qua Ngư Giảo ánh mắt mong đợi, hắn khó mà cự tuyệt. Ta biết. Ngư Giảo cười càng vui vẻ hơn, cuốn lấy Nhiếp Hầu đạo, ca ca, ngươi đem tiểu bạch xà phóng tới ta chỗ này thôi. Tốt. Tê tê tiểu bạch xà thuận thiếu nữ tay nhỏ, cuốn đến trên cổ tay của nàng, phản phất bạch ngọc vòng tay, băng băng lạnh lạnh. Ngư Giảo cố nén sợ hãi của nội tâm, nhẹ nhàng sờ lấy bạch xà đầu, lẩm bẩm nói, tiểu xà, phía sau nhờ ngươi rồi. Giữa hai người nói chuyện, không có tránh đội tuần tra bên trong những người còn lại, tuyệt vọng lan tràn, liền ngay cả Ngụy Tài vị đệ tử cũ này, đều cảm thấy tương lai một mảnh tuyệt vọng.